phi thuyền thừa dịp bóng đêm nơi đóng quân. Sau khi hạ xuống, Bạch Dương đem phi thuyền bên trong hợi khí thả đi, chạy về địa cầu bên này, hấp tấp đi tới vùng hoang dã đại nhà kho, lại chạy về đến đem phi thuyền mang tới nhà kho để tốt. Đồ chơi này phỏng chừng trong thời gian ngắn là chưa dùng tới. Vào đầu liếc mắt nhìn trong kho phi thuyền, Bạch Dương lại chạy về thuê lại biệt thự, lắc mình trở lại trong rừng rậm. Vào lúc này Triệu Thạch bọn họ đã thu thập xong, đoàn người lại ngựa không ngừng vó chạy về, rời xa Mê Hà Lâm Phúc Điện. Thiếu gia, khai tuệ quả đã tới tay, tại sao thiếu gia không ngay lập tức ăn đâu? Cái gì đều muốn thử nghiệm có thể ăn được hay không trụ tử, ở ăn phương diện này so với hổ tử đối với không biết sự vật lòng hiếu kỳ còn nặng hơn, vào lúc này không nhịn được gánh hổ tử ở Bạch Dương bên người hỏi. Hổ tử vào lúc này còn không có tỉnh lại. Bạch Dương nhìn trụ tử một chút, cảm thấy cái tên này có thể sống đến bây giờ hoặc là kỳ tích, hoặc là bởi vì người này cái bụng cấu tạo so với những người khác đặc biệt, bó tay nói. Trụ tử, đồ chơi này không thể so cái khác, ai biết ăn đi sau kết quả sẽ như thế nào quả, sinh mệnh là quý báu, tuyệt đối không nên đi dễ dàng thử nghiệm chính mình không có đạn nếm thử gì đó, bằng không sẽ xuất hiện có mệnh ăn cũng không phúc tiêu thụ kết cục. Trụ tử gãi đầu một cái không nói. Làm khó không phải là có thể ăn gì đó đều ăn trước đến trong bụng lại nói sao. Yên tâm đi, xác định đồ chơi này sau khi an toàn, tất cả mọi người có phân, ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy à, ta cũng không phải heo. Bạch Dương biết hắn đang suy nghĩ gì, bĩu môi nói. Khà khà. Trụ tử vào đầu cười khúc khích không nói. Chạy đi là khô khan, đặc biệt là ở xưa nay bên trong chạy đi, càng là ở bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát nguy cơ tình huống chạy đi, không chỉ thân thể lui, tâm lý cũng mệt mỏi. Nhưng hết cách rồi, nhất định phải ngay lập tức rời xa Mê Hà Lâm Phúc Điện. Cũng may con đường này đã đi qua, bọn họ so với lúc tới bỏ ra thiếu 1/4 thời gian liền trở về Lao Ưng Ngai. Lần này có thể hơi hơi yên tâm điểm. Về phải không thể tả Bạch Dương nằm ở Lao Ưng Ngai trên thở một hơi nói rằng. Đây là ở phần lớn thời gian đều là người khác dơ lên hắn người đi đường điều kiện tiên quyết. Thiếu gia, chúng ta bây giờ không lập tức trở về thôn à? Triệu Thạch không nhịn được hỏi. Về thôn. Cho làng đem thai nạn chiêu đi không? Bạch Dương tức giận nói. Khai tuệ quả chính là mầm thai họa, vạn nhất phong thanh để lộ trời mới biết sẽ phát sinh vài việc gì đó tỉnh. Song vua hót một cái, khiến người ta đem khúc xạ kính viễn vọng cái Dương nhấc lại đây, cấp tốc giá được, điều chỉnh góc độ cùng bội số quan sát lánh nhiệt tuyển phương hướng. Nay vừa nhìn Bạch Dương vui vẻ, bọn họ đều hỏa cấp hỏa liệu chạy trốn chạy nơi này đến rồi, lánh nhiệt tuyển một bên ba cái tên to sắc còn không có tỉnh, không chỉ như thế. Ma say khí thể phạm vi bao trùm bên trong còn nằm một vòng manh thú. Thuốc này hiệu không người nào. Mặt mày hớn hở nói thầm, Bạch Dương đem cứng nhắc máy vi tính đưa cho đúng bên người tiểu Miêu nói. Miêu Nhi a, người giúp ta nhìn, nếu như ba người kia tên to xác tỉnh lại nói cho ta biết một tiếng. Được rồi thiếu gia. Sau đó Bạch Dương lại để cho các thôn dân đánh tới 12 vạn phần tinh thần cảnh giới chu vi, cuối cùng vừa mới đến khai tuệ quả bên cạnh. Cái này muốn làm sao làm đây? Hắn chưa quên Triệu Thạch mang đi khai tuệ quả thời điểm là ở ma say khí thể tràn ngập lãnh nhiệt tuyến bên cạnh, không chắc trong túi còn có khí thể lưu lại, khiến người ta đi ra một điểm mở túi ra, chờ bên trong khí thể tán đến gần đủ rồi sẽ đi qua. Hy vọng đồ chơi này không muốn bởi vì gây tê khí thể nguyên nhân mà sản sinh cái gì phản ứng hóa học mới tốt. Khiến người ta đánh tới nước, đem hết thể khai tuệ quả đều tỉ mỉ rửa sạch mấy lần, hay là không dám ăn, nhìn bên cạnh Diêu Vĩ ba chó con như thế vui chơi sói con, ánh mắt sáng lên. Tiểu tử, xem ở ngươi đậu đinh liền biết bảo vệ mức của ta, trước hết tiện nghi ngươi, đừng nói thiếu gia ta không có cho ngươi cơ hội, cũng đừng trách ta bắt ngươi thử độc, nếu như ngươi ăn đồ chơi này không có chuyện, hiệu quả đúng như trong truyền thuyết như vậy, ngươi liền có thể trở thành là sói bên trong trí giả, kim lang bên trong chiến đấu lang, phỏng chừng sau đó thật có thể thoát khỏi kim lang loại này lót đáy động vật vận mệnh. Trong miệng như như thao thao đồng thời, Bạch Dương ngồi xổm xuống, đem khai tuệ quả xề gần sói con bên mép. Tiểu tử thật biết điều. Đầu tiên là liếm liếm Bạch Dương tay của, sau đó một cái ngậm khai tuệ quả. Cùng ăn áp bộ dường như, sói con răng rắc mấy lần liền nuốt vào. Con vật nhỏ này phảng phất biết đây là cơ hội thay đổi vận mạng mình như thế, một điểm đều bố hàng hồ. Sau đó Bạch Dương liền trợn mắt lên xem tên tiểu tử này biến hóa, thôn dân chung quanh cũng không nhịn được quan sát. Trong truyền thuyết khai tuệ quả A, xuất hiện một viên là có thể gây nên một trường máu me khai tuệ quả, ăn đến cùng có cái gì hiệu quả đây? Ngươi nói cho sói con ăn lãng phí. Nay còn không có nhiều như vậy mà, làm người không thể quá hẹp hòi. Hơn nữa tất cả lấy bảo vệ mình sinh mệnh an toàn là tiền đề mới là đúng. Bao nhiêu người bởi vì hẹp hòi đi rồi cuối cùng đem mình hại chết. Gào gào gào. Tiểu tử ăn khai tuệ quả có vẻ như không có gì thay đổi. Thanh âm non nớt hướng về phía Bạch Dương gào gào gọi, vẫn vây quanh Bạch Dương đảo quanh, song cảm thấy vô vị, cùng chó con dường như khắp nơi đi tiểu bức tranh địa bàn. Bạch Dương. Nói xong ăn có thể thông minh gấp trăm lần đây. Liên này. Thiếu gia, này có thể hay không không thuộc a? Trụ tử ở bên cạnh đúng thanh đúng khí nói. Liên một câu nói này, Bạch Dương gặp phải tấn công dữ dội, sát đây, khai tuệ quả trường ở nơi đó vẫn không có được ăn đi, phỏng chừng cũng là bởi vì không thuộc nguyên nhân, hay nói đi, trên đời này nào có tốt như vậy chuyện tình chờ đợi mình đi kiếm lợi. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Dương há hốc mồm, cái này chân tâm không biết làm sao làm a. Nếu không ta ăn trước ăn xem. Trụ tử không có ý tốt nói. Lan con bê. Bạch Dương tức giận nói. Thiếu gia, lãnh nhiệt tuyển phương hướng có phản ứng. Tiểu Miêu ở bên cạnh nhắc nhở. Đem cứng nhắc máy vi tính lấy tới ta xem một chút. Bạch Dương mau mau đứng dậy. Tiếp theo Triệu Thạch cũng không nhịn được lại đây nhìn chằm chằm cứng nhắc trong máy vi tính hình ảnh xem. Liền thấy lãnh nhiệt tuyển phương hướng, đại mãng xà đại con cọp cùng đại tinh tinh đều loạn choạng lần lượt tỉnh lại, hẳn là dược kính còn không có đi qua. Mỗi một người đều có vẻ hơi mờ mịt. Sau đó ba cái tên to sắc nhìn thấy ít đi 9 phần 10 khai tuệ quả cây thì, mỗi một người đều nổi điên, chu vi những kia lầm sông qua hôn mê động vật nhất thời hạ thương. Ba cái tên to sắc xé nát không ít động vật sau, cuối cùng không cam lòng rời đi lãnh nhiệt tuyển, chăm sóc còn dư lại khai tuệ quả càng chặt. Triệu cái, thấy không, nếu như chúng ta đem khai tuệ quả toàn bộ mang đi, vào lúc này không chắc ba người kia tên to sắc lúc nào liền xông lại giết chết chúng ta đây. Cái gọi là 10 điều ở lâm không bằng một chim lại tay, có những kia còn dư lại khai tuệ quả, bọn họ ca ba cái lại không thể có thể tới truy chúng ta. Bạch Dương đắc ý nói. Là đạo lý này. Triệu Thạch gật đầu. Gào gào gào. Xong vào lúc này sói con cũng không an phận, thanh âm non nớt gào gào hô hoán lên. Có phản ứng. Bạch Dương mau mau đứng dậy tử quan sát kỹ sói con. Thiếu gia, sói con là đói bụng, trụ tử ca, đi săn ít đồ đến. Vừa vặn mọi người chúng ta cũng không có ăn đồ ăn. Tiểu Miêu trước tiên là hướng về phía Bạch Dương nói, xong nhìn trụ tử cười nói. Được rồi, chờ. Trụ tử gật đầu dẫn người rời đi, hơn 10 phút liền gánh mấy con mồi trở về, lột ra đi mau, lửa trại giấy lên, chỉ chốc lát sau liền thịt mùi thơm khắp nơi. Tình huống không đúng vậy. Bạch Dương vào lúc này đã quên Tiểu Miêu thả bên mép thịt nướng, nhìn một bên lang thôn hổ yết sói con há hốc mồm. Thiếu gia, không có gì không đúng rồi, sói con có thể ăn thịt. Tiểu Miêu không cảm thấy cái gì không đúng. Không phải, ta chú ý một hồi, sói con ăn xong nhiều thịt, tổng thể tích phỏng trừng đều vượt qua bản thân nó lớn hơn, có thể đụng của nó không có chút nào thấy phồng lên, tiểu tử tiêu hóa nhanh như vậy. Bạch Dương có chút mở mịt nói. Thật giống thật có chút không đúng. Trụ tử đã ở bên cạnh gật đầu nói. Chẳng lẽ khai tuệ quả còn có thể trợ giúp tiêu hóa? Bạch Dương cảm thấy rất thần kỳ. Thiếu gia, các ngươi đang làm gì thế? Ồ, chúng ta trở về lúc nào? Còn là căn bản không có rời khỏi. Tìm đường chết đi người đi ẹ tờ ỉn ẹ tờ ngất xỉu hổ tử vào lúc này tỉnh rồi, mờ mịt chung quanh hỏi. Hổ tử, đến, đem đồ chơi này ăn, sẽ không có độc, sói con ăn chưa từng sự, ngươi có thể là vận khí tốt, thiếu gia ta tốt với ngươi đi. Bạch Dương lần thứ hai cầm lấy một khai tuệ quả đưa cho mới vừa tỉnh lại hổ tử nói. Được rồi. Hổ tử cũng bố hàng hồ, kèn kẹt hai cái sẽ không có, song còn có chút nói còn chưa hết. Thiếu gia. Kỳ thực ta cũng có thể làm giúp. Trụ tử mong đợi nói. Đừng nóng nội, đều có phần, xem trước một chút hiệu quả lại nói. Bạch Dương tức giận nói. Thạch đầu chắc là sẽ không đi viết bắt lấy trong truyền thuyết thứ tốt liền dồn vào trong miệng nhân vật chính. Sau đó thông lệ. Đăng bởi. Chương 98, hiệu quả. Thiếu gia, Triệu ca, trụ tử, các ngươi nhìn ta xong rồi mà. Cảm thấy bầu không khí không đúng, hổ tử mở mịt nhìn một vòng người chú ý hắn hỏi. Không có chuyện gì. Chúng ta liền nhìn ngươi. Triệu Thạch qua loa nói. Ô ô thiếu gia, ta vừa nãy ăn không biết là khai tuệ quả đi. Hổ tử nhìn về phía Bạch Dương trong tay trang bị khai tuệ quả túi hậu chi hậu rất hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Bạch Dương gật gù, sau đó trợn mắt lên nhìn hổ tử hỏi, phảng phất trên mặt hắn có thể mọc ra bông hoa đến như thế. Không có gì có cảm giác. Hổ tử gãi đầu một cái, sau đó trừng mắt lên một mặt cổ quái nói. Cảm giác gì? Trụ tử để sát vào hổ tử. Gương mặt chờ mong. Một hương thí, mùi hôi tràn ngập. Chính là, ta nghĩ nói láo. Hổ tử cười khúc khích. Khe nằm. Bạch Dương mặt đều tái rồi, đứng lên chính là một cước đá vào hổ tử trên người, rất sao còn có thể bình thường điểm không? Đại gia ngươi. Trụ tử cái tia khí, đệ lại hổ tử chính là một trận đánh tơi bời, tên kia ôm đầu trên đất cười khúc khích. Không đúng, chờ đã, dừng lại, vào lúc này thật có cảm giác. Hổ tử đột nhiên kinh hô một tiếng. Tin của ngươi quỷ. Triệu Thạch đều không nhìn nổi, gia nhập đánh tơi bởi hổ tử hàng ngũ. Các ngươi hãy nghe ta nói, thật sự có cảm giác a. Hổ tử gọi Va Thiên Quất. Chớ đã, nghe hắn nói thế nào. Bạch Dương ở bên cạnh ôm tay mở miệng nói, trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, có điều trên mặt nhưng là một bộ hắn tiếp tục nói hưu nói vượn lại đánh không muộn vẻ mặt. Chu tử bọn họ đứng tránh ra, hổ tử cố định trên, chau mày, vò đầu nói. Ta chính là cảm thấy, hiện tại đói bụng đến phải rất nhanh chờ đã, đừng đánh, còn có những thứ khác, ừ, chính là, hiện tại cảm thấy trong đầu băng băng lạnh lạnh, rất thoải mái rất rõ ràng, rất nhiều khi còn bé quên chuyện tình đều nghĩ tới, sau đó ngược lại đầu chính là đặc biệt rõ ràng, không biết hình dung như thế nào. Theo hổ tử kể rõ, mỗi nghe một câu, Bạch Dương con mắt liền lượng một phần, chính là như vậy hiệu quả. Này cái gì khai tuệ quả có hiệu quả, hơn nữa cùng trong truyền thuyết như thế, có thể mở đại não. Dùng bên này thuyết pháp chính là tẩm bổ thần hồn. Bạch Dương túi đầu cân nhắc, hổ tử đói bụng phản ứng rất bình thường, trong khoảng thời gian ngắn mở đại não cần năng lượng khổng lồ, vậy thì hội dẫn đến đói bụng, sói con phỏng chừng cũng bởi như thế mới rượu chè ăn uống quá độ. Ta đã nói rồi, cái tên này xỏa đầu xỏa não trước lại còn hiểu nói giỡn, phỏng chừng chính là lớn não mở hậu nhân thay đổi kích linh bước đầu thể hiện. Càng cân nhắc càng đúng, cuối cùng vừa vỗ bàn tay một cái, khai tuệ quả, quả nhiên danh bất hư truyền, mở đại não nói bất hư. Thiếu gia, ta nghĩ hiểu, lúc trước ngươi cái kia sáng lên đồ vật không thể hướng về trên người mình đối. Bạch Dương trầm mặc thời điểm, hổ tử đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Phản ứng lại sau Bạch Dương mới hiểu được hổ tử chỉ là lúc trước đèn tin, trong lòng cảm thán, không dễ dàng à, ngươi cuối cùng cũng coi như hiểu, nhưng này mẹ kiếp làn nên nói ngươi thay đổi thông minh đâu vẫn là càng đẩn. Bất kể như thế nào, sự thực chứng minh khai tuệ quả quả nhiên dường như trong truyền thuyết như thế, Bạch Dương xoay người nhìn về phía những thôn dân khác nói. Hiện tại các ngươi mang tới ra hỏa thập đi săn bán, càng nhiều càng tốt. Không hai lời, trên dưới 100 cái sơn dân, lưu lại tháng 1 năm 2 không bảo vệ Bạch Dương cùng chung quanh thiết bị, toàn bộ của hắn tiến vào rừng rậm săn bán, con mồi không ngừng mà mang về, cọ rửa sạch sẽ đổ dự bị. Thừa dịp các thôn dân chạy đi săn bắn thời điểm, Bạch Dương chuyên môn chạy một chuyến địa cầu bên này mua rất nhiều cơ bản đồ gia vị lại đây. Sau mấy tiếng, lửa trại đã bay lên, thịt nướng chít chít vang vọng, mùi thịt tràn ngập, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Bạch Dương nhấc theo một túi khai tuệ quả đứng đoàn người phía trước nhìn các thôn dân nói. Người người có phân, mỗi người một, hổ tử thì thôi, người đã ăn rồi. Hổ tử. Sau đó vùi đầu ăn đồ ăn, quá rất sao đói bụng. Mỗi người một sau, Bạch Dương nói lần nữa. Đừng đồng thời ăn, chờ sau đó sợ đồ ăn không đủ dùng. Triệu Thạch đứng lên, tay cầm khai tuệ quả, hướng về phía những thôn dân khác gật đầu. Sau đó bọn họ toàn bộ đồng thời hướng về phía Bạch Dương hai đầu gối quỳ xuống đất, phục sắt đất lệ ba bái. Tiếp theo ở Bạch Dương không rõ vì sao bên trong bọn họ đồng thời ngẩng đầu lớn tiếng nói. Tạ thiếu gia ban ân, thuộc hạ chờ thể chết theo thiếu gia, như vi này thể, bị thiên lôi đánh. Bạch Dương sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được bọn họ đây là đang triệt để hướng mình cống hiến cho. Lúc trước vẫn chỉ là quỳ một chân trên đất, bây giờ loại này hai đầu gối quỳ xuống, là chân tránh đem chính mình coi như chủ nhân. Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Bạch Dương hai tay hư nhấc, nội tâm biết, đến lúc này, tự kỷ tài xem như là ở chỗ này có chân chính thành viên nòng cốt. Sau đó nếu ai muốn gây bất lợi cho chính mình, mặc kệ là dạng gì tình huống, phòng trừng cũng phải trước tiên vượt qua thi thể của bọn họ mới được. Chúc mừng thiếu gia. Tiểu Miêu mặt mày hớn hở, chân tâm vì là Bạch Dương cao hứng. Đến, Tiểu Miêu, đây là ngươi. Bạch Dương cười cợt, lấy ra một khai tuệ quả đưa cho Tiểu Miêu nói. Thiếu gia, ngươi ăn trước, ta trước tiên hầu hạ ngươi ăn đồ ăn. Tiểu Miêu lắc đầu không tiếp. Cũng tốt. Bạch Dương gật đầu, ngược lại đồ vật ở đây, cũng sẽ không chạy, nhìn một chút trong tay khai tuệ quả, không chút do dự răng rắc một cái, nhai, nghiền ngẫm nuốt vào, lại một khẩu, không mấy cái kế tiếp khai tuệ quả đã bị hắn ăn xong. Dư vị chốc lát, không có gì đặc biệt tư vị, ngọt ngào, còn có chút băng băng lạnh cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dương cũng cảm giác được trong đầu từ từ trở nên mát mẻ cực kỳ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thoải mái. Tiếp theo đầu từ từ trở nên rõ ràng. Một ít đã từng quên gì đó chậm rãi hiện lên ở não hải, một ít ngẫu nhiên nghe qua xem qua căn bản không để ý đều hiện tại não hải. Hiệu quả dĩ nhiên kinh khủng như thế. Lúc này Bạch Dương nội tâm cực kỳ chấn động. Đồng thời, hắn còn hiện, mình ngũ giác ở từ từ trở nên nhạy cảm, thấy tất cả phảng phất gột rửa quá như thế trong suốt, nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng có thể ở não hải nhanh phân loại tiến hành phân biệt. Nay cũng không phải là của mình ngũ giác bị cường hóa, mà là bởi vì đại não chiếm được mở. Xử lý lên tiếp nhận tin tức càng tăng nhanh mà thôi. Hơi hơi một cân nhắc, Bạch Dương liền hiểu loại biến hóa này căn nguyên. Sau đó cái bụng bắt đầu đục cục gọi, một trận đột như kỳ lai đói bụng bao phủ toàn thân. Thiếu gia, ăn đồ ăn. Sớm liền chuẩn bị xong, Tiểu Miêu bưng một bàn thịt nướng bắt đầu cho Bạch Dương cho ăn. Lúc này Bạch Dương cùng trước sói con không khác nhau gì cả, bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ. Có thể bất kể như thế nào ăn đều ăn không đủ no, cái bụng ù cục vang vọng, cái bụng phảng phất hóa thành hắc động, ăn đi đồ ăn nhanh tiêu hao hấp thu, hóa thành mở đại não năng lượng theo huyết dịch đưa vào đại não tiến hành khởi công làm. Đầu cũng càng ngày càng rõ ràng, trí nhớ càng ngày càng tốt, trong lòng yên lặng tính toán một chút, hắn rất dễ dàng liền đem số đi tính toán đến rồi số lẻ sau hơn 30 con số. Vi phân và tích phân, tiếng Anh, thi tử, triết học, văn ngôn văn. Từng cái chôn sâu não hải tin tức không ngừng hiện lên, trong lòng càng ngày càng chấn động. Quá trình này rằng có gần như hơn 2 giờ mới xem như là kết thúc, trong đầu cảm giác mát mẻ từ từ biến mất, ăn đi gì đó cũng không có nhanh như vậy đã bị tiêu hóa. Vậy thì kết thúc rồi à? Có điều khai tuệ quả hiệu quả có thể hay không chống chất? Nhìn bên cạnh một túi khai tuệ quả, Bạch Dương trong đầu nhanh phân tích, nhưng mà liên quan với khai tuệ quả tin tức thực sự quá ít, không cách nào ra kết luận. Cái này cùng đại não thông minh hay không không có quan hệ, thuần túy là kiến thức nhận thức vấn đề. Từ vừa nay đồng dạng ăn khai tuệ quả thôn dân phản ứng đến xem, khai tuệ quả với thân thể người là vô hại, dù cho hiệu quả không cách nào chống chất cũng sẽ không đúng tự thân tạo thành bất lợi cục diện. Liếc mắt nhìn chu vi, Bạch Dương trong lòng phân tích, sau đó không chút do dự cầm lấy một khai tuệ quả kèn kẹt nuốt vào. Đăng bởi. Chương 99, có tính hay không hãm hại chính mình. Hiệu quả đã không hề rõ ràng như vậy, chí ít giảm phân nửa. Ăn quả thứ hai khai tuệ quả, Bạch Dương nhắm mắt cảm thụ trong đầu mát mẻ, trong lòng tự nói. Không tránh được lần thứ hai rượu chè ăn uống quá độ một phen kết cục, chỉ là ăn gì đó cũng so với trước rõ ràng giảm phân nửa. Đã có hiệu quả. Hắn cầm lên quả thứ ba khai tuệ quả, sau đó quả thứ tư, quả thứ năm. Hiệu quả giảm phân nửa lại giảm phân nửa, đến quả thứ năm thời điểm, hiệu quả đã hầu như là số 0, khai tuệ quả tác dụng với thân thể hiệu quả đã đến cực hạn. Ăn 5 viên khai tuệ quả Bạch Dương dừng lại, ăn nữa liền là thuần túy lãng phí. Đến, Tiểu Miêu, đem nó ăn. Tiếp theo hắn lấy ra một viên khai tuệ quả đưa cho Tiểu Miêu nói. Tạ ơn tạ thiếu gia. Tiểu Miêu lần này không có từ chối, tiếp nhận ăn, vẫn là một phen rượu chè ăn uống quá độ kết cục, sau đó Bạch Dương cho nàng quả thứ hai, quả thứ ba. Cuối cùng, Tiểu Miêu cũng ăn 5 viên khai tuệ quả, lại nhìn những thôn dân khác, mỗi người cũng đã ăn mình cái kia một viên, mang về con mồi cũng gần như được ăn quang. Nhìn lướt qua túi bên trong khai tuệ quả, Bạch Dương hiện chí ít còn có 200 viên khoảng chừng. Thiếu gia, này loại bảo vật, đến một viên đã là chúng ta sơn dân mấy đời đã tu luyện phúc phận, nhiều hơn nữa ta sợ chúng ta vô phúc tiêu thụ. Bên trên Triệu Thạch khẽ lắc đầu nói. Ở ăn khai tuệ quả sau, hắn rõ ràng trở nên càng thêm trầm ổn. Dị vãng trong ánh mắt cứng nhắc biến mất không còn tăm hơi. Bạch Dương gật gù, rõ ràng ý của hắn, không hề nói gì, nhấc theo trang bị khai tuệ quả túi từng bước hướng đi đống lửa. Thiếu gia, Tiểu Miêu cau mày muốn nói điều gì, nhưng bên trên Triệu Thạch nhưng là lắc đầu ngăn trở nàng. Bạch Dương một lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, vung vung tay, đứng vững sau, quay lưng tất cả mọi người cầm trong tay trang bị khai tuệ quả túi ném vào đống lửa. Thứ này, mang đi ra ngoài chính là mầm tai họa, chính là tai họa. Chúng ta chưa từng chiếm được khai tuệ quả, cũng chưa từng thấy khai tuệ quả, hiểu chưa? Bạch Dương xoay người nhìn về phía tất cả mọi người nói. Thiếu gia, chúng ta rõ ràng, chúng ta chỉ là vào núi săn bắn mà thôi. Triệu Thạch gật đầu cười nói, những thôn dân khác vào lúc này cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu một cái, biểu thị căn bản cũng không biết Bạch Dương đang nói cái gì. À, vốn cũng không phải là ngu ngốc, ăn khai tuệ quả sau mỗi một người đều rất sao nhanh thay đổi người tình. Thu thập một chút, chúng ta về thôn. Điểm môi, Bạch Dương lắc đầu cười nói. Đứng lao hưng ngai đỉnh, ở tại bọn hắn dọn dẹp thời điểm, Bạch Dương nhìn Đức Dương trấn phương hướng, trong đầu trăm nghìn ý nghĩ lấp lóe, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng, trên mặt xuất hiện một tia nụ cười khó hiểu. Đại não mở cư nhiên như thử thần kỳ, liên tưởng năng lực tính toán quả thực đáng sợ, bên này nếu nói thần đạo, có khả năng nhất chính là. Những câu nói này ở đầu góc của hắn, cũng không có nói ra đến, căn cứ các loại lời truyền miệng cùng với mình lúc này phân tích. Hắn đối với bên này mịt mở cái gọi là thần đạo đã có một đại thể suy đoán. Sau đó, trong đầu của hắn lần thứ 200.000 ý nghĩ chớp mắt né qua, không lưng nhặt lên một nhánh cây trên đất khoa tay, từng cái trong ký ức đường nét bị phát họa ra đến, cuối cùng trên mặt đất tạo thành một lộn xộn đồ án. Dùng chân biến mất trên đất đồ án, hắn xoay người nhìn về phía Mê Hà Lâm nơi sâu xa tự nói. Mê Hà Lâm, quả nhiên không đơn giản, một ngày nào đó, ta sẽ vạch trần của ngươi khăn che mặt bí ẩn. Sau một khắc, Bạch Dương thân thể vì lay động, sắc mặt tái nhợt, hai cái lỗ mũi máu tươi chảy ròng. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Tiểu Miêu một tiếng kêu sợ hãi, đi tới Bạch Dương bên người khẩn trương ân cần nói. Bạch Dương như không có chuyện gì xảy ra lau một cái chạy xuống máu mũi cười nói. Tiểu Miêu đừng lo lắng, không có chuyện gì, chỉ là ăn khai tuệ quả sau một điểm di chứng về sau mà thôi. Di chứng về sau, có thể là chúng ta tại sao không có chảy máu mũi. Tiểu Miêu không tin, cảm thấy Bạch Dương đang gật nàng. Ăn khai tuệ quả Tiểu Miêu trí nhớ năng lực học tập cùng với năng lực phản ứng đều có nhảy vọt tăng lên, nhưng có vài thứ cùng thông minh hay không không quan hệ, thuần túy là nhận thức vấn đề, không hiểu cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì các ngươi thể chất được, nghĩ đến thiếu. Bạch Dương cười nói, sờ sờ đầu của nàng ra hiệu không cần lo lắng chính mình, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Hả, cái kia thiếu ra nếu có cái gì không thoải mái nói, nhất định phải nói cho Tiểu Miêu. Sẽ. Bạch Dương gật đầu. Tố chất thân thể quá kém, đại não giải toán vượt qua nhanh, huyết dịch cung dưỡng năng lực không đủ, mới đưa đến dùng não quá độ xuất hiện chảy máu mũi cùng nhẹ nhàng ngất tình huống, điểm ấy là Bạch Dương phân tích đến mức rất thấu triệt. Này có tính hay không là hãm hại chính mình? Cái gọi là hiểu được tất có vừa mất, vạn hạnh chính là bù đắp lên rất đơn giản, chỉ là xoắn suýt ta. Trong lòng thở dài, phòng trường loại kia được chăng hay chớ tháng ngày cách mình một đi không trở lại. Đồ vật thu thập xong, đoàn người rơi xuống Lão Ưng Ngai, ở trong rừng rậm ngang qua, hướng về Qua Đa Thôn đi. Qua Đa Thôn, từ khi Bạch Dương chờ ngươi thâm nhập Mê Hà Lâm sau, Lão Thôn trưởng phần lớn thời gian đều một mặt dầu dỉ nhìn Mê Hà Lâm chỗ sâu phương hướng, như không có cái khác chuyện cần thiết. Hắn liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Làm Bạch Dương đám người bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt sau, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, xoay người, nếu như dĩ vãng bình thường thần thái sáng láng ở trong thôn sắp xếp các loại phức tạp chuyện nghi. Hắn không đi hỏi đến Bạch Dương chờ ngươi quá trình cùng với kết quả, chỉ cần người trở về rồi liền so cái gì đều trọng yếu. Ra ra, chúng ta trở về rồi. Tiểu Miêu ngay lập tức chạy lao thôn trưởng bên người nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lão thôn trưởng cười đến rất vui vẻ, nhưng cũng vành mắt thường đỏ. Để trưởng thôn ra ra lo lắng. Bạch Dương đi tới Lão thôn trưởng bên người sâu sắc không người nói. Vô luận như thế nào, một Lão già chịu vì ngươi lo lắng sợ hãi thấp thỏm bất an, người như vậy mãi mãi cũng đáng giá tôn trọng. Trở về là tốt rồi. Lão thôn trưởng vẫn là câu nói này, ai đều không nhắc tới cái kia thứ then chốt, phảng phất song phương đều quên lãng. Biến hóa rất lớn. Cùng Lão thôn trưởng sóng vai đi ở Qua Đa Thôn, nghe chu vi thanh âm huyền áo. Bạch Dương thở dài nói, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Qua Đa Thôn chu vi sinh biến hóa to lớn. Bến tàu đã xây xong, Lam gia cùng Nưu gia đường dây giao dịch đã chính thức bắt đầu dùng, bọn họ cùng những người miền núi giao dịch hàng hóa, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, nếu so với đã từng xa ra gấp mấy lần, đây là Bạch tiểu ca công lao, Mê Hà Lâm mấy trăm ngàn sơn dân hoàn toàn đối với ngươi cảm ơn đái đức. Lao thôn trưởng tự đáy lòng cao hứng nói, ta chỉ là làm ta cảm thấy chuyện nên làm. Bạch Dương lơ đến cười nói. Nói chuyện, ba người đi tới Lao thôn trưởng gian nhà. Trầm mặc chốc lát, Lao thôn trưởng chủ động xem nói với Bạch Dương. Bạch tiểu ca, ngươi vốn là không thuộc về nơi này, bên ngoài càng rộng lớn hơn thiên địa mới là của ngươi sân khấu. Gật gù, Bạch Dương đứng dậy, ở Lao thôn trưởng trước mặt thả xuống một vật, xem nói với Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, chúng ta đi thôi. Trong tay cầm lấy một viên óng ánh long lanh khai tuệ quả, Lao thôn trưởng nhìn Bạch Dương cùng Tiểu Miêu rời đi bóng lưng, rất thất vọng thở dài một tiếng. Nhìn một chút cách đó không xa Tiểu Miêu cha mẹ bài vị, trầm mặc rất lâu mới đưa khai tuệ quả ăn đi. Thiếu gia. Tiểu Miêu ở Bạch Dương bên người muốn nói lại thôi. Rất nhiều thứ, tồn tại cùng không tồn tại khác nhau rất lớn, Triệu Thạch cùng với trưởng thôn gia gia bọn họ đều nhìn ra rất thấu triệt. Tiểu Miêu, đến Đức Dương chân sau, chúng ta cùng Triệu Thạch bọn họ cùng đi nghe Trần Thanh Vân giảng bài. Bạch Dương nặn nặn Tiểu Miêu mặt mũi cười nói. Thiếu gia, ta có phải là rất ngốc ca? Tiểu Miêu khổ não nói. Nàng không nghĩ ra, rõ ràng Bạch Dương đã đem còn dư lại khai tuệ quả hủy diệt rồi, có thể vào lúc này lại lấy ra một viên. Hiện tại ai dám nói ta Miêu nhìn ốc? Ngươi chỉ là rất nhiều thứ không hiểu mà thôi, bây giờ bù đắp lên rất nhanh, ngoan rồi, đừng nói ta Miêu nhi, chính là sói con đều so với phía ngoài đại đa số người thông minh này đi tiểu bức tranh địa bản thối đạo đức là chỗ nào học. Bạch Dương an ủi Tiểu Miêu. Nhưng nhìn thấy ngoắc ngoắc cái đuôi vui chơi khắp nơi vừa chạy vừa đi tiểu bức tranh địa bản sói con nhất thời không nói gì. Đăng bởi. Chương 100, ta hiểu. Tiểu lang hiện tại thật biết điều rất thông minh đúng rồi thiếu gia, chúng ta bây giờ liền khởi hành đi Đức Dương trấn à. Tiểu Miêu ngồi xổm xuống, sờ sờ ở Bạch Dương bên người vui chơi đảo quanh tiểu lang đầu, ngửa đầu nhìn Bạch Dương hỏi. Loại này tư thế, Bạch Dương nhìn ra trong lòng vì vi nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, sáng choang đại thái dương đã tây thủy, túi đầu xem nói với Tiểu Miêu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không đi Đức Dương trấn, bận rộn nhiều ngày. Nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ đi qua. Được rồi thiếu gia, ta đi cho ngươi nấu nước rửa ráy. Tiểu Miêu cười đến rất vui vẻ, thả ra tiểu lang vui sướng rời đi. Gào gào gào. Tiểu lang hướng về phía Bạch Dương gào gào gọi, chó con dường như diêu đuôi, cũng không biết chỗ nào học, lại còn biết đánh lăn bán manh. Tiểu tử, cũng coi như là vận mệnh của ngươi, mặc dù vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng đại nạn không chết tất có hậu phúc, sau đó liền theo ta đi. Bạch Dương ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu lang đầu thầm nói. Sinh ra chưa được mấy ngày tiểu lang, cũng không biết có phải hay không là ăn khai tuệ quả nguyên nhân, rất thông minh, đều sẽ thân đầu lươi liếm Bạch Dương tay của lấy đó lấy lòng. Đi thôi. Bạch Dương đứng dậy, chắp tay độ bộ ở trong thôn đi dạo, tiểu lang sau lưng hắn diêu đuôi theo, nhìn thấy trong thôn những kia thể hình so với hắn đại gấp mấy chục lần cậu lại còn hội hất cằm lên gào một cổ họng. Đây coi như là cáo mượn oai hùng chứ. Bạch Dương trong lòng không nói gì, đều mẹ nó thành tinh. Một vòng hạ xuống Bạch Dương trở lại cây phòng, tiểu miêu đã nhanh chóng đốt được rồi một đại hoa nước nóng, chính hướng về trong thùng gỗ to để, vừa thêm nước lạnh điều chỉnh thử nhiệt độ. Thiếu gia, ta làm xong, ngươi nhanh tắm một cái. Nhìn thấy Bạch Dương đi vào, tiểu miêu thả xuống thùng nước đến Bạch Dương bên người nói. Bạch Dương cười cợt, tiếp theo cúi đầu nhìn bên chân tiểu lang nói. Ngoài cửa bảo vệ đi. Tiểu lang có vẻ như nghe không hiểu, chỉ được thân tay cầm tiểu lang cổ của đem thả ở ngoài cửa, xong đem cửa phòng vừa đóng, đi tới tiểu miêu bên người, ôm vòng eo của nàng nói. Miêu nhi a, chúng ta cùng nhau tắm. Thiếu gia. Tiểu miêu xấu hổ đỏ mặt, không có từ chối. Một phen hồ thiên hồ địa, đùng 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 đùng. Nước tắm đều làm ướt gian nhà, ngược lại tình hình trận chiến rất kịch liệt, song hai người lâu đồng thời nằm trên giường nghỉ ngơi. Ai nha, thiếu gia trở về vẫn không có ăn đồ ăn, nhất định lại đói bụng vừa mệt đi, ta đi cho thiếu gia làm ăn. Tiểu miêu nghĩ tới đây cha, đứng dậy mặc quần áo. Miêu nhi a, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi này cả ngày bận bịu đến bận bịu đi. Bạch Dương ôm nàng không cho lên. Tiểu miêu chính là muốn hầu hạ thật là ít ra nha, ta rất ngốc, không giúp được thiếu gia cái gì. Có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tiểu miêu cúi đầu nói. A, ngươi nha. Bạch Dương vô vô nàng cái mông, lắc đầu không biết nói cái gì. Cuối cùng tiểu miêu hay là đi cho hắn làm ăn đi tới. Suy nghĩ một chút, Bạch Dương trùng nhà bếp phương hướng nói. Tiểu miêu, đồ vật làm thêm điểm, càng nhiều càng tốt, đi lấy tốt nhất hùng thịt con cọp thịt làm, ta hữu dụng. Nhà bếp tiểu miêu động tác dừng một chút, trên mặt xuất hiện một tia ta liền biết nụ cười trả lời. Thiếu gia, ta biết rồi. Sau đó chạy đi nhà kho rời 1-200 cân các loại mới mẻ thịt bắt đầu bận việc. Tiểu miêu không ngu ngốc, nàng chỉ là đem một trái tim đều thắt ở Bạch Dương trên người mà thôi. Một sau 2 giờ, Bạch Dương ở tiểu miêu hầu hạ dưới ăn một bữa thịt nướng, không biết có phải hay không là bởi vì đại não mở sau suy nghĩ cần năng lượng gia tăng nguyên nhân, ngược lại lượng cơm ăn của hắn so với trước đây lật 2 lần, hơn nữa đói bụng đến phải cũng nhanh. Tiểu lang lại đây. Sau khi ăn xong, Bạch Dương trùng cửa sói con vây tay. Tiểu tử ngoắc ngoắc cái đuôi thí điên chạy tới. Đứng dậy trở về nhà, lúc đi ra Bạch Dương đem 4 cái khai tuệ quả để xuống đất trùng tiểu lang nói. Đem những này ăn. Tiểu tử chân tâm nhanh thành tinh, trước tiên là hướng về phía Bạch Dương lấy lòng dường như ngoắc ngoắc cái đuôi, sau đó mới cúi đầu kèn kẹt đem mấy cái khai tuệ quả ăn đi. Thiếu gia, ngươi lén lút ẩn đi rồi. Tiểu miêu ở bên cạnh nhìn, con mắt híp thành trăng lưới liềm, sờ môi có chút tiểu rào hoạt thấp giọng hỏi. Xuyệt, ai cũng không thể nói cho nha. Bạch Dương dựng thẳng lên ngón tay nói. Tiểu miêu một mặt mỉm cười dùng sức gật đầu. Miêu nhi, ngươi lại bị liên lụy với điểm, làm điểm thịt đem tên tiểu tử này cho ăn no, ta đi trước làm một ít chuyện, hội nhanh chóng trở về. Cuối cùng, Bạch Dương đi tới tiểu miêu chuẩn bị hộp cơm lớn bên cạnh nói. Được rồi, thiếu gia về sớm một chút, ta chờ ngươi. Hơi sững sờ, Bạch Dương cười gật đầu. Liên vì là câu này chờ ngươi, ngươi đối với ta không rời không bỏ, ta cũng trả lại ngươi sinh tử đầu bạc. Đem cái kia một phần đột như kỳ lai cảm xúc chôn ở đáy lòng, hắn nhìn bên cạnh lớn hộp cơm dầu gì nói. Ngạch miêu nhi a, giúp ta để phòng ngủ đi một hồi. Hộp cơm quá nặng hắn không xê dịch nổi. Giúp Bạch Dương đem hộp cơm để phòng ngủ sau, tiểu miêu thức thời lui ra, còn đóng cửa lại, bên trong phòng ngủ, Bạch Dương cầm lấy hộp cơm lắc mình biến mất ở thế giới này. Như bảo vật này, thiên sinh địa dưỡng, phá hủy sợ là phải gặp trời phạt, không biết lúc đó ném tới được thời điểm bọn họ không có nhìn ra cái gì. Cứ như vậy thả trong tủ lạnh, bên này ai có thể nghĩ tới, loại này pha lê cầu vậy đồ vật lại là có thể mở đại náo nghịch thiên thần vật. Địa cầu bên này, thuê lại biệt thự bên trong phòng ngủ, Bạch Dương thả ra hộp cơm, nhặt lên trên đất trang bị khai tuệ quả túi hướng đi nhà bếp, trong miệng tự nói. Đếm đếm, khai tuệ quả tổng cộng còn có 182 cái, lấy ra 12 cái dùng túi ni lông mặc lên, những thứ khác ném ướp lạnh thất, đóng lại cửa tủ lạnh, đi tới phòng ngủ nhìn cái kia lớn hộp cơm buồn. đê bất động a. Cuối cùng chỉ được phân mấy lần đem trong hộp đựng thức ăn gì đó chuyển mẹ xe đét ben tỉ cục trên, mang theo 12 cái khai tuệ quả hướng về nhà Phương hướng đi. Trên đường nhận điện thoại, là 4S điếm đánh tới, hai vấn đề, hắn bù gạ tỉ sửa xong, một cái nữa là mẹ xe đét ben tỉ cục biển số xe cùng bảo hiểm xuống. Có tiền mua tiên cũng được, trực tiếp làm cho đối phương đưa thuê lại biệt thự đến chờ. Nhưng mà hắn mới vừa trở lại chính mình dưới lầu, điện thoại lại văng lên, cầm lên vừa nhìn, lại là cái kia đúng là âm hồn bất tán Tống Nhất Đạo. Làm gì? Chuyển được sau Bạch Dương hỏi, trong miệng vẫn như cũ không được điều, nhưng vẻ mặt nhưng rất bình tĩnh. Đại gia ngươi, ngươi nói làm gì? Ta nói ngươi là bị Somali hải tặc bắt cóc vẫn bị nữ nhi quốc trộm tới làm nhân chủng đi tới. Luôn chơi mất tích à? Nói điểm chính, ta rất bận rộn. Bạch Dương khỏe miệng mỉm cười, một câu nói cho đối phương đội lên trở lại. Mẹ trứng, ngươi bận rộn cái tây bữa, ta hiện ngươi mới được đại gia, lao tử một cấp nhị đại thành cho ngươi chân chạy, cái kia cái gì, rượu xưởng nhanh làm xong, ngươi chuẩn bị nguyên tương đây. Khá lắm, lập tức sẽ tập trung vào sản xuất ngươi người đại lao này bản cho ta chơi mất tích. Bắt điện thoại di động, Bạch Dương nhìn đồng hồ, lần thứ hai thiếp trên lô thai nói rằng. Sau 6 tiếng, khiến người ta đến ta thuê lại biệt thự tới lấy, nhóm đầu tiên ta cho ngươi 10 vò, thiếu sinh sản một điểm, chúng ta đi tinh phẩm cao cấp con đường. Không phải muốn đi xung kích thế giới này rượu nghiệp chiêu hận, ta biết ngươi có chút năng lượng, nhưng thế giới này chúng ta không chọc nổi quá nhiều người, trước khiêm tốn một chút. Cái này ta còn muốn ngươi dạy. Thật sự cho rằng ta là não tàn nhị lại đây, nói rõ chứ à, nhóm đầu tiên thứ có ít nhất 1/3 đến lấy ra đi tặng người, chuyện như vậy ngươi hiểu, không đem một ít người miệng ngăn chặn sau đó hội phiền phức không ngừng, còn ngươi nữa muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn an ổn kiếm tiền, phải trước tiên chịu thiệt một chút, lấy ra 20% cổ phần. Ta hoạt động một hồi, bảo quản sau đó loại rượu này dễ bán toàn quốc đều sẽ không có người đến gây phiền phức, hiểu. Nếu như không biết nói chuyện này liền không có cách nào làm. Ta không phải ngu ngốc, cam lòng, có bỏ mới có, 20% cổ phần mà thôi. So sánh với những này, miễn đi phiền phức sau có thể an ổn kiếm được tiền mới được đầu to, ta hiểu, cứ như vậy, ta treo. Hoa nước sao? Bạch Dương không có chút nào cảm thấy. Cẩn thận toán một bút chướng, hay là hắn kiếm lời. Bị mệnh danh là thảo hoàn đan rượu một khi ra thị trường, nhất định gây nên náo động, cho đến lúc này, các loại các dạng phiền phức chắc chắn theo nhau mà tới. Nhưng lấy ra 20% cổ phần liền không giống nhau, Tống Nhất Đạo như vậy nhị đại tìm cổ đông năng lượng nhất định không có những người kia vì là loại rượu này hộ giá hộ tống miễn đi nỗi lo về sau sao lại không làm. Một cái nữa, có những kia cổ đông ở, phòng trưng bình thường thương mại hoặc là chính thức phiền phức đều bớt đi. Hơn nữa đến thời điểm TV trên Internet đánh quảng cáo và vân vân chỉ sợ cũng có thể tiết kiệm một số lớn. Đã như thế, so sánh với chết lôi 20% cổ phần nhận người hận, có thể thông suốt đại kiếm lời rất kiếm lời chẳng phải càng tốt hơn. Có điều rất nhiều lúc có vài thứ cũng không phải dễ cầm như vậy, hắc chờ có thời gian nghĩ một biện pháp, đổi loại phương thức để cho các ngươi chủ động đem bộ phận này tiền cho ta đưa trong túi đến. Thấp giọng khẽ nói, sau đó xuống xe về nhà. Vào lúc này 14 giờ chiều quá. Cha mẹ không ở nhà, Bạch Dương đem trên xe gì đó rời vào phòng, an tĩnh nằm xa thượng hạng. Nhân người thấy nhân, rất nhiều người chính là bên trong đôi mắt vò không được hạt cát, hết ngồi đáy giếng không nhìn thấy chân chính lợi ích, sinh ở trên thế giới này phải hiểu một cái đạo lý, ở nhân loại cái quần thể này xã hội, ăn một mình là tối kỵ, cuối cùng, ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có tam giang phiếu. Đăng bởi, chương 101, lựa chọn thế nào? Giang giác, tiếng mở cửa vang lên. Trong phòng cắt đại gia nằm Bạch Dương hơi hơi điều chỉnh mình một chút tư thế ngồi. Mẹ! Nhìn người mở cửa, Bạch Dương trừng mắt vi hơi kinh ngạc, phảng phất không nhận ra như thế, một mặt quái lạ. Là tiểu Bạch trở về rồi. Ở nhà cũng bố lên tiếng, không biết còn tưởng rằng trong nhà gặp kẻ trộm đây, dọa ta một hồi. Cửa, Trân Quốc Bình trừng Bạch Dương một chút tức giận nói. Bạch Dương đứng dậy, vài bước đi tới chính mình mẹ trước mặt, một mặt ngạc nhiên hỏi. Mẹ, ngươi với ngươi những kia chị gái môn đi làm tư khăn rồi. Làm ngươi cái đại đầu quỷ, mau giúp ta để dưới đồ vật tiểu bạch ra, ngươi này mỗi ngày không thấy bóng người, đột nhiên này trở về, không biết là ở bên ngoài đã gây họa đi. Trân Quốc Bình đem vật cầm trong tay mấy túi món ăn đưa cho Bạch Dương, rất hoài nghi hỏi. Này đều cái gì ra trưởng, thì không thể muốn điểm tốt. Đương nhiên, Bạch Dương cũng biết đây là làm cha mẹ một loại quan tâm phương thức. Chỗ nào có thể a mẹ, ngươi cũng không phải không biết ta, có thể làm chuyện xấu gì. Bạch Dương không nói gì. Đem đồ vật nắm nhà bếp tủ lạnh để tốt, phòng khách tiếp tục xem Trân Quốc Bình nói. Mẹ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Lúc này mới mấy ngày không gặp, Trân Quốc Bình nhìn qua trẻ 10 tuổi, da rẻ hồng hào có ánh sáng trạch, đầu ngăm đen lượng, nếp nhăn trên mặt hầu như biến mất không còn tăm hơi, này chỗ nào như một hơn 40 tuổi người. Rõ ràng 30 không tới dáng vẻ. Tiểu tử thúi, trợn tròn mắt chứ. Hiện ở trường học những lao sư kia khỏi nói nhiều ước ao, thấy ta liền hỏi chỗ nào làm cho mỹ phẩm dưỡng da. Chân Quốc Bình trắng Bạch Dương một chút, sau đó ở chính mình nhi tử trước mặt xoay một vòng đắc ý nói. Không biết là mẹ thường thường uống loại kia rượu duyên cớ đi. Bạch Dương câu nói đầu tiên nói điểm mấu chốt. Yêu, không hổ là từ trong bụng ta đi ra ngoài, không ngu ngốc mà, lập tức liền đoán được. Được rồi, đây là ở khoa chính mình, lại nói Chân Quốc Bình là một trường đại học thầy chủ nhiệm, ở nhà rất hiền hòa, một điểm cũng không có đem trạng thái làm việc mang trong nhà đến. Ta chỉ là không nghĩ tới hiệu quả hội tốt như vậy. Bạch Dương nhún nhún vai nói, kỳ thực hắn sớm nghĩ tới, này không vì phối hợp mẹ mà, người một nhà ở chung nên như vậy kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ mới đúng, gặp mặt hay cùng cái kẻ thù dường như ngày ấy tử không có cách nào quá. Tiểu Bạch A, ta đã nói với ngươi, chờ sau đó nhìn thấy ngươi ba cũng quá kinh ngạc còn lo lắng làm gì, mau mau quá tới giúp ta rửa rau. Chân Quốc Bình đột nhiên thần thần bí bí nói, sau đó vỗ Bạch Dương một cái tát, khẽ hát đi phòng bếp. Bạch Dương chân chó như thế đổi tới, phối hợp mẹ hảo tâm tình hỏi. Mẹ, cha ta cũng với ngươi như thế thay đổi tuổi trẻ rồi. Đó cũng không, cha ngươi hiện tại đều thành đại soái ca. Ý gì cái kia mẹ ngươi có thể chiếm được xem chừng lạc. Hắn dám, không muốn sống hắn cứ việc ở bên ngoài cho ta sảng bậy lại nói, mẹ ngươi ta hiện tại cũng không kém tiểu hài tử ngươi biết cái đích gì, cho ta rửa rau. Nói xong lời cuối cùng Chân Quốc Bình tức giận lần thứ hai vỗ Bạch Dương một cái tát. Bạch Dương cười cười không nói lời nào, chính mình cha mẹ cảm tình không thể chê, mấy chục năm những mưa gió lại đây. Liền chưa từng thấy bọn họ cãi nhau, gia đình hòa thuận, tháng ngày trải qua hạnh phúc mỹ mãn. Tiểu Bình, trong phòng khách này một đống lớn là cái gì? Người mua. Nhắc Tào Tháo đến, Bạch Kiến Quân thanh âm ở phòng khách vang lên. Thật buồn nôn, Bạch Dương làm cái một thân da gà tử mụn nhọt động tác nhìn mẹ một chút, có thể bị Chân Quốc Bình trừng mắt một cái làm dáng muốn đánh động tác. Cha, những thứ đó là ta mang về, ngươi trước tiên chớ lộn xộn A. Bạch Dương nhún nhún vai. Từ phòng bếp thò đầu ra đến rồi một cổ họng, thầm nghĩ một tiếng ôi ta đi, cha thật thay đổi đại soái ca rồi, nguyên vốn có chút phúc thân thể biến mất không còn tăm hơi, cái kia rõ ràng chính là một tinh tráng trung niên đại soái ca mà. Yêu, tiểu tử thúi bỏ về được rồi. Còn tưởng rằng ngươi đã quên nơi này mới là của ngươi ra đây, tính sao, cha ngươi cũng không nhận ra rồi. Bạch Kiến Quân ở phòng khách chống nạnh hướng về phía Bạch Dương nói, nhưng thật ra là tự cấp Bạch Dương biểu diễn mình tuổi trẻ diện mạo, còn kém nói thẳng tiểu tử ngươi nhanh kinh ngạc lập tức. Được rồi, không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn, Bạch Kiến Quân giống như Chân Quốc Bình đặt Bạch Dương nơi này hả hê lên. Vậy ngươi còn không phải là không có ta soái. Bạch Dương cười nói, không cho Bạch Kiến Quân đắc ý cơ hội. Được rồi, này một nhà ba người, từ ở bề ngoài xem, tuổi tác chênh lệch lập tức rút nhỏ 10 tuổi, đi ra ngoài nói một nhà ba người cũng không có người tin. Tiểu Bạch ngươi lại chỗ nào lấy được món ăn dân dã? Rất thơm nha. Bạch Kiến Quân bĩu môi không để ý lắm. Ngược lại tự mình mở ra Bạch Dương mang về hộp cơm ngửi một cái nói rằng. Chính mình đồ trong nhà, không cần thiết khách khí không phải. Sai người sao trở về. Bạch Dương không đáng kể, đừng nói ngửi một chút, chính là ăn chưa từng sự, ngược lại cũng là chuẩn bị cho bọn họ. Chân Quốc Bình nấu ăn tay của nghệ cũng không tệ lắm, độ cũng nhanh, lại có Bạch Dương làm trợ thủ, 40 phút không tới, ngũ món ăn một thang liền lên bàn. Chờ đã. Ăn cơm thời điểm, Bạch Kiến Quân đứng dậy chạy phòng ngủ. Lúc đi ra thận trọng bưng ra hai cái chén, bên trong đựng bích lục bách quả nhưỡng. Kha kha, mỗi ngày không đến một chén cả người không dễ chịu, tiểu tử thúi không phần của ngươi, đúng rồi, trong nhà nhưng là phải uống xong a, ngày nào đó ngươi lại làm điểm trở về. Một lần nữa vào bàn sau Bạch Kiến Quân trung Bạch Dương nói, người một nhà chân tâm không cần khách khí. Được thôi, quay đầu lại ta chuẩn bị cho ngươi đến. Bạch Dương cũng không ngẩng đầu lên, đã lâu không ăn được chính mình mẹ làm thức ăn. Vào lúc này chỉ lo ăn như hùn như sói đây. Sau khi ăn xong, Chân Quốc Bình thu thập việc nhà, Bạch Kiến Quân từ trên xuống dưới quan sát Bạch Dương vài lần nói. Một quãng thời gian không gặp tiểu tử ngươi, nhìn qua bền chắc không ít, trước đây cái kia cái gì trạch nam tật xấu hầu như đều đã không có. Bạch Dương. Trên quầy như thế cái cha cũng không người nào. Mẹ giúp xong sao? Giúp xong tới đây một chút, ta có chút việc nói với các ngươi. Bạch Dương không để ý tới Bạch Kiến Quân, chúng nhà bếp đến rồi một câu. Tiểu tử ngươi, lại không tiền rồi. Hoặc là cho nhà ai cô nương làm lớn bụng. Yên tâm, cha ngươi hiện tại ta có tiền, cưới chính là, này người đã già à, liền nóng nhìn, có thể có cái bé mang. Bạch Kiến Quân trùng Bạch Dương nói thầm. Ông trời, có thể nói hay không điểm khác. Không phải tiền chính là chuyện của vợ, không ngờ như thế này trên đời này cha mẹ của đều một dạng. Chuyện gì? còn làm như thế chính thức. Trân Quốc Bình từ phòng bếp đi ra, xoa xoa tay tọa hạ hỏi, phủi một chút phòng khách gì đó, biết đại khái Bạch Dương muốn nói cùng những thứ đồ này không tránh khỏi có quan hệ. Suy nghĩ một chút, Bạch Dương ngồi thẳng nhìn thẳng vào cha mẹ nói. Cha, mẹ, hiện tại có một số việc ta còn không biết làm sao nói với các ngươi, chờ ta vớt thuận sau đó chậm rãi nói cho các ngươi. Hiện tại có một vấn đề ta có chút xoắn xuýt, không biết phải làm sao quyết định, thẳng thắn đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch Kiến Quân bĩu môi nói. Ở cha mẹ xem ra, không thành ra đều là trẻ nít, có thể có chuyện gì? Cha ngươi nghe ta từ từ nói, mẹ cũng là, các ngươi xem, đó cũng không phải pha lê cầu, mà là một loại hoa quả, một loại rất thần kỳ hoa quả. Nói ra các ngươi đừng không tin, loại nước này quả ăn sau có thể hai lần mở đại não, tăng trưởng người trí nhớ năng lực học tập cùng năng lực suy nghĩ, nhưng có một chút tác dụng phụ, chính là một khi đại não bị hai lần mở sau, suy nghĩ vấn đề thời điểm đầu giải toán vượt qua nhanh rất tiêu hao người tinh lực, mỗi ngày đều cần bổ sung số lớn lực thể cùng dinh dưỡng vật chất. Bạch Dương cầm lấy một pha lê cầu vậy khai tuệ quả nói rằng, tiếp theo dừng một chút nói tiếp. Làm nhi tử, muốn đem thứ tốt cho cha mẹ chia sẻ, chỉ là ta lo lắng loại này tác dụng phụ gây bất lợi cho các ngươi, theo lý thuyết làm nhi tử không nên để cha mẹ mạo hiểm. Nhưng ta lo lắng vật này qua bảo đảm chất lượng kỳ liền vô dụng, này đây rất do dự, hiện tại đồ vật ta mang đến, quyền quyết định ở các ngươi, ăn hoặc là không ăn, ta không can thiệp, chính các ngươi lựa chọn, hiện tại các ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi ta. Nói xong, Bạch Dương nhìn cha mẹ chờ bọn họ đáp lại. So sánh với đả đả sát sát, thạch đầu cá nhân càng yêu thích loại này gia đình hòa thuận hình ảnh, đương nhiên, những này cũng chỉ là nhạc đệm, ừ, tối sau kế tục cầu phiếu thu gom cùng với tam giang phiếu chống đỡ. Đăng bởi. Chương 102, cha mẹ đều rất có ý nghĩ mà. Ngươi nói đồ chơi này là một loại hoa quả, có thể ăn, còn có thể hai lần khai phá đại não. Bạch Kiến Quân cầm lấy một viên khai tuệ quả khoảng chừng đánh giá, bất luận nhìn thế nào này đều chỉ là một pha lê cầu được rồi. Đúng vậy cha. Bạch Dương chim gõ kiến dường như gật đầu. Ngươi dao động lao từ đâu? Bạch Kiến Quân khinh bỉ nói, một mặt tiểu tử ngươi xem ta như đứa ngốc cả vẻ mặt. Cha, ta không sao dao động ngươi làm gì thế? Bạch Dương trong lòng cái kia hãn, thế giới này đến cùng làm sao vậy, nói thật tại sao sẽ không có người tin đây. Ha, lão tử tin của ngươi quỷ, ngươi ăn một cho ta nhìn một chút. Bạch Kiến Quân cầm vừa nhấc, chính là không tin. Không hai lời, Bạch Dương cầm lấy một, kèn kẹt mấy lần liền ăn, ngược lại mang đến 12 cái, thiếu này một không ít, xong nhìn về phía Bạch Kiến Quân một mặt ta thật không có lừa gạt vẻ mặt của ngươi. Bạch Kiến Quân ha hốc mồm, một mặt ta đi tiểu tử ngươi thật không có gạt ta mộng bức vẻ mặt. Bởi vì đã ăn qua năm khai tuệ quả nguyên nhân, Bạch Dương lại ăn cái này đã không có hiệu quả, cũng không cần đại lượng bổ sung đồ ăn giảm bớt loại kia khai phá đại não cần thiết năng lượng. Không phải. Đồ chơi này ngươi từ đâu tới? Bạch Kiến Quân nuốt nước miếng một cái, là một người rất có ý nghĩ đại thúc tuổi trung niên, động lòng có hay không? Cha, ta nói đồ chơi này ta từ một thế giới khác lấy được ngươi tin không? Bạch Dương chớp mắt thận trọng nói. Đúng. Bạch Kiến Quân ở Bạch Dương trên đầu giật một cái tát, tức giận nói. Tiểu tử ngươi cho ta nói điểm đáng tin, lão tử còn Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm đây. Được rồi, chuyện như vậy vẫn đúng là tâm không có mấy người nhận chịu được, ngược lại ta đã nói rồi, là chính ngươi không tin, có điều có cửa hàng này lót, sau đó cha mẹ tiếp thụ lẽ ra có thể dễ dàng một chút chứ. Bạch Dương thầm nhủ trong lòng. An mặc càng hai cái thế giới chuyện này hắn vốn là không dự định gạt cha mẹ cả đời, có điều mình bây giờ ở bên kia đều vẫn không có triệt để đứng vững gót chân, trước tiên không vội mà nói cho bọn họ biết. Cái kia đồ chơi này cứ như vậy ăn. Bạch Kiến Quân có chút không kịp chờ đợi hỏi, bất kể là ai, cũng sẽ không ghét bỏ chính mình trở nên càng thông minh một điểm không phải, chỉ là hắn vào lúc này cầm cái khai tuệ quả khoa tay mấy lần lăng là không biết làm sao ngậm ăn. Cứ như vậy ăn a, cha ngươi còn muốn chám điểm lão mẹ nuôi vẫn là sao thế? Bất quá ta có thể nói rõ trước a, ăn vật này, khai phá đại não thời điểm rất tiêu hao năng lượng, nặc, đồ vật đều chuẩn bị cho các ngươi được rồi, hẳn đủ hai người các ngươi lão ăn. Bạch Dương chỉ tay bên trên hộp cơm lớn nói rằng, nói như thế nào đây, còn có, tiểu tử ngươi nói điểm đáng tin, nhị lao tử ta và ngươi mẹ cũng không phải heo, có thể ăn nhiều đồ như vậy. Cái kia cái gì, ta thật ăn à, nếu như có chuyện gì xảy ra tiểu tử ngươi hối hận của mình đi thôi ngươi. Bạch Kiến Quân bĩu môi nhìn Bạch Dương nói, làm dáng liền muốn ăn. Chờ đã. Vào lúc này Trân Quốc Bình mở miệng ngăn cả nói. Hài nhi mẹ nó, trách. Bạch Kiến Quân dừng lại động tác hỏi. Trân Quốc Bình ra hiệu Bạch Kiến Quân đừng nóng nổi, nhìn về phía Bạch Dương hỏi. Tiểu Bạch, ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta, loại vật này di chứng về sau dễ giải quyết à? Cha mẹ, ta không phải nói mà, di chứng về sau có thể giải quyết, cũng dễ giải quyết, chính là mỗi ngày ăn nhiều đồ đại bổ bổ sung đại não vận chuyển tiêu hao năng lượng là tốt rồi. Đúng rồi, nhà chúng ta loại kia rượu chính là tốt nhất bổ sung năng lượng gì đó, không được nữa ta cho các ngươi hai lão làm điểm thứ tốt đến, thỏa thỏa không thành vấn đề. Bạch Dương một bộ các ngươi cứ việc yên tâm dáng vẻ nói rằng, yêu nhân Sở Tan thông minh như vậy, cũng không gặp hắn mỗi ngày cân nhắc vấn đề có thêm đem mình cho mệt chết không phải, bách quả nhưỡng bổ sung đại não vận chuyển năng lượng không đủ, một bên khác còn có đại lượng năng lượng phong phú món ăn dân dạ à, không được nữa còn không có người tố những thứ đồ này mà, có thể kinh ăn, có rất nhiều, làm tuổi hỏa thiêu phỏng trừng đều đủ, căn bản liền không cần lo lắng đại não cực kỳ gánh nặng vấn đề. Vậy thì tốt. Bạch Kiến Quân hàm hồ nói, hắn đã ăn được, cùng Bạch Dương gần như, kèn kẹt mấy lần chính là một. Các ngươi ra hai đều một thối đức hạnh, không chịu nổi thứ tốt. Chân Quốc Bình lườm hắn một cái, cầm lấy một thóng ánh long lanh khai tuệ quả, suy nghĩ một chút cái miệng nhỏ ăn, tư thái liền muốn tao nhã nhiều lắm. Không có cảm giác gì a? Bạch Kiến Quân ăn xong một, chớp dưới miệng nói. Chờ một chút liền có cảm giác. Bạch Dương cười nói, đứng dậy đi tới cực lớn hộp cơm trước mặt, mở ra đem bên trong tiểu miêu phanh chế tốt thịt nướng từng loại nắm lấy bàn. Tiểu tử ngươi coi là thật. Bạch Kiến Quân nhìn Bạch Dương động tác khỏe miệng co giật hỏi. Nhiều đồ như vậy làm sao có khả năng ăn được? Cho dù tốt thịt ăn nhiều cũng phồng bụng a. Lúc này mới vừa ăn cơm đây. Bạch Dương không nói lời nào, trong lòng yên lặng đếm xem, đếm tới 120, cũng chính là gần như 2 phút thời điểm, liền nghe được Bạch Kiến Quân trong bụng truyền đến một trận ùng ục cùng ục vang động. Yêu à, thật là có phản ứng, đầu lạnh lạnh, rất thoải mái, ôi không được, lúc này mới vừa ăn cơm làm sao cứ như vậy đói bụng. Bạch Kiến Quân sắc mặt cứng đờ, đã không có trước bình tĩnh, cấp tốc cầm lấy Bạch Dương mang lên chắc thịt nướng liền bắt đầu ăn như hùm như sói. Cha, sớm từng nói với ngươi rồi, là chính ngươi không tin. Bạch Dương cười nói. Nghẹn thư nói, đèn ổ ăn bạo tể thước. Đừng nói chuyện, chờ ta ăn no lại nói. Bạch Kiến Quân nhô lên quai hàm trợn tròn mắt. Tiếp theo một bên khác Chân Quốc Bình cũng tiến nhập rượu chè ăn uống quá độ giai đoạn, hết cách rồi, khai phá đại não cần năng lượng nhiều lắm, cần gấp bổ sung, loại kia đói bụng là căn bản không có cách nào kháng cự, Bạch Dương chính mình lĩnh hội quá. Hắn vào lúc này chỉ phụ trách từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra đồ vật đến, suýt chút nữa đều theo không kịp cha mẹ tốc độ ăn. Sau 2 giờ, khai tuệ quả hiệu quả cuối cùng là ngừng lại, Bạch Kiến Quân híp mắt nằm trên ghế xa lồng, đột nhiên xem nói với Bạch Dương. Thật là có hiệu quả. Ta đều có thể nhớ lại ngươi ra đời thời điểm tổng cộng chỉ khóc 102 thanh liền đừng khóc. Ta tính toán một chút, nghi ngờ Tiểu Dương thời điểm, tổng cộng bỏ ra 10 tháng lẻ một ngày lại khoảng 3 tiếng. Chân Quốc Bình đã ở bên cạnh nói rằng, khai tuệ quả khai phá đại não, hiệu quả lập tức rõ ràng, vào lúc này hai lão không tin cũng. Ta không lừa các ngươi đi, cha mẹ, tuyệt đối đừng muốn việc phức tạp, nếu như muốn có thêm sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ ngất cùng chảy máu mũi tình huống. Bạch Dương ở bên cạnh nhắc nhở. Lão tử hiện tại biết. Đầu không kém ngươi, có cái này đầu óc, ta có lòng tin đem nhà của chúng ta chuyện làm ăn làm to làm mạnh, trong vòng mấy năm đuổi tới Mã Quân phòng trừng đều không phải là sự. Bạch Kiến Quân hai mắt tỏa ánh sáng rỗi ra một ngón tay chỉ vào đầu nói rằng. Như vậy ta quyết định đi một con đường khác, trường học là một rất tốt ván cầu. Chân Quốc Bình vào lúc này cũng không chịu cô đơn nói. Đông nhiên trong lúc đó, Bạch Dương cùng Bạch Kiến Quân đều ở đây Chân Quốc Bình trên người cảm nhận được rồi một loại gọi là thiết nương tử khí tức. Chân Quốc Bình trong miệng nói một con đường khác, dĩ nhiên không phải từ thường, mà là lấy nàng hiện tại đại học thân phận lao sư, thông qua các loại thủ đoạn hoạt động tiến vào quan trường. Bạch Dương không hoài nghi chút nào điểm này, có thông tuệ đại não, từng người âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt phỏng trừng đều có thể ung dung ứng đối, còn làm ra chính tích, có thông tuệ đại não còn sợ không làm được chính tích đến. Cha mẹ đều là rất có ý nghĩ người mà. Cha mẹ, các ngươi trước tiên không nổi, này vẫn chưa xong đây, mỗi người gần như muốn ăn 5 loại trái này. Nó đối với thân thể tác dụng mới có thể đạt đến cực hạn, chớ lãng phí. Bạch Dương ở bên cạnh nhắc nhở. Ha, ta đang muốn tổn hại ngươi vài câu ngươi mang nhiều thứ, không nghĩ tới vẫn chưa xong. Bạch Kiến Quân bó tay nói. Sau đó là ăn khai tuệ quả sau đó bổ sung năng lượng tuần hoàn quá trình, cuối cùng Bạch Dương mang tới thịt nướng còn lại không tới 3 cân, trong lòng âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, nếu như không đủ phòng trừng tạm thời đến nắm bách quả nhưỡng cho đủ số. Cho tới cuối cùng nhiều đi ra ngoài một. Bị Bạch Kiến Quân cùng Chân Quốc Bình phân ăn, mặc dù không có hiệu quả nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, không thể lãng phí không phải. Cuối cùng Bạch Dương chạy một chuyến thuê lại biệt thự, ký nhận sửa xong bù gạ tỷ cùng với mẹ xe đét Ben tỷ cục làm tốt bảo hiểm cùng biển số xe, xong chạy qua đa thôn bên kia dẫn theo 20 vỏ bách quả nhưỡng lại đây, một nửa cho tự mình đến đây lấy Tống Nhất Đạo, không công phu cùng hắn mò mẫm, đem đuổi đi, mang theo còn dư lại 10 vỏ bách quả nhưỡng hấp tấp chạy về ra giao cho cha mẹ. Đến vào lúc này mới xem như là xong việc. Hiện tại ngươi yêu làm gì đi, không có tiền cho lão tử ta nói một tiếng, ngoại trừ đưa bổ sung đại não vật cần thiết ở ngoài, chớ quấy rầy ta và ngươi mẹ thế giới hai người. Cuối cùng Bạch Kiến Quân tá ma giết lửa nói rằng, đây là không phải ruột. Bạch Dương trong lòng cái kia không nói gì. Tiểu Bạch, ta không hỏi ngươi những vật này là từ đâu tới, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, so sánh với an nguy của mình, bất kỳ bảo vật cũng có thể dứt bỏ. Cuối cùng, mặc kệ ngươi sau này làm chuyện gì, duy trì bản tâm, đừng đi trên đường rẽ, hiểu chưa? Cửa, Trân Quốc Bình giúp Bạch Dương chỉnh sửa lại một chút cổ áo nhìn thẳng hai mắt của hắn nói rằng, mẹ yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Bạch Dương gật đầu trả lời. Đăng bởi. Chương 103, đều ở đây biến hóa. Lão bà, đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Dương đi rồi, Bạch Kiến Quân hỏi Trân Quốc Bình, cái kia vô căn cứ cha dáng vẻ biến mất không còn tăm tích. Ta nghe nói sát vách Giang thị trưởng trước Nhâm bí thư bởi vì tay chân không sạch sẽ bị bắt rồi, cái này chỗ chống ta nghĩ đi lấp trên. Trân Quốc Bình gõ bàn một cái nói. Làm cho người ta làm bí thư. Bạch Kiến Quân hơi nhướng mày. Giang thị trưởng là nữ, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn ta. Trân Quốc Bình xem thấu Bạch Kiến Quân cái quỷ gì tâm tư, bĩu môi lườm hắn một cái. Ha, vậy chúng ta không phải phải được thường ở riêng rồi. Bạch Kiến Quân hắc cười một tiếng, không chút nào giác lúng túng, còn ưỡn nghiêm mặt để sát vào Trân Quốc Bình đưa tay đi lâu eo. Cũng không phải rất xa, lái xe cá biệt giờ liền có thể về nhà. Trân Quốc Bình đánh Bạch Kiến Quân tay của một hồi tức giận nói. Được rồi, nhưng muốn điền trên cái kia cái chức vị không dễ dàng đâu. Bạch Kiến Quân cau mày nói. Trước đây không dễ dàng, hiện tại rất đơn giản, ta nghe nói Giang thị trưởng là trường học của chúng ta lão hiệu trưởng môn sinh đắc ý, ta chỉ cần bắt được lão hiệu trưởng tin là tốt rồi, lão hiệu trưởng thiên hảo cờ vây, ngươi cảm thấy hắn bây giờ có thể dưới được ta sao? Vì lẽ đó tin rất đơn giản, còn những thứ khác đối thủ cạnh tranh không đáng để lo. Trân Quốc Bình một bộ trí tuệ vững vàng vẻ mặt nói. Ha, chúng ta tiểu tử thối vừa nhìn chính là cái không sống yên ổn chủ, chúng ta làm cha mẹ cũng không có thể cản trở. Như không phải là vì hắn ai thao tấm lòng kia nạp. Bạch Kiến Quân lắc đầu một cái cười nói. Ai? Họ Bạch ngươi làm gì thế? Cảm nhận được Bạch Kiến Quân tay của càng ngày càng không thành thật, Trân Quốc Bình hơi đỏ mặt sang giọng. Ngươi nói xem, nhi tử lại không ở. Bạch Kiến Quân cười ra nói, ôm Trân Quốc Bình liền hướng phòng ngủ đi. Về thuê lại biệt thự trên đường, Bạch Dương một cái tay lái xe, một cái tay khác nắm điện thoại di động ngón tay không ngừng mà điểm án, không thèm nhìn màn hình một chút. Nửa giờ thời gian trên màn ảnh đã bị hắn viết lên vạn chữ, có điều cuối cùng bị hắn toàn bộ bôi bỏ, bây giờ căn bản cũng không cần mượn công cụ ghi chép tin tức. Lúc này phía trước một chiếc xe taxi đột nhiên nằm ngang ở giữa đường, tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Bạch Dương hay là từ dung tránh khỏi mẹ xe đét ben tỉ cục đối tiến về phía trước xe taxi hông của thân. Liếc một cái, yêu a, lại là người giả bị đụng, gặp phải sống được. Thời đại này làm cái gì cũng không dễ dàng, người giả bị đụng cũng là, hơn nửa buổi tối trên còn ra làm việc. Cũng đủ chuyên nghiệp. Bạch Dương cảm giác sâu sắc sinh hoạt gian khổ, không xuống xe, ngay ở buồng lái chống cằm nhìn, làm xem cuộc vui phái nhảm chán thời gian. Lại nói gặp phải chuyện như vậy, xe taxi đa số có xe cẩu ký lục nghi, không đến nỗi cãi cỏ quá lâu, có thể phía trước cái kia người giả bị đụng anh em là một vô lại hàng, không lô tiền chết sống không đi, cũng không đi bệnh viện, ca muốn cứ gọi điện thoại báo cảnh sát đi, cái kia anh em các loại trùng hợp động tác làm cho đối phương đánh không được điện thoại. Ha! Đó không phải là lần trước đưa ta đến nhà kho đi ca mà, gặp phải ta đáng đời ngươi gặp may mắn. Dựa vào đèn đường nhìn thấy phía trước cái cọ hai người, Bạch Dương nở nụ cười. Sau đó tay chân lanh lẹ phát động mẹ xe đét ben tỉ cụt, quẹo đi trực tiếp hướng về hai người đâm đến. Ca sợ hết hồn, ma lưu chạy đi, người giả bị đụng anh em kiên cường, hướng về trên đất nằm một cái bất động, một bộ có bản lĩnh và ta à, xem ta không ngoa chết miệng của ngươi mặt. Chi? Mercedes-Benz tỉ cột khoảng cách người giả bị đụng anh em không đủ nửa mét dừng lại, kém như vậy ném đi ném liền cho ép người giả bị đụng anh em trên người, tại nơi anh em sợ đến sắc mặt tái nhợt bên trong thò đầu ra nói. Tuy rằng ta rất khâm phục của ngươi chuyên nghiệp tinh thần, nhưng ngươi ngăn trở ta đường, phiền phức nhường một chút, bằng không ta trực tiếp đệ tới cũng bất quá khoảng hơn trăm vạn sự tình. Liếc mắt nhìn rất có xung kích nhãn cầu sáu bánh Mercedes-Benz tỉ cột, cái kia anh em biết hàng, biết gặp phải kẻ khó chơi, ma lưu cút đi. Tiếp theo Bạch Dương hướng về phía bên cạnh mộng FK cười cợt nên ngang rời đi. Thật giống ở nơi nào gặp. Chạy trốn quan trọng. Ca sửng sốt 2 giây, nắm lấy cơ hội lên xe chạy trốn, lưu lại người giả bị đụng trong gió ngổn ngang. Đừng chạy, ngươi còn không trả thù lao đây, ai khe nằm, ta eo. Người giả bị đụng tiểu ca phản ứng lại, cảm thấy này đàn chuyện làm ăn không thể thất bại, muốn đuổi theo xe taxi, kết quả đầy người ngã xuống đất, vào lúc này là thật bị thương. trở lại thuê lại biệt thự, đem trên đường nhạc đệm ném ra sau đầu, tắm rửa sạch sẽ, mặc vào một bộ quần áo sạch, Bạch Dương lần thứ hai lắc mình về tới qua đa thôn phòng ngủ. Là thiếu gia trở về rồi sao? Nghe được chỉ vào Tĩnh Tiểu Miêu ở ngoài cửa hỏi. Miêu Nhi, là ta, vào đi, bên ngoài ngủ không thoải mái. Được rồi thiếu gia. Tiểu Miêu đẩy cửa đi vào, dựa vào ánh trăng nhìn thấy Bạch Dương, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm cười đến rất vui vẻ. Miêu Nhi, đợi lâu đi. Bạch Dương đem ôm vào trong ngực, đầu gối lên bả vai nàng trên nói. Có thể mỗi ngày nhìn thấy thiếu gia, Tiểu Miêu liền rất vui vẻ. Tiểu Miêu rất không muốn xa rời tựa ở Bạch Dương trên người nhắm mắt nói. Miêu Nhi a, chờ thời cơ thành thục sau ta dẫn ngươi đi gặp gỡ cha mẹ ta. Ôn tồn chốc lát, Bạch Dương nói rằng. Nếu nói thời cơ thành thục tự nhiên là phải đợi Tiểu Miêu học được địa cầu bên kia thưởng thức, lấy Tiểu Miêu hôm nay đầu óc, học được quả thực dễ như ăn cháo. Thiếu gia muốn dẫn Tiểu Miêu đi gặp lão gia cùng phu nhân à? Tiểu Miêu thân thể run lên, rất là không biết làm sao. Biết là tốt rồi, bất quá chúng ta nơi nào cũng không hưng xưng hô lão gia cùng phu nhân, đến thời điểm muốn kêu thúc thúc a di, được rồi, hiện đang ngủ. Bạch Dương quát dưới mũi của nàng nói. Thúc thúc a di. Địa cầu bên này khó đọc phát âm Tiểu Miêu lại lập tức liền nhớ kỹ, còn có thể rõ ràng nói ra, nhưng không hiểu ý tứ. Bạch Dương cười cợt không giải thích, Tiểu Miêu muốn học tập đồ vật còn nhiều nữa, từ từ đi đi, hiện đang ngủ quan trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dương ở Tiểu Miêu hầu hạ dưới ăn một bữa phân lượng 10 phần bữa sáng, xong tìm tới Triệu Thạch bọn họ phân phó nói. Đem chúng ta mang đi Mê Hà Lâm chỗ sâu những thứ đó đều mang tới, đón lấy về Đức Dương Trấn. Được rồi thiếu gia. Đi thuyền lần thứ hai đi tới Đức Dương Trấn thời điểm, Bạch Dương vẫn đứng ở đầu thuyền, đi qua mỗi một dòng sông đạo hắn đều hết sức quan sát một hồi, những này lộn xộn đường sông ở trong đầu tổ hợp phát họa, từ từ hình thành một bộ phức tạp đồ án một góc. Đại vô biên tế Mê Hà Lâm. Bạch Dương trong miệng khẽ nói, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Gào gào gào. Đi ngang qua lần trước Lam Sương đánh giết mẫu Kim Lang địa phương, sói con ở Bạch Dương bên chân vô duyên vô cố kêu lên. Phảng phất nó có thể cảm giác được mình là ở đây đi tới phía trên thế giới này, mẹ của chính mình cũng là ở đây bị giết như thế. Tiểu tử, vận mệnh là một loại rất thần kỳ đồ vật, phúc họa tương y, ai lại có thể nói rõ ràng sở đâu. Bạch Dương ngồi xổm xuống, sờ sờ rõ ràng lớn hơn hai vòng sói con khe nói. Đừng nói, sói con lập tức liền yên tĩnh lại, đầu nhỏ sượt Bạch Dương tay của. Đức Dương Trấn bến tàu đã không có lúc trước cái kia người đến người đi hình ảnh, sàn giao dịch địa đổi được qua đa thôn bên kia sau khi. Nơi này trở nên tiêu điều rất nhiều. Có điều lúc này bến tàu trên nhưng có hơn 100 người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến rồi. Ngưu Cao Mã Đại Ngưu Kiện nhìn Mê Hà Lâm phương hướng úng thanh đúng khí nói. Bích Ba Hà trên, Bạch Dương bọn họ cưỡi thuyền đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Mỗi ngày đều có đại lượng qua lại với qua đa thôn giao dịch thuyền, Bạch Dương bọn họ trở về tin tức từ lâu truyền trở về. Thiếu gia thật giống biến hóa không nhỏ. Theo Bạch Dương bọn họ càng ngày càng gần, Lam Sương làm võ giả cảm quan vẫn là rất bén nhạy. Có chút kinh ngạc nói. Ngưu Kiện không phản ứng hắn, ở Bạch Dương đám người thuyền cập bờ sau liền tiến lên nên tiếp. Khiến người ta đem đồ vật mang tới, đừng va chạm a, rất là quý giá. Rơi thuyền sau Bạch Dương phân phó nói, sau đó quan sát một chút Lam Sương cùng Ngưu Kiện, lông mày nhíu lại nói. Hai người mấy ngày không gặp biến hóa không nhỏ. Khai tuệ quả hai lần khai phá đại não Bạch Dương cũng không phải ngồi không. Còn muốn cảm tạ thiếu gia chỉ điểm, chúng ta tuy rằng tinh lực không thể tiến thêm một bước. Có thể phương diện chiến lược lại có bước tiến dài. Lam Sương vì vi không người nói. Vậy thì tốt, đi thôi, đúng rồi, Trần Thanh Vân vẫn còn ở đi. Bạch Dương về phía trước vừa đi vừa hỏi. Không đi, phòng trừng cản đều cản không đi, mỗi ngày sánh ăn, mọi người mập một vòng. Ngưu Kiện ở bên cạnh tuét miệng nói. Vậy thì tốt. Bạch Dương có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Trần Thanh Vân. Đăng bởi. Chương 104, chúng ta đều nhớ. Bạch Dương lần trước tiến vào Đức Dương Trấn ban đêm muộn. Tối lửa tắt đèn, hơn nữa hắn là đang ngủ bị nhấc đi vào, thì đối với Đức Dương Trấn hắn còn dừng lại ở một cái hầu như là số không nhận thức trên. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không một cái bóp nát của ngươi chứng chứng? Người đi đường chỉ là nhìn nhiều bọn họ một nhóm vài lần, đi theo Bạch Dương bên người Ngưu Kiện trừng mắt lên, lại như thế ồn ào một câu, tất cả đều cấp tốc quay đầu tách ra. Bỏ ra lão đại Ngưu Kiện ở trong Đức Dương Trấn đó là nổi danh tính tình nóng nảy, một khi trêu chọc có thể nói gặp vận đen tám đời. Hắn này vừa có mặt, cùng Tịnh Nhai cổ không có gì khác biệt. Bọn họ hình như rất sợ ngươi. Bạch Dương nhìn Ngưu Kiện cười nói. Thiếu gia, bọn họ là sợ hai ta. Ngưu Kiện cố chấp cho là như vậy. Con mẹ nó có khác nhau sao? Đức Dương Trấn tường cao khoảng 20 mét, ban bác dấu vết sợ không xuống ngàn năm tháng, lại có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo, có thể thấy được nơi này cũng không phải là từng tao ngộ quá to lớn binh hai. Tầng dưới chốt nhân sĩ đại thể mặc tang ma sợi thực vật các loại thô quần áo vải, biểu hiện cũng không phải là mất cảm giác, nhìn quanh nhận hàm hung lịch, sinh hoạt nên cũng không phải là gian khổ, mà dân phong dũng mãnh. 99% trở lên nói là cùng qua đa thôn các thôn dân vậy ngôn ngữ, số rất ít làn điệu cổ quái nói ngờ ngợ có thể nghe ra loại này thổ ngữ cái bóng, phòng trưng hẳn là cái gọi là Trần Vương triều tiếng phổ thông. Cửa thành quan sai nha dịch có thể đúng tầng dưới chốt nhân sĩ hô quát tức giận mắng mà không người phản bắt tay, nghĩ đến xã hội đẳng cấp xâm nghiêm mà đối lập hỗn loạn. Từ bến tàu đến cửa thành, ngăn ngắn ngàn mét khoảng cách, Bạch Dương lặng yên không tiếng động hấp thu ven đường nghe thấy tất cả tin tức, ở trong đầu hơn nữa thu dọn, một bộ thời cổ phong kiến vương triều lập thể hình ảnh rõ ràng hiện tại trong đầu của hắn. Nưu Thiếu Lam thiếu, các ngươi đã về rồi, vị này ra là. Cửa thành, thân mặc áo đen đeo treo trường đao quan sai vị vị chắp tay nhìn về phía Bạch Dương một nhóm hỏi. Vị này chính là Bạch Thiếu. Lam Sương tùy ý ứng phó rồi một câu, gật gù mang theo Bạch Dương chở ngươi vào thành. Đến từ địa cầu người người bình đẳng xã hội, vào thành thời điểm Bạch Dương đối với việc đó gác cổng tầng dưới chốt nhân viên ôm lấy hữu hảo mỉm cười, tương tự cũng nhận được đối phương thiện ý đáp lại. Giữa người và người ở chung, kỳ thực xưa nay cũng không có nhiều như vậy không giải thích được thấy ngứa mắt. Không có người nào nhân sinh là trừ chém người báo thù ở ngoài chính là ở chém người báo thù trên đường, như vậy tháng ngày liền không có cách nào quá. Trong thành lại là mặt khác một phen hình ảnh. Lâu vũ lâm lập, kiến trúc nhiều lấy chất liệu đá cùng chất gỗ tổ hợp kiến thiết, kết cấu không chút nào hiện ra thô ráp. Trà lâu, quán cơm, quán rượu, thanh lâu, đánh cược tràng, y quán, hiệu cầm đồ, cửa hàng chờ chỗ nào cũng có, người đi đường nối liền không dứt, huyên náo mà tự nhiên. Loại kia tưởng tượng náo loạn hỗn loạn hình ảnh Bạch Dương là không nhìn thấy. Thiếu gia, chúng ta là trước về phủ vẫn là đi dạo một vòng. Lam Sương ở Bạch Dương bên người hỏi. Đi về trước đi. Bạch Dương đem tâm tư kéo trở về nói rằng, Đức Dương chấn liền ở ngay đây, cũng sẽ không chạy, có nhiều thời gian hiểu rõ. Đoàn người trở lại Bạch Phủ, hạ nhân từ lâu quét tát xong xuôi xin lợi, Bạch Dương để Triệu Thạch bọn họ đem mang tới đồ vật đều phóng tới phủ đệ nơi sâu xa nhất sân, hãy để cho người tại mọi thời khắc trông giữ. Dàn xếp lại sau, hắn mới phát hiện thật giống ít một chút cái gì, nhìn Lam Sương cùng Nưu Kiện hỏi. Đúng rồi, hai người các ngươi em gái đâu? Lam Hân đi thăm dò món nợ đi tới, mê hà Lâm Sơn dân giao dịch, thiếu gia ngươi là có phần đỏ, Nưu Hoa Hoa đang luyện võ, gần đây phỏng chừng có đột phá. Nưu Kiện đúng thanh đúng khí trả lời. Vậy được, đem Trần Thanh Vân gọi tới một hồi. Bạch Dương gật đầu không nói gì, hắn liền tùy ý như vậy vừa hỏi. Rõ ràng nhân vì là chất lượng sinh hoạt tăng cao mà trở nên tinh thần rất nhiều Trần Thanh Vân rất mau tới đây, nhìn thấy Bạch Dương vị vị chắp tay nói. Xin chào Bạch Thiếu, nhiều ngày chiêu đãi, cảm kích khôn cùng. Chưa được, Trần Huynh, chuyện của ta đã hết bận, ngươi xem giáo sư hộ vệ của ta lúc nào có thể bắt đầu. Bất cứ lúc nào có thể. Tốt lắm, ta để cho bọn họ chuẩn bị một chút, vẫn là lần trước cái việc kia. Các ngươi vừa mới trở về được rồi. Trần Thanh Vân hơi chút không nói gì, ăn thịt người miệng ngắn. Hết cách rồi, này là công việc của hắn, trốn tránh không được. Vẫn là lần trước cái việc kia, thay đổi vũ khí Triệu Thạch chờ ngươi ngồi hàng hàng, yên lặng như tờ nhìn phía trước Trần Thanh Vân, còn kém học trước ban người bạn nhỏ như vậy chắp hai tay sau lưng. Khắc, lần trước ta cho các ngươi nói người tại sao muốn đọc sách, đến bây giờ các ngươi ai còn nhớ. Đứng phía trước nhất, Trần Thanh Vân chắp tay sau lưng tặng hắn một cái đến rồi cái lời dạo đầu. Trên dưới 100 hảo mánh nam diện tướng mạo dòng nó. Sau đó đồng thời xem nói với Trần Thanh Vân. Trần tiên sinh, chúng ta đều nhớ. Trần Thanh Vân hơi nhướng mày, nguyên bản ôn hòa vẻ mặt xuất hiện một tia vẻ giận dữ, trầm giọng nói. Người đọc sách chú ý thành tín lễ nghi, tối kỵ nói dối, biết chính là biết, không biết là không biết, như nếu các ngươi hiện tại liền bắt đầu nói dối, sau đó không biết vấn đề là phủ vẫn dùng như vậy tâm thái gạt ta. Như vậy cuối cùng các ngươi chỉ có thể lạc cái kế tiếp biết mà không biết kết cục. Trần tiên sinh, chúng ta thật sự nhớ tới, ngươi lần trước nói. Đọc sách có thể minh để ý minh tâm minh trí. Hổ tử gãi đầu một cái đứng lên đánh gậy Trần Thanh Vân bùm bùm mở miệng, đưa hắn lần trước nói không sót một chữ nói một lần. Đúng đấy Trần tiên sinh, chúng ta đều nhớ, ngươi nói từng cái một văn tự tạo thành chúng ta nhận thức tất cả. Chủ tử cũng không chịu cô đơn đứng lên lặp lại một lần. Trần Thanh Vân. Hắn lúc này là mộng ép, các ngươi nhớ tới liền nhớ tới đi, nhớ rõ ràng như vậy để ta làm sao chịu nổi, chính ta nói cũng không thể nhớ rõ ràng như vậy. Phản ứng lại sau Trần Thanh Vân. Nhìn về phía một đám to con, rất chính thức túi xuống hắn cái kia phảng phất vĩnh viễn thẳng tắp thân thể, cất cao giọng nói. Chuyện ta trước tiên không biết liền có kết luận, oan uổng các ngươi, là ta không đúng, ở đây ta hướng về các ngươi xin lỗi. Một phen xin lỗi, không chút nào làm ra vẻ. Trần tiên sinh không được. Đây chính là Trần Thanh Vân lần thứ hai nhập học sau xuất hiện hình ảnh. Bạch Dương ở bên cạnh ức đến thật gian khổ, mặt mũi này đánh cho đùng đùng hưởng hoa, bây giờ ngươi thi trí nhớ của bọn họ lực, cái này để ta còn có thể nói cái gì. Lúng túng bầu không khí sau, Trần Thanh Vân làm lại bắt đầu, cầm lấy hai bản khai sáng thư tịch nói. Các ngươi nhớ kỹ, đây vốn là Trần Quốc ngôn ngữ, đây vốn là Thiên Nguyên Lục, Trần Quốc ngôn ngữ bên trong ghi lại chúng ta Đại Trần Quốc tất cả văn tự, cơ bản địa bên trong núi sông, phong thổ, lịch sử điển cố, làm khai sáng. Các ngươi ở học tập chúng ta Đại Trần Quốc ngôn ngữ văn tự thời điểm, là cần dễ hiểu rõ những thứ này, tương lai theo các ngươi học tập thâm nhập, lại cẩn thận hiểu rõ, Thiên Nguyên Lục bên trong ghi lại Thiên Nguyên Đế Quốc hết thể văn tự ở ngoài, còn có thế gian này đại thể mạch lạc, những thứ này đều là các ngươi cần cơ sở tìm hiểu gì đó. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày buổi sáng ta sẽ cho các ngươi giảng giải Trần Quốc ngôn ngữ, nửa phần sau ta cho các ngươi giảng giải Thiên Nguyên Lục, hội mãi cho đến các ngươi học xong. Dê này hai bản khai sáng thư tịch mới thôi. Bạch Dương ở bên cạnh cái kia không nói gì, có phải là tất cả lão sư đều dài dòng như vậy? Ngươi đúng là bắt đầu à, ta đây nhi vẫn chờ từ ngươi nơi này học trộm văn tự ngôn ngữ đây. Phía dưới mọi người mở ra Trần Quốc ngôn ngữ tờ thứ nhất, nhìn thấy không, một trang này tổng cộng có 20 tự, theo thứ tự là thiên địa nhân thần khí, cá trùng hoa và chim thú, văn tu lễ nghi tin, trung hiếu nhân nghĩa đức, các ngươi đừng xem đây chỉ là ngắn ngủn 20 tự. Nhưng đem chúng ta toàn bộ thế gian cơ bản giàn giáo cho vẽ ra, đón lấy ta đem từ nơi này 20 tự bắt đầu, cho các ngươi từng bước giảng giải mỗi một chữ đọc thoải mái. Trần Thanh Vân thao thao bất tuyệt nửa ngày, cuối cùng là chính thức bắt đầu rồi. Đăng bởi. Chương 105, văn tự sức mạnh. Nguyên lai những thứ này là tự, trước còn tưởng rằng là 20 bức duyên dáng tiểu tranh vẽ đâu. Nghe xong Trần Thanh Vân giảng giải, Bạch Dương nội tâm hơi hơi lung túng, mở ra Trần Quốc ngôn ngữ tờ thứ nhất. Nhìn cái kia từng cái văn tự hơi cảm kinh ngạc. Tờ thứ nhất là 20 tự, nhưng những chữ này cùng Bạch Dương nhận thức bên trong tự hoàn toàn khác nhau, tạo thành những chữ này kết cấu cũng không phức tạp, nhưng nhìn qua cũng rất ưu mỹ, khiến người ta vui tai vui mắt. Quan sát đơn độc một chữ, liền làm cho người ta một loại quan sát một bộ ưu mỹ tranh vẽ cảm giác, cái kia nhất bút nhất họa, phảng phất ẩn chứa một loại xúc động sức mạnh của tâm linh. Tự là văn hóa văn minh truyền bá vật dẫn. Mỗi một chữ đều trải qua vô số năm diễn biến mà đến, hắn có thể đem thiên địa vạn vật rõ ràng miêu tả, vì lẽ đó nói theo một ý nghĩa nào đó, mỗi một chữ, đều ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Bên kia Trần Thanh Vân lần thứ hai nói rằng, nhất tâm nhị dụng Bạch Dương nghe được câu này, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Như nếu thật sự là nếu như vậy khoảng cách ta nội tâm suy đoán lại càng gần một bước. Bên kia, ngồi ở Triệu Thạch bọn họ hơi hơi bên cạnh theo học tập Tiểu Miêu, vào lúc này mở miệng hỏi. Trần Tiên Sinh. Ngài nói mỗi một chữ đều ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, là sức mạnh nào nha? Trần Thanh Vân sửng sốt một chút, cười cợt, ra hiệu Tiểu Miêu ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói. Ta nói loại này văn tự sức mạnh, là vô hình, từng cái một văn tự, tạo thành một câu câu nói, có lời có thể xúc đụng đến bọn ta nội tâm, hoặc là khiến người ta phẫn nộ, hoặc là làm người ta cao hứng, hoặc là khiến người ta cảm động, hoặc là khiến người ta thê lương, hoặc là khiến người ta sầu bi, hoặc là khiến người ta sung sướng. Đây chính là một loại văn tự lực lượng thể hiện. Thật giống đúng là như vậy nha, thiếu gia rất nhiều lúc nói liền để Tiểu Miêu rất cao hứng, làm chuyện gì đều có sức mạnh. Bên kia Tiểu Miêu cái hiểu cái không gật đầu ngồi xuống. Nghe thế lời nói tất cả mọi người. Bạch Dương nết miệng cười cợt, cũng âm thầm gật đầu, đích thật là như vậy, tương tự văn tự, có người viết thành thi từ ca phú văn chương là có thể kiếm tiền, có người cũng chỉ có thể vẽ xấu răm chó không tê, này hà không phải là văn tự lực lượng một loại thể hiện. Nếu như đem văn tự hình dung thành một cây đao, tương tự một cây đao ở có mấy người trong tay chính là hung khí, có thể ở mặt khác một ít nhân thủ bên trong cũng chỉ có thể tước hoa quả. Lúc này Trần Thanh Vân đi tới phía trước dựng thẳng lên một khối tấm ván gỗ trước mặt, trong tay cầm một tiết màu trắng thạch điều, phấn viết vậy ở trên tấm ván gỗ viết xuống Trần Quốc ngôn ngữ bên trong tờ thứ nhất chữ thứ nhất, xoay người nhìn mọi người nói. Cái chữ này chính là thiên, các ngươi trước nhìn thời điểm, có hay không cảm thấy nó như một bộ nho nhỏ tranh vẽ? Phảng phất nó là một thể thống nhất không thể phân cách. Kỳ thực không phải vậy, nó là do 9 cái bút họa tạo thành, trình tự lần lượt là. Tiếp đó, Trần Thanh Vân ở trên tấm ván gỗ đem điều này tự mở ra, nhất bút nhất họa sắp xếp, cuối cùng từng bước tạo thành cái này thiên tự. Hóa ra là như vậy. Bạch Dương trong lòng bừng tỉnh, lúc này hắn có một loại vai quả nhân học tập Hán ngữ cảm giác, vừa bắt đầu mẹ nó xem không hiểu à, có thể lão sư một chút dạy nên, cuối cùng một bộ khe nằm hóa ra là bộ dáng này trạng thái. Đây là thiên chữ phương pháp sáng tác, các ngươi phải nhớ kỹ, bút họa trong lúc đó chuyển đổi liên tiếp, đều cũng có ý tứ, chuyển đổi liên tiếp càng là viên chuyển như ý, viết ra tự lại càng phát ưu mỹ, nhìn qua cũng làm người ta càng thêm vui thai vui mắt, bất quá bây giờ ta tạm thời không giáo mọi người phương pháp sáng tác chú ý sự hạng, cái này lưu đến cuối cùng, các ngươi kết thúc học tập sau là muốn chăm chỉ luyện tập, ta cũng biết kiểm tra. Trần Thanh Vân có chừng có mực đình chỉ, song chỉ vào trên tấm ván gỗ chữ kia nói tiếp. Hiện tại ta dạy các ngươi cái chữ này cách đọc, Trần Quốc ngôn ngữ phát âm, cùng chúng ta Đức Dương bên này nói có một chút điểm tương tự, dù sao chúng ta nơi này cũng là thoát thai từ Trần Quốc ngôn ngữ, có thể lại hoàn toàn khác nhau. Sau đó ở các ngươi học được Trần Quốc ngôn ngữ phát âm sau, chúng ta giáo giờ dạy học đối thoại sẽ đổi thành Trần Quốc ngôn ngữ mà không phải bây giờ Đức Dương phương ngôn. Khắc, trở lại chuyện chính, cái này chữ thiên nghiệm, nghe hiểu sao? Nhớ kỹ sao? Nghe không hiểu không nhớ kỹ chúng ta trở lại một lần. Trần tiên sinh, chúng ta nghe đã hiểu. Một đám to con sơn dân gật đầu đáp lại, bọn họ là thật sự nghe hiểu cũng nhớ kỹ, hết cách rồi, đám gia hỏa này đều rất sao là ăn khai tuệ quả tương đương với mở treo học trước ban học sinh. Trần Thanh Vân, các ngươi thật sự nghe hiểu sao? Ta nhưng là từng đọc thư các ngươi không nên gạt ta. Cái kia nhĩ đọc một hồi. Trần Thanh Vân chỉ về trong đám người khổ người đối lập xuất chúng trụ tử bắt đầu điểm danh kiểm tra thí điểm. Trần tiên sinh, cái chữ này niệm. Trụ tử không có chút nào hàm hồ nói rằng, hơn nữa rõ ràng cùng Trần Thanh Vân cách đọc hầu như không hề khác gì nhau. Này mẹ kiếp, Trần Thanh Vân có chút phát điên, bây giờ một đám nhìn qua man như vậy ra hỏa cũng thông minh như vậy sao? Không thể a. Vậy mà lúc này Bạch Dương ở bên cạnh nội tâm là rung động, cái kia thiên chữ phát âm, hắn phảng phất chân chân thiết thiết cảm nhận được rồi cái chữ này một loại xúc động tâm linh sức mạnh. Cái cảm giác này rất khó hình dung, thì dường như kinh tiếng sấm, sau khi nghe sẽ cho người cảm thấy thiên uy như ngục. Sẽ cho người sợ hãi, theo bản năng mở sợ, thì dường như nước suối thanh âm đinh đông, nghe được sẽ cho người cả người sung sướng, thì dường như trẻ con bi bô tập nói thì tiếng thứ nhất mẹ hoặc là ba, loại kia đến từ tâm linh xúc động rất thần kỳ rất chấn động. Văn tự vẻ đẹp, Trần Quốc ngôn ngữ coi là thật thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, âm sức mạnh, phảng phất nhắm thẳng vào bản nguyên vậy thể hiện ra ngoài, đọc sách, mở tuệ sáng suốt minh tâm minh đức, e sợ cũng không chỉ là tự trên mặt ý tứ đơn giản như vậy. Bạch Dương ở bên cạnh cân nhắc. Trong lòng càng cân nhắc lại càng kinh ngạc. Như vậy Trần Quốc ngôn ngữ cũng đã thần kỳ như thế, so với Trần Vương Triều lớn hơn không biết bao nhiêu lần Thiên Nguyên Đế Quốc văn tự lại nên làm như thế nào đây? Bạch Dương một bên nghe Trần Thanh Vân giảng bài, một bên trong lòng cân nhắc sự tình, còn vừa lật ra mặt khác một quyển Thiên Nguyên Lục. Tờ thứ nhất vẫn là một ít hắn xem không hiểu tự, nhưng những chữ này so với Trần Quốc ngôn ngữ bên trong tự càng thêm ưu mỹ đơn giản, nhìn qua càng thêm khiến người ta vui thai vui mắt, càng thêm xem không hiểu. Thời điểm không biết xem, chẳng qua là cảm thấy chơi vui đẹp đẽ, nhưng khi rõ ràng ý tứ sau khi lại là mặt khác một phen cảm thụ, văn tự vẻ đẹp chi kỳ lạ, dĩ nhiên như vậy. Ngắn thời gian ngắn ngủi, vừa tiếp xúc bên này văn tự ngôn ngữ, Bạch Dương cảm xúc quá nhiều quá nhiều. Cũng còn tốt chính là ăn khai tuệ quả đại nào chiếm được hai lần khai phá, bằng không bọn họ không thể tiếp thu lý giải đến nhanh như vậy, bằng không chưa chừng cũng là vườn trẻ người bạn nhỏ xem lão sư ở phía trên giáo. Nhưng hoàn toàn không hiểu nhìn bầu trời thư vậy mộng bức tình hình. Kiểm tra thí điểm mấy cái, Trần Thanh Vân phát hiện những người này thật sự nhớ kỹ thiên chữ phát âm, đầu hắn có chút ngổn ngang, song hít sâu một cái tiếp tục nói. Như vậy ta đỡ lấy tới cho các ngươi giảng giải một hồi cái này chữ thiên ý tứ, chúng ta thông thường đem đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn phía trên vùng này xưng là thiên, hiện tại chúng ta ngửa đầu nhìn, phía trên khu vực này, trống chân mờ mịt, đại vô biên tế, cao cao không thể với tới, đây chính là thiên, chí cao, chí đại. Đến khoảng không, không cách nào hình dung, không cách nào chạm đến, không cách nào cân nhắc, chữ thiên kéo dài ra, thiên nhiên, trời sinh, bầu trời, thiên địa, thương, thiên, thượng thiên, hoàng thiên, cửu thiên, vân vân, hoàn toàn đều cho chúng ta một loại thiên thần bí mênh mông, trí đại vô nhai cảm giác, nó ngang qua tất cả. Trần Thanh Vân thật sự rất hội giảng bài, một chữ dùng có thể nghe hiểu ngôn ngữ cẩn thận giảng giải, khiến người ta đầy đủ lý giải, trong đầu có một rõ ràng khái niệm. Mà không phải tỉnh tỉnh mê mê nha, phải là bộ dáng này, trạng thái. Ngạch, tiếp tục cầu phiếu thu gom cùng tam giang phiếu. Đăng bởi. Chương 106, động cơ không tinh khiết. Chúng ta nói xong thiên, đón lấy lại nói địa. Đây là địa phương pháp sáng tác, sau đó địa âm đọc là, đại địa, thai nghén vạn vật, bao dung tất cả, đại địa nhân hậu vô tư. Chúng ta người đọc sách nên phải có đại địa vậy lòng dạ. Người, vạn vật linh trưởng, sáng tạo văn minh, thành lập trật tự. Truyền khắp để ý đức, phân chia canh giờ tiết, vì là thế gian chúa tể. Thần, trí cao vô thượng thần bí tồn tại, khống chế khó lường uy năng, có bất khả tư nghị thủ đoạn thần bí, nơi này có lời giải thích, sở dĩ người đang trước thần ở phía sau, tương truyền người chính là thần gốc dễ, thế gian đã không có người, tự nhiên cũng sẽ không có thần. Khí, trống chân mờ mịt, nối liền trời đất vạn vật, thiên địa khởi nguồn, hỗn độn tối tăm, khí động mà lượng sinh mà thiên địa thành, thiên địa linh khí, vạn vật tức giận, người chi tinh khí. Không ai không cùng khí một chữ này cùng một nhịp thở. Cá, tất cả dựa vào nước mới có thể sinh mới có thể tồn mới có thể trường chi tồn tại, cá chính là loại này sinh vật tên gọi chung. Trùng, hoa, từng chữ giảng giải, Trần Thanh Vân từ mặt trời lên cao ngọn cây thời điểm vẫn giảng đến mặt trời lên cao trung thiên, cuối cùng là đem Trần Quốc ngôn ngữ tờ thứ nhất 20 tự giảng giải xong. Cuối cùng nói rằng, này 20 tự, đem thế gian vạn vật cơ bản phân chia, này đây mới trọng điểm giảng giải, để mọi người vừa bắt đầu liền đúng cho chúng ta chỗ ở thế gian có một đại thể hiểu rõ, hiện tại ta mà nói tìm hiểu một hồi mỗi một chữ phương pháp sáng tác bí quyết, các ngươi xuống sau khi, nhất định phải chăm chỉ luyện tập, dưới một bài giảng ta sẽ vấn đề, hiện tại tan học, buổi chiều giảng thiên nguyên lục. Người tất cả giải tán, Bạch Dương một mặt cụ kết tọa ở một bên đờ ra. Thiếu gia làm sao vậy? Tiểu Miêu lại đây thân thiết hỏi. Liếc mắt nhìn bên cạnh dày đặc hai bản khai sáng thư tịch, Bạch Dương thở dài nói. 20 tự liền nói một sáng sớm, này dày đặc hai bản phải học tới khi nào đi. Vậy đơn giản nha, thiếu gia để Trần Tiên Sinh giảng nhanh lên một chút là được rồi, ngược lại Trần Tiên Sinh bất luận giảng bao nhanh chúng ta đều có thể nhớ kỹ. Tiểu Miêu đi tới Bạch Dương phía sau cho hắn nắm kiên, mặt mày hớn hở nói. Cái này ngược lại cũng đúng, trải qua khai tuệ quả hai lần khai thác đại não, nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được nói. Khai tuệ quả cũng không có trong truyền thuyết giá trị lớn như vậy. Có thể tình huống của chính mình cùng những người miền núi không giống nhau à, bọn họ có thể nói là một tờ giấy trắng, hết thảy đều phải làm lại từ đầu, mà chính mình cũng không khiếm khuyết thưởng thức lý luận, chỉ là không biết bên này văn tự đọc thoải mái mà thôi. Trong lòng cân nhắc, Bạch Dương ánh mắt sáng lên, có tính toán, ngửa đầu xem nói với Tiểu Miêu. Miêu Nhi à, buổi chiều ngươi tiếp tục cùng Triệu Thạch bọn họ đồng thời nghe Trần Tiên Sinh giảng bài, ta đi ra ngoài giải sầu. Hả? Tốt thiếu gia. Sau đó ăn đồ ăn, ăn xong đồ vật nghỉ trưa, ở chỗ này lúc xế chiều, Tiểu Miêu cùng Triệu Thạch bọn họ đi nghe Trần Thanh Vân giảng bài, Bạch Dương nghe xong một hồi, Thiên Nguyên Lục tờ thứ nhất cũng giống như Trần Quốc ngôn ngữ là cái kia 20 tự, chỉ là đọc viết không giống nhau mà thôi, ý tứ đều không khác mấy. Rời đi Trần Thanh Vân giảng bài địa phương, Bạch Dương củ kết rất lâu, cuối cùng tìm được rồi làm sương, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Thiếu gia cái gì tìm ta có chuyện gì? Lam Sương nhìn vẻ mặt cổ quái Bạch Dương hiếu kỳ hỏi. Khắc. Lam Sương à, cái kia cái gì, ngươi có biết hay không trong Đức Dương trấn lớn nhất sàn giải trí ở nơi nào? Bạch Dương vội ho một tiếng dùng đối lập văn nhã phương thức nói rằng. Sàn giải trí. Lam Sương lập tức chưa kịp phản ứng. Chính là loại kia vui lùa địa phương. Bạch Dương cái cổ cứng lên nói rằng. Hả, thiếu gia là muốn đi thanh lâu chứ? Này có ngượng ngùng gì, người nam nhân nào chưa từng đi, tìm vui mừng làm nhạc nhân chi thường tình. Xuyệt xuyệt xuyệt, ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Bạch Dương cái kia lung túng, lao tử liền đại bảo kiếm đều chưa từng nghe nói, ngươi đại trương kỳ cổ như vậy đi nói thanh lâu tìm vui mừng làm nhạc để ta nhiều thật không tiện. Thiếu gia hiện tại đã nghĩ đi không? Nhưng là bây giờ sắc trời còn sớm a. Lam Sương đưa cho Bạch Dương một ta hiểu vẻ mặt, nhìn sắc trời một chút nói. Đi lên, sẽ đi ngay bây giờ. Chờ đã, ta cầm ít đồ. Bạch Dương thoáng lung túng, chạy về phòng ngủ. Mang trên một cái bao bố tận tình bên trong, sau đó lại chạy về đến. Thiếu gia, ta cũng đi, kha kha, đã sớm muốn cùng thiếu gia cùng đi thanh lâu. Không biết chỗ nào được Phong Thanh Nhu kiện vào lúc này xuất hiện cười hát hát nói. Rời ạ, Bạch Dương không nói gì, không ngờ như thế các ngươi bên này cuống thanh lâu là thời thượng đúng không? Đi một chút đi, nói nhiều như vậy làm gì, khúc khục, đúng rồi, chúng ta muốn đi đâu loại thanh tĩnh văn nhã địa phương. Bạch Dương tức giận rụng. Nhà của chúng ta Thanh Phong lâu là trong Đức Dương trấn lớn nhất thanh lâu, bên trong cô nương là xinh đẹp nhất, hoàn cảnh cũng là tốt nhất, đúng rồi, Thanh Hà cô nương chính là Thanh Phong lâu đầu bảng, chờ sau đó ta liền để hắn tới đón chờ thiếu gia, tuy nói nàng là bán nghệ không bán thân, nhưng vậy cũng phải xem ai, đổi thành thiếu gia, muốn thế nào thì được thế đó, ta dặn dò một tiếng là tốt rồi, kha kha. Ngũ Đại Tam Thông Lưu Kiện hướng về phía Bạch Dương nháy mắt nói, muốn thế nào thì được thế đó. Hắc. Cái này được. Nghe nói Thanh Hà cô nương không chỉ cầm kỹ xuất chúng, tài hoa cũng là nhất lưu, chính hợp ta ý. Bạch Dương ánh mắt sáng lên, đại gia ngươi, nói tới ta có chút không thể chờ đợi hoa. Ba người rời đi Bạch Phủ, ở huyên náo động đến trong Đức Dương trấn ngang qua, sau đó không lâu đi tới một tòa lân cận đẹp đẽ hồ nước trang viên. Tới đất nhi vừa nhìn, đây là Thanh Lâu. Nói xong một đám đản ngực lộ nhũ em gái xúy khăn tay đại gia hờn dỗi đây. Đây rõ ràng chính là một tòa thanh tĩnh nghỉ phép sơn trang được rồi. Nửa cái em gái đều một hữu nhìn thấy à. Thanh Phong cửa lầu, Bạch Dương trong lòng không nhịn được nổ nước bọt. Có Ngưu Kiện như thế cái ông chủ nhỏ mang theo, không người nào dám trên tới quấy rầy. Một đường thông suốt đi tới nơi sâu xa nhất, trên đường Ngưu Kiện tìm cái hạ nhân nói thầm vài câu sau, liền mang theo Bạch Dương đi thẳng tới Thanh Phong lâu một tòa thanh tĩnh sơn. Thiếu gia, Thanh Hà cô nương đã ở bên trong chờ, ta và Lam huynh sẽ không tiến vào, kha kha, chơi được hài lòng, còn thiếu gia an toàn xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm. Cửa viện, ba người dừng lại, Ngưu Kiện trùng Bạch Dương nháy mắt nói. Vậy các ngươi đâu? Bạch Dương một mặt vậy không tốt lắm ý tứ vẻ mặt hỏi. Thiếu gia đừng động chúng ta tự có nơi đi, liền không quấy rầy thiếu gia, đúng rồi thiếu gia, Thanh Hà cô nương vẫn còn thân xử tử, bảo quản thiếu gia thỏa mãn. Ngưu Kiện hướng về phía Bạch Dương nháy mắt một phen, lôi kéo Lam Sương rời đi. Hít sâu một cái, trừng trị tâm tình, Bạch Dương dũng cảm tiến tới tiêu sái tiến vào sân. Xin chào Bạch Thiếu, Thanh Hà tỷ tỷ đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Mới vừa bước vào sân, liền có một tiếu lệ thanh ý tiểu hoàn đi tới Bạch Dương bên người nói rằng. Khắc, dẫn đường. Bạch Dương thoáng lung tung nói. Một biện pháp, rất sao đến đại bảo kiếm nơi như thế này vẫn là lần đầu a, mặc dù mình động cơ không tinh khiết. Nhưng tới chỗ như thế này không không kinh nghiệm mà, muốn làm sao mới có thể có vẻ ta là lao tài xế dáng vẻ đây. Ở Hoàn dẫn dắt đi, Bạch Dương đi tới một tòa tinh xảo lầu cắt trước, Hoàn dừng lại nơi cửa, đẩy cửa ra đứng cạnh cửa nói. Bạch Thiếu mời đến, Thanh Hà tỷ tỷ ở lầu 2. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Dương nhìn Hoàn cắn môi muốn nói lại thôi dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Nô tỷ cầu Bạch Thiếu thương tiếc Thanh Hà tỷ tỷ. Tiểu Hoàn đỏ mặt nhỏ giọng nói rồi một câu nói như vậy bước tiểu nát bộ đi ra ngoài. Các ngươi muốn không nên như vậy ba lần bốn lượt nhắc nhở ta. Muốn không phạm tội cũng không được a. Tiến vào lầu các, một luồng thấm ruột thấm gan nhàn nhạt mùi thơm ngát phả vào mặt, đạp hoa lệ thảm, Bạch Dương theo cầu thang đi tới lầu 2. Thanh Hà gặp Bạch Thiếu. Vừa tới lầu 2, một tịch bạch tí lụa mỏng che mặt Thanh Hà liền đứng hương khuê môn khẩu hướng về phía Bạch Dương quỳ gối lời nói nhỏ nhẹ nói. Thanh Hà cô nương, chúng ta đây là lần thứ 2 gặp mặt đi. Bạch Dương cười chào hỏi. Lần trước thấy nàng thời điểm là buổi tối. Cảnh tối lửa tắt đèn thêm vào khoảng cách có chút xa căn bản liền không thấy rõ, không biết còn tưởng rằng là trinh tử qua lại đây. Lần này khoảng cách gần quan sát Thanh Hà, Bạch Dương chỉ có thể dùng nữ nhân này phảng phất chân trời đám mây như thế không thể dự đoán để hình dung, nhất cử nhất động như phong vân tương vũ, gần trong gang tấc nhưng xúc không thể thành. Nhìn thấy Bạch Thiếu là ta phúc khí, Bạch Thiếu xin mời vào. Thanh Hà gật đầu khe nói, dẫn Bạch Dương vào nhà. Đang bởi. Chương 107, cả nhà ngươi đều thân thể hư. Trong phòng lụa mỏng màn, một luồng như có như không mùi thơm ngát khí tức tràn ngập, khiến người ta tâm thần thoải mái. Dễ ngửi. Bạch Dương nhắm mắt lại hít sâu một cái nói rằng. Phía trước Thanh Hà thân thể nhỏ bé không thể nhận ra một trận, tiếp tục tiến lên, cái kia một đôi nước nhuận con ngươi sâu thẳm không gợn sóng. Làm khó ta nói không đúng sao. Thấy đối phương không phản ứng, Bạch Dương con mắt mở một cái khe tiếp tục hỏi. Hắn muốn dùng phương thức này hóa giải xa lạ song phương đơn độc sống chung một chỗ lung túng. Nhưng đối phương không phản ứng vậy thì hết trô nói rồi. Thanh Hà xoay người, nhìn về phía Bạch Dương, đôi tròng mắt kia vẫn lạnh nhạt như cũ, khẽ nói. Bạch Thiếu mời ngồi, Thanh Hà hơi bị chút rượu và thức ăn, không bằng để Thanh Hà đánh đàn một khúc vì là Bạch Thiếu lấy trợ tiểu hứng làm sao. Đối phương không tiếp chiêu, này liền không có cách nào tiếp tục nữa. Nói thầm một tiếng nữ nhân này thật sâu chìm tâm tính, trong lòng trong nháy mắt có tính toán. Bạch Dương lần thứ hai không theo lẽ thường ra bài, mở mắt cùng tiểu thâu vào nhà dường như. Ngó rao rắc khắp nơi ngó, còn mở miệng hỏi. Này sẽ là của ngươi khuê phòng nha. Tiểu nữ tử chỗ ở đơn sơ, đúng là để Bạch Thiếu cười chê rồi. Thanh Hà vẫn là cái kia vân đạm phong khinh ngữ khí, Bạch Dương trong lòng dâng lên một luồng một quyền đánh vào cây bông trên cảm giác. Ta còn cũng không tin, người nữ nhân này sẽ không có điểm tâm tình chập chờn. Sắc thực không ra sao, so với chỗ ta ở kém xa. Bạch Dương bĩu môi nói, đại đại liệt liệt ngồi ở bên cạnh bàn. Thanh Hà hơi hơi ngạc nhiên. Bạch Dương một câu nói làm cho nàng phản bác không phải là không phản bác cũng không phải. Đúng rồi, vừa nãy chúng ta nói chỗ nào rồi. Nắm lấy này một tia cơ hội, Bạch Dương chuyển đề tài lại quẹo trở về. Sợi một hồi bên thai một tia tóc đen, Thanh Hà khăn che mặt dưới môi làm nổi lên một tia cổ quái độ cong, đuổi tới Bạch Dương dòng suy nghĩ nhỏ nhẹ nói. Bạch Thiếu có hay không cần Thanh Hà đánh đàn một khúc lấy trợ tiểu hứng? Không cần, ta mới vừa ăn cơm không bao lâu. Bạch Dương vung vung tay ra hiệu ta không đói bụng sẽ không ăn. Bạch Thiếu gia là một rất thú vị người đâu. Thanh Hà ưu nhã ngồi vào Bạch Dương đối diện, không hề lay động con mắt bình tĩnh nhìn hắn nói. Người nữ nhân này, đừng một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền dáng vẻ có được hay không, người rõ ràng nhìn qua lại không lớn. Không có nhận nói cha, Bạch Khởi đứng dậy, chạy cửa ngó giao rắc Trương nhìn một cái, đùng một tiếng đóng cửa lại, xoay người đi trở về, trong lòng tổ chức ngôn ngữ muốn nói thế nào ra mục đích của chính mình. Ở Thanh Hà không có một chút nào ánh mắt tò mò bên trong, Bạch Dương một lần nữa ngồi xuống, thẳng thắn trực tiếp từ trong lòng móc ra bao bố thả trên bàn, mở ra đem diện hai bản, Trần Quốc ngôn ngữ, cùng, Thiên Nguyên Lục, khai sáng thư tịch lấy ra, đưa tay chỉ trỏ hai bản thư nói. Như vậy, ta đây, trong lúc rảnh rỗi, không bằng Thanh Hà cô nương ngươi ở ngay trước mặt ta, đem này hai trong sách này mỗi một chữ đọc viết một lần, lại cẩn thận giải thích một chút mỗi một chữ ý tứ làm sao. Có nghe không, hắn đây là bởi vì tẻ nhạt mới dùng phương thức này giải buồn. Đây là Thanh Hà vinh hạnh. Thanh Hà vì vị có chút kinh ngạc nhìn Bạch Dương một chút, nhưng vẫn là cái kia một bộ nhẹ như mây gió không dính khói bụi trần gian dáng vẻ trả lời, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không để ý, phảng phất thế gian này không có gì có thể gây nên tâm tình của nàng gợn sóng như thế. Bạch Dương đến nơi này chính là vì cái này, đại mỹ nữ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hoa lan trong cốc vắng giống như thanh âm đơn độc phụ đạo, so với nghe Trần Thanh Vân kỷ lý quang quắc kéo dài giảng giải muốn thoải mái hơn chứ. Sau đó Thanh Hà lấy ra giấy và bút mực, trưng cầu Bạch Dương ý kiến sau, mở ra Trần Quốc ngôn ngữ, trục tự đọc viết, mỗi một chữ ý tứ giảng giải tỉ mỉ một lần. Bạch Dương ở trong phòng tìm một bàn hoa quả, răng rắc ăn, đem Thanh Hà âm đọc, viết văn tự khoa tay chỉnh tự, cùng với mỗi cái chữ ý tứ không kém chút nào ghi vào não hải, có thể nói máy copy vậy hấp thu bên này văn tự ngôn ngữ. Hắn hết sức quan sát một hồi, bên này trang giấy cũng không phải là địa cầu bên kia loại kia trang giấy, mà là một loại tính chất màu sắc đều cùng trang giấy không sai biệt lắm trắng như tuyết gỗ. Bị trẻ thành trang giấy vậy lát cắt dùng cho viết, hiệu quả hầu như cùng trang giấy như thế thậm chí càng lợi cho viết. Bút lông cùng nghiên mực đều không khác mấy, nhưng mực nước cũng không phải dùng mực điều nghiền nát đi ra ngoài, mà là một loại thiên nhiên đen kịt cây nước, còn mang theo nhàn nhạt cây cỏ mùi thơm ngát. Dù sao cũng là hai cái thế giới khác nhau, theo văn hóa truyền bá hay là một vài thứ gì đó tương tự, nhưng rất nhiều thứ vẫn là không đồng dạng như vậy. Một đọc viết dịch, một chăm chú xem chăm chú ký ức, thời gian lặng yên trôi qua. Dần dần màn đêm buông xuống. Làm Bạch Dương trong đầu ghi chép 20.8.43 một cái Trần Vương Triều văn tự âm đọc, phương pháp sáng tác cùng ý tứ sau, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng xám, lỗ mũi hai sợi máu tươi ròng ròng. Bạch thiếu, ngươi không sao chứ? Thanh Hà thấy cảnh này, hơi có chút hốt hoảng hỏi. Nàng như thế nào đi nữa không dính khói bụi trần gian, một khi Bạch Dương ở nàng nơi này ra chút nào bất ngờ, kết cục e sợ so với chết còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Không cho phép nàng không cẩn thận từng ly từng tí một. Chưa được, Thanh Hà cô nương, ngày hôm nay chúng ta liền tới đây đi, ta ngày mai trở lại. Bạch Dương ngửa đầu vung vung tay nói. Đây là số lớn ký ức sau đại não gánh nặng mang tới di chứng về sau, Bạch Dương rõ ràng điểm này. Sau đó hắn liền đứng dậy cáo từ rời đi. Cái này Bạch thiếu, rốt cuộc là cái hạ người gì đây? Tuy rằng nhìn như không được điều, nhưng vậy cũng là không được dấu vết che giấu. Ánh mắt kia chỉ có hiếu kỳ không có một chút nào dục vọng nhưng là trang không ra được, ngồi bất động nửa ngày, nhưng chỉ vì là để ta vì đó nghiền ngẫm đọc khai sáng thư tịch giải buồn. Bạch Dương sau khi rời đi, Thanh Hà trong lòng cực kỳ quái lạ, nàng cũng coi như là duyệt vô số người, nhưng cũng nhìn không thấu Bạch Dương người này. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cửa viện, làm Bạch Dương xuất hiện thời điểm, Lam Sương cùng Nưu Kiện đã chờ đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Bạch Dương mặt tái nhợt cùng với trên mặt nhàn nhạt huyết kế. Lam Sương trong nháy mắt trở nên cực kỳ bén nhọn hỏi. Ta không sao, đừng nghiêm túc như vậy. Bạch Dương vung vung tay nói. Thật không có sự. Lam Sương cau mày. Bạch Dương không thèm để ý. Thiếu gia, ngươi thân thể này quá hư nhược rồi, Thanh Hà cô nương tuy đẹp, nhưng ngươi cũng phải hiểu được chỉ huy a. Nưu Kiện ở bên cạnh một bộ ta xem mặc chân tướng sắc mặt đúng thanh đúng khí nói. Đại gia ngươi, ngươi mới thân thể hư, cả nhà ngươi đều thân thể hư. Bạch Dương tức giận nói. Khà khà. Ta lão Ngưu thân thể chẳng lắm, trước kêu tám cái cô nương rằng co một buổi trưa, hiện tại đánh giấm không có. Ngưu Kiện vò đầu lặng lẽ cười nói. Rơi ạ, ngươi thì không phải là người, là đầu chỉ biết là cày ruộng lão Ngưu. Lam Sương ngươi làm gì thế? Bạch Dương không phản ứng Ngưu Kiện, nhưng nhìn thấy Lam Sương một người mù đi tới trước người mình, trên người thể hiện ra một luồng người sống chớ tiến vào khí tức, nhất thời không hiểu hỏi. Thiếu gia, sẽ không có chuyện gì, nhưng Ngưu Kiện, ngươi bảo vệ cẩn thận thiếu gia. Lam Sương trầm giọng nói, ai dám đến Thanh Phong lâu gây sự. Nưu Kiện biến sắc mặt, âm thanh lạnh như băng nói. Khúc khúc cảm, am 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 kê. Nhỏ nhẹ tiếng ho khan truyền đến, tiếp theo là một câu Bạch Dương nghe không hiểu lời nói, đối phương nói là Trần Vương Triều tiếng phổ thông, Bạch Dương mới vừa mới bắt đầu học, căn bản nghe không hiểu. Có nữ nhân địa phương thì có phiền phức. Làm khó ta cũng chạy không thoát như vậy ma nguyền rủa. Bạch Dương nhìn về phía trước trong lòng cổ quái tự nói. Một bạch y thanh niên gầy gò ở bốn cái hộ vệ áo đen chen trúc dưới đi tới nơi này, đứng cách Bạch Dương bọn họ 3 mét có hơn một mặt vi cười mà nói cái gì. Lam Sương cùng Nưu Kiện vẻ mặt trở nên rất kỳ quái, nhìn qua là ở cùng đối phương nói chuyện thiếm, nhưng giữa hai lông mày nhưng là đè nén cảnh giác. Quá trình này rất ngắn ngủi, mấy phút, thanh niên kia liền một mặt nguy hiểm dẫn người rời đi, xong còn trùng Bạch Dương gật gù. Xảy ra chuyện gì? Bạch Dương ngay lập tức hỏi Lam Sương bọn họ. Thiếu gia, đó là trấn thủ đại nhân nhà Tam thiếu gia phong lễ, vốn là muốn tới nghe Thanh Hà khúc đàn, nhưng phát hiện chúng ta ở đây, nói chuyện phiếm hai câu liền đi. Lam Sương cau mày nói. Vậy các ngươi một mặt vẻ mặt nghiêm túc là tại sao? Bạch Dương không rõ hỏi. Đó là bởi vì thiếu gia không biết phong lễ người này. Nưu Kiện đã ở bên cạnh đúng thanh đúng khí nói. Vậy các ngươi nói cho ta nghe một chút cái này phong lễ là một hạng người gì? Bạch Dương lông mày hơi nhíu hỏi. Cuộc sống yên tĩnh lâu đều là hội lên một ít sóng lớn à? Chương này viết hai cái phiên bản, cụ kết một buổi tối, vẫn là đem điều này phiên bản đăng truyện, cuối cùng cầu phiếu thu gom cùng tam giang phiếu. Đăng bởi. Chương 108, hắn đến cùng là hạng người gì? Thành thật mà nói, chúng ta cũng không biết hắn là cái hạng người gì. Lam Sương cho mày, lập tức lắc đầu một cái nói. Các ngươi cũng không biết hắn là hạng người gì trước còn nghiêm túc như vậy. Bạch Dương tức giận nói, các ngươi đây là đang lừa phỉnh ta đi. Thiếu gia, Lam Sương nói loại kia không biết, ý tứ là chúng ta rõ ràng đúng phong lễ người này rất quen thuộc, nhưng một điểm đều nhìn không thấu hắn loại kia không biết, cũng không phải là không quen biết người này. Nưu Kiện ở bên cạnh giải thích. Hóa ra là như vậy, quen thuộc người xa lạ đúng không? Bạch Dương một bộ ba người các ngươi có phải là có cơ tình dáng vẻ hỏi. Đúng, chính là thiếu gia nói như vậy, có điều thiếu gia vẻ mặt của ngươi thật kỳ quái. Nưu Kiện gật đầu, nhìn Bạch Dương một mặt cổ quái nói. Đừng để ý ta vẻ mặt gì, ta liền hỏi có hay không phiền phức. Bạch Dương vung vung tay ra hiệu không cần để ý những chi tiết này, hỏi. Không biết, hẳn là không phiền phức gì. Lam Sương suy nghĩ một chút không xác định nói. Cái kia không sao rồi, trở về đi thôi, trên đường các ngươi cho ta nói một chút cái này phong lễ là hạng người gì. Bạch Dương đi đầu đi về phía trước. Dọc theo đường đi, trải qua Lam Sương cùng Nưu Kiện kể rõ, Bạch Dương đại khái biết một chút phong lễ người này. Trấn thủ đại nhân nhà Tam thiếu gia, người đọc sách, không có luyện qua bất kỳ vũ kỹ nào, đối với người hiền lành, không trêu chọc thị phi, thậm chí thường thường làm việc thiện, tài hoa ở trong Đức Dương chân có thể nói số một. Tổng kết lại, phong lễ liền là một người như vậy. Nhưng mà liền là một người như vậy, nhưng chiếm được Lam Sương cùng Nưu Kiện nhất trí không biết đánh giá, liền để Bạch Dương đúng người này có chút để ý. Lượng tin tức quá ít, có điều có một chút có thể khẳng định, đối phương xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ta lần đầu tiên tới nơi này tìm Thanh Hà, hắn vừa vặn liền xuất hiện, trên đời này nào có trùng hợp như vậy chuyện tình. Trở lại Bạch Phủ, Bạch Dương trong lòng luôn cảm thấy phong lễ xuất hiện cũng không chỉ là trùng hợp. Tuy rằng hắn cũng không có luôn có điều dân muốn hại chấm tâm thái. Nhưng đối với người đúng bận rộn lưu một phần tâm nhãn đều là tốt đẹp. Nhiên kế tiếp một quãng thời gian xuất kỳ bình tĩnh, ngày đó phong lễ xuất hiện phảng phất thật chỉ là một trùng hợp như thế, đối phương không xuất hiện nữa quá, bao quát Bạch Dương ở bên trong, tất cả mọi người không có gặp đến bất kỳ chuyện ngoài ý muốn. Tháng ngày trước sau như một bình tĩnh. Không, thiên nguyên ngôn ngữ niệm, tất cả hư vô, bất kể là Trần Quốc ngôn ngữ vẫn là thiên nguyên lục, đều lấy cái chữ này làm sau cùng phân kết, ý tứ hàm xúc thiên địa tất cả. Cuối cùng đều sẽ từ về trạng thái hư vô, Bạch Thiếu, Thanh Hà niệm xong. Vẫn là Thanh Hà trong khuê phòng, nàng khép lại thiên nguyên lục trang cuối cùng xem nói với Bạch Dương. Bên này 10 ngày, tương đương với địa cầu bên kia chừng 20 ngày, Bạch Dương mỗi ngày đều tìm đến Thanh Hà, mãi đến tận ngày đó, Bạch Dương đem Trần Quốc ngôn ngữ cùng thiên nguyên lục bên trong hết thảy văn tự đều học xong. Hai loại bất đồng văn tự, tổng cộng gộp lại tiếp cận 60 văn chữ. Đọc viết dịch Bạch Dương dựa vào khai tuệ quả hai lần khai thác đại não phục chế vậy toàn bộ nắm giữ, muốn quên đi cũng không thể. Thanh Hà cô nương, khoảng thời gian này quấy rầy. Bạch Dương đứng dậy vì chắp tay nói. Năng lực Bạch Thiếu giải buồn, là Thanh Hà vinh hạnh. Dù cho quá khứ thời gian dài như vậy, song phương có thể nói sớm chiều ở chung, nhưng Thanh Hà vẫn là cái kia phó vân đạm phong khinh dáng vẻ. Nói đến khôi hài, hai người đoạn này thế gian hầu như không có gì giao lưu. Mỗi một ngày Bạch Dương tới nơi này. Thông lệ chào hỏi sau, liền muốn cầu Thanh Hà giải thích cho hắn hai bản khai sáng thư tịch, xong chào hỏi rời đi, thời gian loáng một cái đến rồi ngày hôm nay. Thanh Hà cô nương, chờ sau đó ta liền cáo tử, ngày mai hay là sẽ không trở lại, bất quá ta trong lòng vẫn có một nghi vấn, vẫn là không nhịn được muốn hỏi ngươi. Bạch Dương dùng rõ ràng Trần Quốc ngôn ngữ nhìn Thanh Hà nói rằng. Bạch Thiếu xin hỏi. Ta muốn hỏi chính là, khoảng thời gian này Thanh Hà cô nương ngươi vẫn mang theo khăn che mặt, không cách nào nhìn thấy hình dáng. Có hay không Thanh Hà cô nương, có nếu ai nhìn mặt của ngươi nhất định phải đến cưới ngươi, bằng không ngươi sẽ giết người toàn ra lời thề. Bạch Dương một mặt cổ quái hỏi. Thanh Hà lúc này sửng sốt, lập tức lắc đầu một cái nói. Thanh Hà không từng có như vậy lời thề, chỉ là quen thuộc thôi, Bạch Thiếu Cần Thanh Hà lấy xuống khăn che mặt à. Nàng vẫn không buồn không vui nói. Quá không thú vị, một điểm phản ứng cũng không có. Không cần, hay là chúng ta cũng chỉ là lẫn nhau trong cuộc sống khách qua đường, thấy cùng không gặp có cái gì khác nhau chớ. Liên như vậy sau khi từ biệt. Bạch Dương khẽ cười nói, chậm rời đi. Cái này Bạch Thiếu, thật rộng rãi tâm tính, đặc biệt là có thể khống chế nội tâm của chính mình, hán, rốt cuộc là cái hạng người gì. Thanh Hà Thứ lại một lần nữa xuất hiện nghi vấn như vậy. Thiếu gia, ngươi này mỗi ngày tìm đến Thanh Hà cô nương, ngẩn ngơ chính là cả ngày, đặc biệt là cuối cùng sắc mặt tái nhợt đi ra, mỹ nhân cho dù tốt, cũng muốn chú ý thân thể a. Cửa viện, Nưu Kiện nhìn Bạch Dương một mặt nam nhân đều hiểu vẻ mặt nói. Nam nhân thật xe bình thường, nhưng ngươi cũng phải chỉ huy điểm đi. Cút đi, ngươi biết cái gì, đúng rồi, trong Đức Dương trấn lớn nhất nhà sách ở nơi nào. Bạch Dương chẳng muốn giải thích. Thiếu gia hỏi cái này làm gì? Lam Sương nghi ngờ nói. Đến nhà sách ngươi nói làm gì? Bạch Dương lườm một cái hỏi ngược lại. Trong Đức Dương trấn lớn nhất nhà sách chính là nhà của ta, thiếu gia muốn cái gì thư ta trực tiếp khiến người ta đưa tới không phải là. Lam Sương bó tay nói. Cũng được, khiến người ta đem tất cả thư đều đưa một quyển trở lại, nhớ kỹ, là hết thẻ thư, bất kể là địa lý núi sông thi từ ca phú truyện ký nhân văn phong tình, phàm là có thể tìm tới thư tịch đều cho ta đưa một phần trở về. Bạch Dương ngoác miệng ra phân phó nói, một bộ hoàn toàn không chịu trách nhiệm tâm thái. Thiếu gia muốn nhiều sách như vậy làm gì? Đọc sách mệt mỏi quá. Nưu Kiện trợn mắt lên hỏi. Ngươi quản ta, đi, về nhà. Bạch Dương chẳng muốn giải thích, trước tiên đi về phía trước. Quấy rối một hồi, xin hỏi là Bạch Thiếu, Lam Thiếu cùng Nưu Thiếu à? Nhưng vào lúc này, một thanh y xinh đẹp hoàn đi tới bọn họ mấy mét có hơn thận trọng hỏi. Chuyện gì? Nưu Kiện cau mày hỏi, cái này Thanh Phong Lâu là hắn nhà, hay là hắn kẻ không quen biết rất nhiều, nhưng không quen biết người của hắn phòng trừng không tồn tại. Thiếu gia nhà ta muốn mời Bạch Thiếu quá khứ một tự, không biết Bạch Thiếu có thể hay không gì giá. Cái kia hoàn không nhìn Lam Sương Nưu Kiện, mà là xem nói với Bạch Dương. Nhà ngươi thiếu gia là? Bạch Dương ra hiệu hai người bình tĩnh đừng nóng, hỏi đối phương. Thiếu gia nhà ta phong lễ. Nên tới vẫn phải tới, đối phương nổi lên lâu như vậy, không biết cuối cùng đến cùng muốn làm gì. Trốn tránh không phải biện pháp, Bạch Dương nhìn hoàn nói. Nếu là Phong Tam Thiếu có tình, cúng kính không bằng tuân mệnh, dẫn đường. Bạch Thiếu mời đi theo ta. Hoàn vị vị không người, phía trước dẫn đường. Thiếu gia. Lam Sương cau mày. Chưa được, ta có chừng mực. Bạch Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Ba người đuổi tới Hoàn bước chân của, rời đi Thanh Phong Lâu, đi tới bên trên bên hồ, ở Hoàn dẫn dắt đi lên một chiếc hoa lệ lâu thuyền. Lâu thuyền xuất phát đi tới giữa hồ, mà Bạch Dương đã ở lâu thuyền lầu 2 lại một lần nữa gặp được Phong Lễ. Đăng bởi. Chương 109, Giao Chiến. Một tịch Bạch Y Phong Lễ đứng ở lâu thuyền lầu 3 trên bình đài, nghe được động tĩnh, xoay người nhìn về phía Bạch Dương chờ người chắp tay cười nói. Các tương lai, mạo muội mời, mời ngồi. Trên bình đài đã chuẩn bị xong một tòa rượu và thức ăn, mấy cái hoàn ở một bên xin lợi. Thấy không, nhân gia thuyền này so với kia thiên ngươi môn đi đón ta thuyền thật đáng giận phái có thêm. Bạch Dương thấp giọng ở Lam Sương bên người nói. Lam Sương lúng túng không thôi, vào lúc này trả lời không phải là không trả lời cũng không phải. Đồng dạng nghe được câu này Phong Lễ cười nói. Vị này phải là Bạch Thiếu, ta liền xưng ngươi một tiếng Bạch Huynh, nếu như Bạch Huynh yêu thích chiếc lâu thuyền này, đưa ngươi chính là. Vậy không tốt lắm vi tứ. Bạch Dương trong miệng như vậy khách sáo, nhưng xoay người nói với Nưu Kiện. Chờ chút nhớ tới tìm người của bọn họ tiếp thu một hồi, sau đó ta đến Bích Ba Hà Thượng Du chơi hay dùng cái này. Quản ngươi mục đích gì, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp, trước tiên như vậy xác định được lại nói. Được rồi thiếu gia. Nưu Kiện nhếch miệng cười nói. Lam Sương đem mặt chuyển hướng một bên, hắn là thật không muốn nhận thức Bạch Dương a. Ha ha, Bạch Thiếu tính tình người trong, hiếm thấy, vậy ta liền mượn quý địa dùng một lát mời tiệc các vị. Phong Lễ khỏe miệng co giật, liền chưa từng thấy người như vậy, ngươi nghe không hiểu ta là lời khách sáo sao. Nhưng lời đã xuất khẩu, thu hồi đã không kịp, chỉ có thể bởi vì một câu lời khách sáo liền đem chiếc này đầy đủ 3 tầng hoa lệ lâu thuyền chắp tay tặng cho Bạch Dương. Đa tạ, không biết Phong Huynh, danh xưng này. Để chúng ta tới có chuyện gì? Bạch Dương ngồi xuống, nhìn đối phương khai môn kiến sân hỏi, con nhiễu lượn quanh cái gì phiền toái nhất? Phòng trưng Phong Lễ chưa từng gặp người như vậy, nhất thời lại không biết nói thế nào. Không có chuyện gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bạch Dương đại đại liệt liệt nói rằng, cầm lấy chuẩn bị xong chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Hắn phen này không được pha nói chêm chọc cười, lập tức liền đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Đấu trí. Ai có công phu cùng ngươi đấu trí, ta kỹ thuật nghiền ép nhìn ngươi làm sao tiếp chiêu. À, chỉ là gần đây nghe nói trong Đức Dương Trấn xuất hiện một vị nhân kiệt, liền Ngưu gia Lam gia đại thiếu gia đều cam nguyện cùng đi theo, này đây muốn kết giao một phen. Phong Lễ thật vất vả đuổi tới Bạch Dương tiết tấu nói. Vừa đến đã đưa hoa lệ lâu thuyền như vậy lễ vật, ngươi bằng hữu như thế ta rất yêu thích. Bạch Dương giơ ngón tay cái lên nói. Cường Hào, sau đó chúng ta sẽ là bằng hữu, ta sẽ không khách khí. Bạch huynh tính tình người trong, trực lai trực vãng không chút nào làm ra vẻ, bằng hữu như thế ta giao định, một chút vật ngoại thân không đáng nhắc đến. Đến, Bạch huynh, ta mời ngươi một chén. Phong Lễ bưng chén rượu lên một mặt cổ quái cười nói. Tôn tử, nhìn ngươi có thể trang tới khi nào, ngươi tiếp tục cho ta đấu trí xem ta không bấy chết ngươi. Ha ha, Phong huynh bị chê cười, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như đối với người quá lời lẽ khách khí sẽ làm bị thương đối phương tâm. Bạch Dương bưng chén rượu lên cười nói, đem chén rượu bên trong bách quả nhượng uống một hơi cạn sạch. Hắc, ngươi đường đường trấn thủ đại nhân nhà Tam thiếu gia, nhưng dùng mê hà lầm trung sơn dân bách quả nhượng đến chiêu đãi ta, ý tứ không cần nói cũng biết, ta hành động phỏng chừng ngươi khoảng thời gian này đều làm rõ ràng, nhìn ngươi muốn chơi trò răng gì. Bạch huynh rất được lòng ta, nếu chúng ta là bằng hữu, như vậy ta cũng không giấu giếm giếm, gặp một chuyện phiền toái, nhất thời không quyết định chắc chắn được, muốn nghe một chút Bạch huynh ý kiến. Phong Lễ để chén rượu xuống xem nói với Bạch Dương. Mẹ nó, Phong Lễ cũng không phải kẻ tầm thường, lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn xem như là nhìn ra rồi, cùng Bạch Dương người như vậy ở chung, ngươi thì không thể khách khí với hắn. Nói một chút coi, nói rõ trước, không giúp được gì ngươi cũng đừng nói ta thu rồi lễ vật không nói. Bạch Dương câu nói đầu tiên đem đối phương đường lùi phá hỏng. Ta tin tưởng Bạch huynh nhất định có thể giúp một tay. Phong Lễ một mặt ta xem trọng dáng vẻ của ngươi nói, song nghiêm túc nói. Chuyện là như vậy, Dương Trấn ngoài trăm dặm Hồng Nham Sơn trên xuất hiện một nhóm phỉ đồ cùng hung cực ác, bọn họ cướp đốt giết hiếp vô ác bất ác, mấy lần vây quét hao binh tổn tướng cũng không có thể thành công, gia phụ đã là sức đầu mẹ chán, sinh làm người tử, nhìn thấy gia phụ như vậy cũng cảm giác khó chịu. Làm sao tự thân năng lực có hạn không cách nào vì là gia phụ phân ưu, không biết Bạch huynh có thể hay không vì ta chỉ điểm một, hai. Đây chính là nói rõ ý đồ. Có chuyện này. Bạch Dương nhìn về phía bên trên Lam Sương hỏi. Lam Sương suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Đúng là nghe nói không yên ổn, nghĩ đến nên chỉ liền là chuyện này tình. Bạch Dương gật gù, xem ra chuyện này không giả, không phải đối phương cố ý làm ra bong khói, bày tỏ tìm hiểu, song xem nói với Phong Lễ. Vì sao không hướng lên trên quan xin chỉ thị, phái người đến đây tiêu diệt đạo tặc? Nếu là như thế, vấn đề đúng là có thể giải quyết, nhưng cũng sẽ làm ra phụ than cái chức vô năng danh tiếng, này trấn thủ vị trí cũng coi như là làm chấm dứt. Phong Lễ bất đắc dĩ nói. Cũng là như thế này, chỉ là ta đúng cái kia cái gì Hồng Nham Sơn đạo tặc không có chút nào hiểu rõ, phỏng chừng việc này ta không giúp được. Bạch Dương cầm chỗ tốt đã nghĩ không mua món nợ. Viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường ta cho ngươi ăn đạn pháo cho ngươi ném trở lại. Chưa được, ta trước tiên cho Bạch huynh nói một chút Hồng Nham Sơn thế cuộc. Bạch huynh liền rõ ràng. Phong Lễ cười nói. Đại gia ngươi, quả nhiên đến có chuẩn bị, xem ra đổ vật không tốt lắm a. Tiếp theo một thanh ý hạ nhân lại đây, mở ra một tấm mặt bằng địa đồ. Phong Lễ đi tới, chỉ vào một dô địa phương nói. Nơi này là Đức Dương Trấn. Sau đó ngón tay của hắn theo một đường nét về phía trước khoa tay ném đi ném nói. Nơi này chính là Hồng Nham Sơn. Nơi này thế núi chót vót dễ thủ khó công, chiếm cứ mấy ngàn phỉ đồ cùng hung cực ác, gia phụ từng dẫn người mấy lần vây quét, nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân cũng không có cách nào bại lui, kính xin Bạch huynh có thể chỉ điểm một, hai. Đây là ỷ lại vào lão tử chứ. Bạch Dương trong lòng siêu cấp không nói gì, tùy tiện giao động nói. Nếu nơi đó thế núi chót vót, công không đi lên, vậy liền đem đường xuống núi vây, cứ như vậy đạo tặc cũng xuống không được, đã không có tiếp tế, đạo tặc tự nhiên tự sụp đổ. Có đạo lý. Thế nhưng Bạch huynh, vạn nhất đạo tặc có bí mật đường lui đâu? Phong Lễ gật gù hỏi lại. Vậy liền đem bọn họ đường lui tìm ra đường phá hỏng. Bạch Dương lần thứ hai tùy ý ứng phó. Có thể như quả bọn họ tiếp tế sung túc, trong thời gian ngắn không bắt được đến đâu. Phong Lễ lại theo sát phía sau đưa ra loại khả năng này. Như vậy à, vậy thì đổi một cái biện pháp, thả hỏa thiêu sơn, đem bọn họ tất cả đều cho thiêu chết liền giải quyết rồi. Ngược lại Bạch Dương biện pháp còn nhiều mà. Bạch huynh. Hồng Nham Sơn địa chất đặc thù, chu vi hầu như không có thảm thực vật, e sợ đốt không đứng lên. Phong Lễ cười khổ nói. Chờ đã, Phong huynh, cái kia cái gì Hồng Nham Sơn, màu sắc có phải là màu đỏ? Bạch Dương hơi sững sờ, sau đó lông mày nhíu lại hỏi. Đúng là như thế. Phong Lễ hơi hơi kinh ngạc gật gật đầu nói. Bạch Dương giật mình trong lòng, khe nằm, này rất sao là muốn phát ta, nếu quả như thật là nói như vậy. Phong huynh, như vậy, đối với Hồng Nham Sơn ta cũng không biết, có thể hay không mang ta đi xem một chút. Quản ngươi cái gì đạo tặc, quản ngươi phong lễ có mục đích gì, ngược lại Bạch Dương là nhìn thấy phát đạt cơ hội, nếu như cùng phỏng đoán như thế, cái kia cái gì Hồng Nham Sơn nhất định phải cho tới trong tay mình đến. Ngạch, cũng là có thể, chỉ là bây giờ sắc trời đã muộn. Phong lễ ngạc nhiên nói, hắn không nghĩ ra, rõ ràng trước còn mãn bất tại Hồ Bạch Dương vì sao lại như vậy để bụng. Vậy dễ làm, sáng mai chúng ta liền đi xem. Bạch Dương lập tức đánh nhịp nói. Nếu như có thể có lợi, Bạch Dương hội nghị trăm phương ngàn kế cảo điệu Hồng Nham Sơn trên đạo tặc, ai cũng đừng nghĩ ngăn đại gia phát tài, nếu như cùng phỏng đoán không đồng dạng như vậy nói, Bạch Dương thì sẽ không như vậy để ý, đến thời điểm qua loa mấy lần xong việc. Cầu phiếu thu gom cùng tam giang phiếu. Đăng bởi. Chương 110, tất cả đều là hành động. Bóng đêm giáng lâm. Bên hồ một cây cành lá xum xuê dưới cây lớn, mười mấy người chen chúc bên trong phong lễ nhìn lâu thuyền rời đi, đứng bên người một hôi thanh bảo lão nhân vị vị không người hỏi. Tiên sinh, Bạch Dương người này, ngươi thấy thế nào? Lão nhân nguyên bản một bộ hạ nhân trang phục, nhưng lúc này lại thẳng lên sống lưng, ánh mắt lấp lóe sành sỏi vẻ mặt, sợi sợi tròm râu chậm rãi nói rằng. Bạch Dương người này, tư duy phản ứng cực nhanh, chỉ là tính cách nảy ra, phỏng chừng khó thành đại sự, nếu có thể bình tĩnh lại tâm tình đánh bóng một phen, cũng vẫn có thể xem là một khối lương tài. Nghe xong lão nhân đối Bạch Dương đánh giá, phong lễ đầu tiên là gật gù, tiếp theo lại lắc đầu nói. Tiên sinh nói đúng, nhưng lại không đúng. Ồ, như thế nào đúng lại không đúng? Lão nhân mỉm cười hỏi. Người này thông tuệ dị thường này là đúng, nhưng nói hắn tính cách nhảy ra cũng không đúng. Phong lễ lắc đầu một cái khẽ cười nói. Giải thích thế nào? Lão nhân vẻ mặt bất biến. Người này tính cách nhảy ra là giả vờ, hắn đem chính mình ẩn nút cực sâu. Phong lễ một mặt nhìn thấu hết thể vẻ mặt nói. Làm sao mà biết? Lão nhân hỏi lại. Ta quan sát đi sau hiện, người này tính cảnh giác rất mạnh, cho dù là bên cạnh hắn Ngưu Kiện cùng Lam Sương hắn đều chưa hề hoàn toàn tín nhiệm, e sợ người này trừ mình ra, sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào, thử hỏi người như vậy tại sao có thể là một tính cách nhảy ra người. Phong lễ cười nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ngược lại cũng đúng là như vậy. Lão nhân suy nghĩ một chút gật gù. Từ một ít chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra, lời nói cử chỉ, hắn nhìn như tùy ý. Nhưng Thủy Trung đều cùng Lam Sương Ngưu Kiện bọn họ vẫn duy trì một loại nhược tức nhược ly cảm giác, hơn nữa trước hắn cùng ta trong lúc đó vị trí cũng rất thú vị, trước sau đều nằm ở một Lam Sương Ngưu Kiện bất cứ lúc nào có thể bảo vệ góc độ của hắn. A, có điều nói cho cùng, người này cũng thật là thú vị, nhìn như không cần mặt mũi thuận cột trèo lên trên, nhưng thật ra là một loại cực kỳ rộng rãi thái độ, ta mặc cảm không bằng. Cuối cùng Phong Lễ lắc đầu khẽ cười nói, luận học vấn, hay là ngươi còn không bằng ta? Nhưng luận xem người ánh mắt, ta cũng không như ngươi, người này nói chêm chọc cười thủ đoạn không chỉ khiến người ta sẽ không cảm thấy chán ghét, trái lại có thể rất nhanh rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, người này, ta nhìn không thấu. Lão nhân cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên sinh, người này thật có thể giúp gia phụ giải quyết Hồng Nham Sơn phiền phức à? Phong lễ chuyển đề tài nhắc tới việc này, hắn đang nói câu nói này thời điểm rất bình tĩnh, không biết nội tâm rốt cuộc là một loại dạng gì tâm thái. Nếu như hắn đúng là sau lưng bày ra xa ra diệt người kia, liền nhất định có thể làm được. Lão nhân nói rất khẳng định. Vậy chúng ta liền yên lặng xem biến đổi đi. Ngưu Kiện A, đem lâu thuyền dừng sát ở nhà các ngươi Thanh Phong lâu bên hồ bến tàu trên, khiến người ta rất quản lý, tất cả chi phí tìm Lam Hần chi trả, sau đó đi ra ngoài trang. Ngạch, ra đi du ngoạn thời điểm chúng ta cưỡi chiếc lâu thuyền này đi ra ngoài liền muốn khí thế có thêm. Từ phong lễ nơi nào giao động tới lâu thuyền ngừng thật sau, Bạch Dương nhìn về phía bên người Ngưu Kiện nói. Phong lễ người tốt ta. Thật cường hào không giải thích, hơn nữa còn rất hào phóng, quả thực quá tốt rồi, siêu cấp suy nghĩ nhiều cùng người như vậy làm bằng hữu. Thiếu gia, quản lý một chiếc lâu thuyền tiêu tốn không được bao nhiêu, không cần ngươi bỏ tiền. Ngưu Kiện gãi đầu một cái nói, một mặt chúng ta đều quen như vậy nói nhiều tiền tổn thương cảm tình dáng vẻ. Kỳ quái, kỳ quái. Lam Sương vào lúc này ở bên cạnh trao mày nói thầm. Kỳ quái cái gì? Ngưu Kiện nhìn hắn hỏi. Lão Ngưu, ngươi không có phát hiện sao? Hôm nay phong lễ cùng chúng ta trước đây quen biết phong lễ hoàn toàn khác nhau. Lam Sương cao mày một mặt không hiểu nói. Có cái gì không đồng dạng như vậy, không biến hóa a? Ngưu Kiện nghi ngờ nói. Quên đi, chuyện như vậy thì không thể cùng cái này ngoại trừ trường bắp thịt liền không có náo ra hỏa thảo luận. Không có gì thật là kỳ quái, tên kia chỉ là đang diễn trò mà thôi, người sống một đời tất cả đều là hành động, hắn cách đạt tiêu chuẩn chỉ kém ném đi làm mất đi. Bạch Dương ở một bên lên đây một câu như vậy. Kính xin thiếu gia công khai. Lam Sương cũng nghe không hiểu, nhìn Bạch Dương hỏi. Nói đơn giản, tên kia là giả bộ, lại nói rõ một chút, lấy đầu của các ngươi có thể hiểu được trình độ chính là, kỳ thực người này hết sức tự mình, tự cho là ẩn giấu đến mức rất sâu, nhưng dưới cái nhìn của ta cũng cứ như vậy, hắn ngày hôm nay sắp xếp này vừa ra chỉ là nằm ở một loại nào đó kiểm tra, mục đích thực sự vẫn không có hiện lộ ra. Bạch Dương bĩu môi nói, đều là ngàn năm hồ ly ngươi cho ta trang cái gì yêu, hành vi tâm lý học biểu diễn tâm lý học xem qua không? Diễn kịch ai không biết? Ta bản sắc diễn xuất phỏng trừng ngươi vào lúc này không biết làm sao đoán mò đây. Nhưng mà Bạch Dương nói rõ ràng như vậy Ngưu Kiện cùng Lam Sương một so với một không rõ ràng. Quên đi, chúng ta trở lại, ngày mai hiểu được bận điệu. Bạch Dương chẳng muốn lại giải thích, đều nói rõ ràng như thế các ngươi còn không hiểu trách ta lạc. Trở lại Bạch Phủ, Bạch Dương tìm tới Trần Thanh Vân chuẩn bị bàn giao một tiếng ngày mai muốn dẫn Triệu Thạch bọn họ đi làm một ít chuyện không lên lớp, nhưng mà Trần Thanh Vân cũng đã là uống say mềm. Trần Thanh Vân xảy ra chuyện gì? Bạch Dương hỏi phụ trách quản lý Trần Thanh Vân sinh hoạt hoàn. Thiếu gia, nô tỳ không biết nha, này trong thời gian ngắn, Trần Tiên Sinh giáo sư xong bọn họ việc học sau khi liền đem mình rót đến say mềm, khuyên đều không khuyên nổi. Hoàn thận trọng trả lời. Cái kia không sao rồi, ngươi đi giúp đi. Đuổi đi Hoàn, Bạch Dương nhìn uống say huyên thuyên cũng không biết lẩm bẩm và vân vân Trần Thanh Vân nói. Trần huynh à, ngày mai ta muốn dẫn Triệu Thạch bọn họ đi ra ngoài làm một ít chuyện, ngươi cũng không cần đi học. Ngươi sành ăn yêu làm gì, cứ như vậy, từ cái nghỉ ngơi đi. Quản ngươi có nghe không nghe được, ngược lại ta đã nói rồi, ừ, đây là thái độ vấn đề. Bạch thiếu. Ngay tại lúc Bạch Dương nhấc chân chuẩn bị lúc rời đi, nhưng truyền đến Trần Thanh Vân rất thanh tỉnh âm thanh. Ồ, ngươi không có say. Bạch Dương xoay người cổ quái hỏi, đây cũng là chơi cái nào vừa ra nhi. Bạch thiếu, xin mời đối xử tử tế Thanh Hà cô nương, nàng là cô nương tốt. Khó khè. Trần Thanh Vân liền thanh tỉnh mấy giây, nói xong câu đó lại ngã xuống đang ngủ. Sách, đây rốt cuộc là say rồi đâu vẫn là không có say đâu. Bạch Dương nhún nhún vai không nói gì, xoay người rời đi. Thấy không, vị này cũng đang diễn trò, chỉ là hành động quá kém. Khoảng thời gian này Bạch Dương vội vàng tìm Thanh Hà học tập ngôn ngữ, cũng không có chú ý đến Trần Thanh Vân, đoán chừng là cái tên này biết rõ bản thân mình bị đào góc tưởng, phát hiện Bạch Dương cùng hắn tâm nghi Thanh Hà sớm chiều ở chung ngươi nông ta nông. Song thương tâm bên dưới mượn rượu tiêu sầu đây. Hơi hơi một cân nhắc Bạch Dương liền hiểu Trần Thanh Vân là một tình huống thế nào. Chẳng muốn giải thích, mình và Thanh Hà thuần khiết đến dường như tiểu bạch hoa dường như, ngươi muốn là thật tâm yêu thích nàng, liền điểm ấy đều không nhìn ra đáng đời độc thân cả đời. Tiếp theo hắn vừa tìm được Triệu Thạch, trước tiên quan tâm một cái chút tiến độ, hỏi. Các ngươi học được như thế nào? Về thiếu gia, dùng Trần Tiên Sinh tới nói, chúng ta khai sáng đã hoàn thành 5%, tiến độ này hắn rất giật mình. Nói lúc trước hắn học xong khai sáng thư tịch đầy đủ bỏ ra một nguyên thời gian. Triệu Thạch thành thật trả lời. Hắn lúc trước đó là đầu óc không khai khiếu, cùng các ngươi không cách nào so sánh được. Đúng rồi, ngày mai các ngươi nghỉ một ngày, cùng ta đi ra ngoài làm một ít chuyện, đến thời điểm đem những thứ đó toàn bộ mang tới. Bạch Dương thông báo một câu như vậy rời đi. Không ngờ như thế Bạch Dương nhà nghỉ nhưng thật ra là đi làm việc. Xong Bạch Dương lại đói bụng, hết cách rồi, nghĩ tới sự tình nhiều lắm. Ở tiểu miêu hầu hạ dưới ăn một phần so với hắn đã từng có thêm vài lần đồ ăn, tắm rửa sạch sẽ, lại cùng có thể giải tỏa hết thể tư thế tiểu miêu không biết xấu hổ không táo đùng 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 cá biệt giờ tiêu hao dưới tinh lực, cuối cùng mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dương thông lệ về địa cầu bên kia đi liếc một cái, phát hiện không có mình chuyện gì lại chạy trở về rồi. Đi, xuất phát đi thôn chấn cửa cùng phong lễ bọn họ hội hợp. Đứng đoàn người phía trước Bạch Dương phất tay nói. Nếu như Hồng Nham Sơn thật cùng tưởng tượng như thế. Bạch Dương liền hao chút đầu góc bắt chiếm được, nếu như không phải đâu yêu ai ai đi, coi như du lịch. Đăng bởi. Chương 111, Hồng Nham Sơn. Một đống lớn đồ vật, mặc lên chuẩn bị xong 10, 20 lượng xe bò, đoàn người xuất phát. Đáng nhắc tới chính là, bên này bò thể trạng cũng rất lớn, gần như so với địa cầu bên kia bò thể hình lớn hơn gấp đôi, cùng mẹ kiếp ăn kích thích tố biến dị dường như. Làm Bạch Dương đoàn người đi tới Đức Dương trấn đi tới Hồng Nham Sơn phương hướng cửa thì, Phong Lễ đã chờ đợi ở chỗ này. Ngoại trừ Phong Lễ chính mình ở ngoài, hắn còn dẫn theo khoảng hơn 100 cái mang theo binh khí chính là thủ hạ, những người kia vừa nhìn thì không phải là thật đông. Ngạch, vừa nhìn thì không phải là dễ chê ơ. Tam thiếu gia, nghĩ đến trên người bọn họ mặc loại lính đó giáp, chính là Lam gia Ngưu gia chiếm cư ưu thế áp đảo tiêu diệt xa ra gì đó. Làm xa xa nhìn thấy Bạch Dương một nhóm sau, Phong Lễ lao nhân bên cạnh vị vị thấp giọng nói. Như vậy xem ra, Bạch Dương chính là hậu trường bày ra xa ra diệt người kia, khi hắn xuất hiện trước. Loại này vũ khí chưa bao giờ ở Đức Dương trấn từng xuất hiện. Phong Lễ khẽ gật đầu nói, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Phong huynh, đợi lâu rồi. Song Phương tới gần sau Bạch Dương chào hỏi, một điểm đều không có trễ sau ngượng ngùng dáng vẻ. Ta cũng vậy vừa tới, chỉ là, Bạch huynh như vậy phỏng trừng bất lợi cho xuất hành. Phong Lễ không nhìn tới Triệu Thạch trên người bọn họ vũ khí, cũng không nhìn tới trên xe bỏ Dương gỗ, trái lại xem ngồi ở xưởng đồng cố kiệu trên Bạch Dương một mặt quái lạ nói. Phong Lễ là người cưỡi ngựa, một thất đen kịt như mực mã, bóng loáng không dính nước cơ bắp rất ưa nhìn, vừa nhìn chính là BM đút. Chỉ là đi xem mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Bạch Dương vung vung tay lơ đến nói, thầm nghĩ ngươi cưỡi ngựa toán cái cầu, anh em ta làm chiếc xe gắn máy lại đây ngươi cùng ta nhiều lần tốc độ. Ngươi chỉ là đi xem cái kia còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy làm gì. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phong Lễ cũng không nói gì, chỉ là cười nói. Chúng ta vậy thì xuất phát. Đương nhiên, đến rồi vị trí sau chúng ta nấu cơm dã ngoại, ngươi xem ta đồ vật đều chuẩn bị xong. Bạch Dương chỉ vào sau lưng xe bò nói. Không ngờ như thế ngươi này là chuẩn bị ăn. Phong Lễ khỏe miệng co giật, đương nhiên là không có tin tưởng Bạch Dương chuyện ma quỷ. Lam Sương cùng Lưu Kiện Thông Lệ không nói như thế nào, chỉ là hơi hơi cùng Phong Lễ hỏi thăm một chút mà thôi. Trăm dặm đường cũng không phải rất xa, đoàn người lảo đảo cũng là 2-3 tiếng liền sắp đến rồi, đây là ở Bạch Dương cố ý tha lùi về sau điều kiện tiên quyết. Ừ, hắn thỉnh thoảng muốn dừng lại thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Đường có tận thì, làm đứng xa xa nhìn liền mảnh xích ngọn núi màu đỏ thì, Bạch Dương trong lòng tỏa sáng. Những kia màu đỏ thắm trên núi cũng không phải là không có cây cỏ, chỉ là cây cỏ thưa thớt, so sánh với những nơi khác rậm rạp dáng vẻ có thể bỏ qua không tính. Bạch huynh mời xem, phía trước chính là Hồng Nham Sơn. Rất xa, Phong Lễ chỉ vào Hồng Nham Sơn phương hướng nói. Ta đều thấy được còn cần ngươi nói. Bạch Dương trong lòng nhíu môi, nhưng ngoài miệng nhưng là gật đầu nói. Địa phương tốt ta. Đích thật là địa phương tốt, chu vi vách núi treo leo bất lợi cho leo lên, chỉ có một cái trên đường nhỏ sơn. Chỉ cần trên núi đạo tặc đem đường nhỏ một bước, người phía dưới liền không cách nào dễ dàng công lên núi đi, vì thế, có ít nhất hơn ngàn người táng sinh ở nơi đó. Phong Lễ lắc đầu thở dài nói. Xác thực, địa hình như vậy, có thể nói một người giữ quan vạn người phá. Bạch Dương thâm dĩ vi nhiên gật gù. Một người giữ quan vạn người phá. Bạch huynh nói rất có lý. Phong Lễ hơi kinh ngạc nói. Cực kỳ cái cầu, ta là mượn dùng tỉ dụ, Bạch Dương cũng không giải thích, chỉ vào trên núi như có như không khói bếp nói. Phòng trưng trên núi đạo tặc đang nấu cơm, chúng ta cũng dừng lại trước tiên làm điểm ăn. Cũng tốt, chúng ta này đến cũng không phải là cùng đạo tặc giao chiến, phía trước cũng không tất sẽ đi qua, liền như vậy dừng lại đi. Phong Lễ gật đầu đáp lại. Nhóm lửa làm cơm chuyện như vậy tự nhiên là chưa dùng tới Bạch Dương bọn họ động thủ, hắn chỉ lo cùng Phong Lễ rất xa đánh giá Hồng Nham Sơn, chỉ chói chói nói thầm phân tích địa hình, cuối cùng Phong Lễ hỏi Bạch Dương. Bạch huynh cảm thấy thế nào? Có thể không chắc chắn có thể bắt Hồng Nham Sơn tiêu diệt trên núi đạo tặc. Ta lại phân tích, ăn đồ ăn trước tiên. Bạch Dương cười không đáp, cố tả nói hắn. Vậy thì ăn đồ ăn, Phong Lễ cũng không để ý lắm. Thiếu gia ngươi xem, ngươi để chúng ta đem một khối màu đỏ thám thạch đầu ném đống lửa bên trong, cuối cùng biến thành như vậy. Ăn đồ ăn thời điểm, Lam Sương lấy ra một ít hạt tròn trạng thô ráp kim loại đưa cho Bạch Dương nói. Cũng thật là quan sát, hàng thiết lượng cao như thế, hơn nữa còn là lộ thiên. Bạch Dương trong lòng kinh ngạc, tiện tay ném quăng trong tay thô ráp khối kim loại, ném vào đống lửa liền làm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, sau đó ăn uống. Nhất định phải chiếm được, trên núi bọn phỉ đồ, thật không tiện, các ngươi chặn ở đường của ta. Sau khi ăn xong, Bạch Dương tìm tới Phong Lễ, suy nghĩ một chút nói. Phong huynh, thương lượng với ngươi chuyện này thôi. Bạch huynh có chuyện cứ nói đừng ngại. Phong Lễ cổ quái nhìn Bạch Dương nói. Bạch Dương đứng lên, chỉ Hồng Nham Sơn nói. Phong huynh. Ta cũng cảm thấy nơi này không sai, như vậy, ta nghĩ biện pháp đem trên núi đạo tặc quyết định, không cần các ngươi ra người nào, sau đó ngươi cho phụ thân ngươi trấn thủ đại nhân thương lượng một chút, nhìn có thể hay không đem này một mảnh Hồng Nham Sơn bán cho ta. Bạch huynh đây là muốn lấy đại đạo tặc. Phong Lễ kinh ngạc hỏi. Không, ta cũng không muốn làm đạo tặc, ta chính là cảm thấy nơi này không sai, đem hắn san bằng nắp một tòa trang viên tốt vô cùng, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Dương mau mau lắc đầu nói. Ngươi quản ta xong rồi mà, chỉ cần đến rồi trong tay ta, ta nắp vê đút cờ ngươi quản được sao? Nếu là như vậy, cũng là có thể, chỉ cần tiêu diệt đạo tặc, đem này một mảnh bán cho Bạch huynh cũng bất quá gia phụ một chỉ công văn khế ước chuyện tình. Phong Lễ bình tĩnh nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ quái lạ, cái này Bạch Dương đến cùng đang có ý đồ gì? Cứ quyết định như vậy đi, nơi này ta đến phụ trách quyết định, Phong huynh giúp ta làm ra khế ước công văn, làm xong ta liền tay diệt cước, đúng rồi, nếu như bắt sống phỉ đồ nói. Bình thường xử lý như thế nào? Bạch Dương cười hỏi. Khế ước chuyện tình đơn giản, có điều những này ác quán mãn doanh đạo tặc, đương nhiên là có thể giết sẽ giết. Phong Lễ dù muốn hay không nói. Không bằng như vậy, Phong huynh, đến thời điểm nếu như có thể bắt sống Phỉ Đồ nói, chủ yếu đầu mục giao cho trấn thủ đại nhân xử lý, những thứ khác Lâu La giao cho ta làm sao? Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn lấy đại đạo tặc thủ lĩnh chiếm cứ nơi này lập thế lực khác, ta chính là cảm thấy, muốn móc xuống mảnh này đỉnh núi, nhân thủ phòng trừng cần không ít, đến thời điểm cho bọn họ khóa lên xương tỷ bà làm cu ly, coi như vì bọn họ phạm vào tội nghiệt chỗ tội. Bạch Dương lại lừa dối lần nữa nói. Bạch huynh nói tới hợp tình hợp lý, như vậy liền nói rõ. Phong Lễ bình tĩnh nói. Mặc kệ Bạch Dương đến cùng muốn làm cái gì, Phong Lễ tin tưởng cuối cùng chính mình cũng có thể biết đáp án. Ngươi nhất định muốn biết ta muốn làm gì chứ? Liền không nói cho ngươi, chậm rãi đi đoán, đoán được ta muốn làm gì ta cho ngươi viết một phục tự. Lão đại, bên dưới ngọn núi rất xa đến rồi một nhóm người, nhìn qua cũng không phải thương lữ. Hồng Nham Sơn trên kiến trúc thành đàn, một ở Trần Đại Hán đi tới chỗ sâu phòng khách lớn tiếng báo cáo. Đăng bởi. Chương 113, nói cho bọn họ biết ngày mai xin vào hàng. Đây là một gian đầy đủ 200-300 mét vuông phòng khách, từ chung quanh dấu vết đến xem vẫn chưa thành lập bao lâu, toàn thể phong cách hiện lộ hết dũng cảm khí. Được rồi, kỳ thực chính là rất đơn sơ, đạo tặc ổ mà, cũng đừng chờ mong có cao lớn bao nhiêu trên. Một khôi ngô người trung niên nhắm mắt đứng ở trong đại sảnh, cánh tay phải bình thân, cầm lấy một cây gần dài 3 mét trường thương toàn thân kim loại chế tạo, thủ đoạn thô, tràn đầy loang lổ dấu vết, hiển nhiên người này dựa vào này cây trường thương trải qua vô số chém giết. Này một cây không xuống 300 cân kim loại trường thương, người trung niên chỉ bắt được cái chuôi thương cuối một điểm, toàn bộ trường thương cùng cánh tay hắn bình thẳng, ở mũi thương trên bày đặt một đường kính 3 khoảng 10cm kim loại bùn, trong bùn bày đặt nước, nước diện vẫn không núc đích. Này lực cánh tay là chân tránh tài năng ở trên cánh tay phi ngựa. Nghe được hồi báo âm thanh, khôi ngô trung niên mở mắt, hai mắt tuyển như lưới đao khiến người ta không dám nhìn thẳng, trầm giọng hỏi. Đối phương bao nhiêu người? Lão đại, đối phương hơn 200 người. Một nửa thân mặc áo giáp, một nửa cưỡi ngựa, toàn bộ binh khí nơi tay, tuy rằng mang theo hơn 20 lượng trang bị hư hư thực thực hàng hóa xe bò, nhưng nhìn qua cũng không phải thương khách, ở Hồng Nham Sơn biên giới dừng lại, không nhìn chúng ta đang nấu cơm ăn. Đến đây hồi báo Lâu La không dám nhìn lão đại con mắt, túi đầu trả lời, ngựa khí có chút quái lạ. Mẹ nó, đây là bắt chúng ta Hồng Nham Sơn anh em không tồn tại à, lại ở chúng ta dưới mí mắt nấu cơm giã ngoại, còn có vương pháp sao? Lão đại thân thể bất động. Trầm ngâm chốc lát lạnh lùng nói. Để lão lục đừng chơi gái, dẫn người đi, nếu có thể đưa bọn họ giết chết liền toàn bộ giết chết, đem tất cả mọi thứ mang về, bất kể là binh khí áo giáp chúng ta đều không chê nhiều, như thì không cách nào đem những người kia giết chết, cũng phải làm rõ thân phận của bọn họ. Được rồi lão đại. Lâu La lĩnh mệnh đi, đi tìm lục đương ra. Này tên phỉ đồ ổ có tới mấy ngàn người đây, dĩ nhiên không phải một lão đại là có thể quản được tới được, quân sư loại này chuẩn bị nghề nghiệp cũng là tồn tại. Chỉ là ngày hôm nay còn sớm, không có hoạt động, cũng không có xuất hiện ở đây. Sau đó không lâu trong sơn trại có 300-400 phỉ đồ hung ác hạ sơn, cầm đầu lục đương ra là cả người cao 2 mét to con, gánh một thanh ván cửa giường như sáng như tuyết liên hoàn đại đao hùng hùng hổ hổ. Chơi cô gái đều chơi không thanh tĩnh, mặc kệ bên dưới ngọn núi là ai, đều cho lão tử rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Không biết Bạch huynh chuẩn bị khi nào hành động, làm sao bắt Hồng Nham Sơn. Phong Lễ không nhịn được nhìn Bạch Dương hỏi. Chờ trấn thủ đại nhân đem Hồng Nham Sơn bán cho ta công văn sau khi xuống tới là được động, còn phương thức gì, đến thời điểm Phong huynh liền biết rồi, yêu à. Trên núi có người xuống, vừa vặn. Bạch Dương cười nói. Hồng Nham Sơn là nhất định phải bắt, thế nhưng ngươi phải nhường ta cầm đến công văn lại nói, làm không công chuyện tình ta không được. Lúc nói chuyện thấy được Hồng Nham Sơn trên có người hạ xuống, Bạch Dương hơi suy nghĩ co tính toán, ở Phong Lễ ngạc nhiên nhìn kỹ nhìn Ngưu Kiện nói. Ngưu Kiện, vừa vặn bọn họ có người hạ xuống. Ngươi qua nói cho bọn họ biết một tiếng, liền nói Hồng Nham Sơn nơi này, Đức Dương trấn trấn thủ đại nhân đã bán cho ta, bọn họ ở ta địa bàn trên làm chuyện làm ăn không nói, để cho bọn họ ngày mai vào lúc này bé ngoan hạ sơn tới nơi này đầu hàng, bằng không tự gánh lấy hậu quả, chính ngươi chú ý một chút, đừng cho người giết ta. Nưu Kiện trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Dương một chút, cuối cùng gãi đầu một cái nói. Được rồi thiếu gia, ta đây phải đi nói cho bọn họ biết, yên tâm, bọn họ còn giết không được ta. Nhìn Nưu Kiện gánh trường côn hướng về bên dưới ngọn núi xuống đạo tặc đi, Phong Lễ trong lòng xoắn xuýt muốn chết, nhưng vẫn là chứa bình tĩnh nhìn Bạch Dương hỏi. Bạch huynh, như vậy e sợ không ổn đâu. Ngươi để người ta đầu hàng liền đầu hàng, ngươi cho rằng ngươi là ai à, Phong Lễ chỉ thiếu chút nữa là nói câu này. Không sai, chính là như vậy, một đám đạo tặc mà thôi, không cần khách khí với bọn họ. Bạch Dương một bộ này có cái gì không đúng sao vẻ mặt nói. Đức Dương chấn chấn thủ mấy lần dẫn người vây quét cũng không có thể bắt Hồng Nham Sơn. ở Bạch Dương nơi này phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bóp chết con kiến như thế. Vào lúc này Phong Lễ cảm thấy Bạch Dương hoặc là người điên hoặc là kẻ ngu si hoặc là liền là yêu nghiệt, ngoại trừ này ba loại không những khác. Bạch huynh có hay không muốn mời tới võ đạo cao nhân hỗ trợ? Đạo tặc càn rỡ, đặc biệt là mấy cái thủ lĩnh thân thủ không yếu, thêm vào địa thế nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là võ sĩ cường giả đi vào cũng chỉ có thể tay trắng trở về. Phong Lễ nhìn bên trên Lam Sương một chút có ý riêng nói, còn kém nói rõ liền đừng hy vọng Lam gia Ngưu gia gia chủ, vô dụng. Chỉ chúng ta những người này vậy là đủ rồi. Bạch Dương đưa tay chỉ Triệu Thạch bọn họ chừng 100 người nói. Chỉ ngươi môn chừng 100 người bắt Hồng Nham Sơn. Cái nào sợ các ngươi trên người mặc loại kia kiên cố vũ khí cũng không dùng. Trên trời không có bỏ đang bay a, Phong Lễ không nói gì đến cực điểm. Ngày hôm nay cứ như vậy, thu thập một chút chúng ta liền trở về. Đúng rồi, Phong huynh nhớ phải trở về tìm lệnh tôn làm Hồng Nham Sơn buôn bán khế văn. Bao nhiêu tiền đến thời điểm đến nhà ta tới bắt hoặc là ta khiến người ta đưa đi. Bạch Dương nhắc nhở. Thiếu gia. Vạn nhất không được, để ra ra tìm Mê Hà Lâm Sơn dân bên trong hỗ trợ, bao nhiêu người đều có, bắt Hồng Nham Sơn không là vấn đề. Tiểu Miêu có chút không yên lòng, ở Bạch Dương bên người nhỏ giọng nói. Miêu Nhi a, không cần, bắt nơi này đơn giản rất. Bạch Dương sờ sờ Tiểu Miêu đầu nói. Được rồi. Tiểu Miêu bé ngoan gật đầu không nói cái gì, nàng tin tưởng Bạch Dương nếu dám nói liền làm được. Phong Lễ đang thăm dò Bạch Dương làm sao không phải là đang thăm dò đối phương. Chẳng những là đang thăm dò Phong Lễ, còn đang thăm dò bên này một số trật tự điểm mấu chốt, chỉ có biết rồi những này hắn mới có thể đúng sau đó làm ra tương ứng cử động. Một bên khác, Ngưu Kiện đi tới Hồng Nham Sơn duy nhất hạ sơn con đường kia giao lộ, 200-300 mét phía trên, một đám đạo tặc hét ngũ uống sáu trước mặt hạ xuống. Ánh mắt cùng sơn bên trên xuống tới đạo tặc lục đương ra đối diện trên, hắn không nhịn được híp mắt nắm chặt trong tay trường côn. Võ giả trực giác nói cho hắn biết đối phương thân thủ không yếu. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, gặp phải người như vậy Ngưu Kiện ngửa tay, rất muốn cùng đối phương đánh một trận, nhưng nghĩ tới Bạch Dương giao phó nói hắn vẫn là nhịn được. Yêu, đây không phải là Đức Dương trấn Ngưu gia đại thiếu gia Ngưu Kiện mà, làm sao, tự mình một người chạy đi tìm cái chết. Đi ở đạo tặc phía trước ra láo lục gánh đại đao, nhìn bên dưới ngọn núi Ngưu Kiện nhếch miệng lớn tiếng nói. Lục đương gia họ gia, ở sơn trại láo lục, các anh em xưng hắn liên hoàn đại đao lục gia, còn bản danh phòng trường chính hắn đều đã quên. Đối phương nhận biết mình nhưng không quen biết đối phương, đối với vấn đề này ý nghĩ rất đơn giản Ngưu Kiện cũng không hề để ý, tự mình nói rằng. Thiếu gia nhà ta để cho ta tới thông báo các ngươi Hồng Nham Sơn đạo tặc một tiếng, Hồng Nham Sơn nơi này, Đức Dương trấn trấn thủ đại nhân đã bán cho thiếu gia nhà ta, các ngươi ở thiếu gia nhà ta trên địa bàn làm ăn không nói, ngày mai khoảng giờ này đến bên kia, cũng chính là thiếu gia nhà ta vào lúc này ngốc địa phương đi đầu hàng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh thông báo Bạch Dương sau khi. Ngưu Kiện gánh gậy xoay người rời đi, một câu lời thừa thãi cũng không có. Đầu hàng. Khẩu khí thật là lớn, nhà ngươi thiếu gia coi chính mình là ai. Dù cho Bích Ba huyện huyện lệnh đến rồi cũng chỉ có thể trốn bước. Muốn đi. Nghe nói Ngưu gia đại thiếu võ nghệ cao cường, nếu đến rồi, chúng ta quá hai chiêu rồi đi không mượn. Nói nửa ngày Ngưu Kiện căn bản không phản ứng, ra lão lục cái kia khí, tính khí vừa lên đến gánh đại đao liền xông về Ngưu Kiện. Song phương đã cách nhau 50 mét không tới. Gia lão lục bước nhanh chân nhanh chóng chạy về phía Ngưu Kiện, trong tay liên hoàn đại đao vung dậy, cắt ra không khí phát sinh thanh âm ồ ồ, cái kia đại đao đều múa không thấy rõ cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy sáng loáng hoàn toàn lạnh lẽo phong mang. Quay lưng ra lão lục Ngưu Kiện, bước chân dừng lại, xoay người, tay cầm trường côn, quẳng ngươi đại đao múa cỡ nào đẹp đẽ, hắn chỉ để ý bạo lực một côn đập tới. Cạch. Một tiếng chói tai nổ vang, đốm lửa tung tóe, Ngưu Kiện không nhịn được lui về sau ba bước. Mà ra lão lục nhưng bạch 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 lui về sau 5-6 bước, nắm đại đao tay của đều ở đây nhẹ nhàng run run, nhìn về phía Ngưu Kiện, ánh mắt lấp loe không yên. Ta chỉ quản lan truyền thiếu gia nhà ta, ngươi nghi đánh nhau, lần sau lại nói. Ngưu Kiện bỏ lại một câu nói như vậy, lần thứ hai xoay người nhanh chân rời đi. Lục đương gia, có muốn hay không tên to xác đi tới chém hắn? Kỳ thực dùng mấy chục tấm đại cung là có thể dễ dàng giết chết hắn. Một lâu la ở ra lão lục bên người hỏi. Chúng ta không giết được hắn, hiện tại theo ta trở lại. Gia lão lục trầm giọng đến, vẫn không có thể triệt để hạ sơn, vậy thì xoay người đi trở về. Hắn nhất định phải đem tình huống hồi báo cho lão đại, Đức Dương trấn Ngưu gia đại thiếu gia lại xưng hô một người vì là thiếu gia, này không khoa học, trong miệng hắn thiếu gia là ai. Tuy rằng làm đạo tặc, nhưng gia lão lục cũng không phải là người không có đầu óc, chuyện không có nắm chặt tình hắn mới không làm. Thông lệ cầu phiếu thu gom tam giang phiếu. Đăng bởi. Chương 114. Cuối cùng cũng coi như có thể dùng tới. Dọn dẹp một chút, Bạch Dương chờ ngươi có vẻ như tới nơi này đánh một vòng nước tương lại đi trở lại.
Lam Sương A, nghe nói nhà các ngươi thì có rèn đúc binh khí nhà xưởng, hơn nữa còn rất lớn.
Sương Đông Cố Kiệu trên, Bạch Dương đầu gối lên Tiểu Miêu bắt đùi, hỏi Cố Kiệu vừa đi đường Lam Sương.
Đúng vậy thiếu gia, ngươi cần gì binh khí à?
Lam Sương trả lời.
Cái tên này là luyện võ luyện ngốc hả? Làm khó vào lúc này ngươi không nên hỏi ta tại sao cái kia hồng nham sơn hòn đá có thể đốt thành kim loại sao?
Ngươi không hiếu kỳ ta còn hiếu kỳ đây, các ngươi bên này người khó nhưng không biết quan sát.
Bạch Dương suy nghĩ dưới hỏi.
Vậy ngươi ra chế tạo binh khí kim loại nguyên liệu là từ đâu tới?
Đương nhiên là mua.
Lam Sương chuyện đương nhiên nói.
Lao tử, ngươi rất sao đây không phải là phí lời sao?
Nhưng này chút kim loại lại là thế nào tới?
Bạch Dương hỏi lại, nhà ngươi đã có binh khí nhà xưởng, làm khó liền không biết quặng sắt có thể luyện thiết.
Mơ hồ nghe nói qua, kim loại đều là thông qua vùng mỏ vật hái mà đến, cụ thể không rõ ràng.
Lam Sương suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói rằng.
Bạch Dương không hỏi, biết hỏi phỏng chừng cũng hỏi không ra cái nguyên cớ đến.
Cho nên nói hay là muốn xem thêm thư, cả ngày chỉ biết là luyện võ sống được tỉnh tỉnh mê mê sao.
Phỏng chừng bên này thế giới, nếu có tinh luyện kim loại kỹ thuật như vậy, chỉ sợ cũng nắm giữ ở số người cực ít trong tay. Một cái nữa, vạn nhất bên này kim loại không phải từ quặng thô bên trong giã luyện được đâu.
Này dù sao cũng là hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới, ngươi không thể dùng địa cầu tiêu chuẩn để cân nhắc thế giới này. Vạn nhất thế giới này kim loại đều rất sao trên cây mọc ra đây, đúng không?
Từ từ đi, luôn có thể hiểu rõ.
Ngưu Kiện lúc này nhanh chân trở về, đuổi kịp Bạch Dương đoàn người, đi tới Cố Kiệu vừa nói.
Thiếu gia, ta đều dựa theo của ngươi dặn dò nói cho đối phương biết, một chữ không kém.
Hừm, vậy đối phương phản ứng gì?
Bạch Dương tò mò hỏi.
Liền chính mình giao phó những câu nói kia, đoán chừng là cá nhân nghe được cũng phải xù lông đi.
Thiếu gia, đối phương nghe xong rất tức giận. Một người cầm đầu cùng ta qua một chiều, hắn không đánh lại được ta, sau đó bọn họ trở lại, đoán chừng là thương lượng đầu hàng chuyện tình.
Ngưu Kiện gãi đầu một cái nói rằng,
đối phương tức giận rất bình thường, nhưng mà đầu hàng ngươi cái chứng, nếu như trên thế giới thật sự có chuyện đơn giản như vậy là tốt rồi.
Một bên khác, Phong Lễ xoắn suýt muốn chết, trong lòng chảo can con phổi dường như, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ ra Bạch Dương đến cùng muốn làm gì, dùng phương thức gì bắt Hồng Nham Sơn.
Tam thiếu không cần buồn phiền. Chúng ta yên lặng xem biến đổi chính là.
Vẫn ngụy trang thành hạ nhân ăn mặc lão nhân ở Phong Lễ bên người nhỏ giọng an ủi.
Cũng chỉ có thể như thế, Bạch Dương người này, càng là tiếp xúc thì càng phát hiện hắn.
Rất tà tính.
Ông lão kia ở Phong Lễ xoắn suýt có ích ba chữ này đến tổng kết.
Đúng, chính là tà tính, dường như mãi mãi cũng đoán không được hắn bước kế tiếp hội làm gì.
Phong Lễ gật gù, hắn cảm thấy dùng hai chữ này hình dung Bạch Dương không thể thích hợp hơn.
Trở lại Đức Dương Trấn, ai về nhà nấy? Phong Lễ phải đến làm đem Hồng Nham Sơn bán cho Bạch Dương Khế Văn, bằng không Bạch Dương không trợ lý a.
Mà Bạch Dương cũng phải chuẩn bị một chút.
Bạch huynh quả nhiên người bận điệu, cả ngày lưu luyến Vu Thanh lâu nơi, ngoạn nghị lại trùng quanh du ngoạn, coi là thật tiêu sái.
Bạch Dương mới vừa trở lại Bạch cửa phủ, Cửu Không Mạo Phao Lam Hân liền xuất hiện ở đây, nhìn hắn mắt không có biểu tình gì khinh bị nói.
Vào lúc này Lam Hân một bộ nam trang trang phục, hình như là mới vừa từ bên ngoài trở về.
Lam huynh, nhìn ngươi nói ta đây không phải là có chính sự nhi mà.
Bạch Dương một điểm cũng không có ngượng ngùng dáng vẻ, rất tùy ý chào hỏi.
Quân tử thản chứng, ta đúng là ở làm chính sự, còn sợ người khác nói thế nào.
Ngươi làm chính sự. Đến Thanh Lâu đi cùng một cô gái đơn độc ngốc ở trong một gian phòng, còn ngẩn ngơ chính là cả ngày, liên tục chừng 10 ngày ngươi nói cho ta biết ngươi là ở làm chính sự.
Ừ, phòng chừng sự tình rất chính đi.
Bạch huynh, khoản đã chỉnh làm rõ, ngươi hiện hữu tiền tài 1,348,400,000 tiền. Tòa phủ đệ này cùng với bên trong tòa phủ đệ tất cả không tính, mặt khác mỗi một nguyên ngươi có đại khái 8 triệu tiền chia hoa hồng vào sổ, ở chuyện làm ăn duy trì không đổi tình huống.
Lam Hân nói xong, cằm vị vị vừa nhấc, đẹp mắt cái cổ lộ ra ném đi ném, một bộ nhanh khoa vẻ mặt của ta.
Một nguyên vào sổ 8 triệu, tính toán một hồi chính là năm thu vào hơn 2 triệu, đã rất châu đây.
Nhưng mà cái gì phá trướng ngươi cần toán lâu như vậy?
Chỉ có ngần ấy tiền có vẻ như rất nghèo à. Ta trên địa cầu bên kia tới tập trung mấy chục triệu trên dưới.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Bạch Dương nhưng là một điểm thành ý cũng không có nói cảm tạ.
Lam huynh gian khổ, nếu không ta mời ngài ăn cơm.
Cái kia cũng không cần, ta còn có việc đi trước.
Được khích lệ, Lam Hân chắp tay sau lưng ly khai.
Vừa vặn ta chỉ là khách sáo một hồi, vào lúc này nào có công phu phản ứng ngươi, ư.
Đừng nói, Lam huynh chắp tay cái kia cái động tác, có vẻ như có vẻ bộ ngực rất lớn mà.
Bạch Dương thầm nhủ trong lòng, nhìn bên trên Lam Sương hỏi.
Ngươi thấy muội tử ngươi cũng không chào hỏi.
Mỗi ngày đều nhìn thấy,
không cần chào hỏi. Coi như ta chưa nói, đúng rồi, nhà ngươi người đem thư tịch đưa tới không có.
Bạch Dương bĩu môi hỏi.
Nên đưa tới đi, chờ sau đó ta cho thiếu gia hỏi một chút.
Lam Sương vẫn không có nhiều lắm vẻ mặt.
Được, nếu như đưa tới, ngươi để cho bọn họ chọn trước xuất quan với Đức Dương trấn cùng với quanh thân phong thổ núi sông địa giảm thư tịch đưa nhà của ta đi.
Thông báo Lam Sương một câu như vậy, Bạch Dương vừa nhìn về phía Triệu Thạch bọn họ nói.
Đem đồ vật chuyển hậu viện đi, các ngươi cũng đi theo ta.
Ở Bạch Phủ thời điểm, Bạch Dương an toàn không cần làm sao bận tâm, trong tình huống bình thường Bạch Dương không có phân phó nói, Lam Sương bọn họ cũng sẽ không đi quấy rối Bạch Dương, lúc này từng người tách ra.
Bạch Dương mang theo Triệu Thạch chờ chừng 100 cái sơn dân đi tới hậu viện, chỉ vào trang bị cao cơ cùng với kiên khiêng thức ống phóng dốc cách Dương gỗ nói.
Đem những này mở Dương ra, mẹ nó, những này thứ đồ hư có vẻ như lẽ ra có thể dùng đến lên.
Mở Dương ra sau, lòng hiếu kỳ kẻ trộm trọng hổ tử nhìn những này kỳ kỳ quái quái gì đó không nhịn được hỏi.
Thiếu gia, những thứ này là cái gì?
Chớ lộn xộn, thứ tốt, đừng hỏi, ta đi tới suy nghĩ một chút.
Bạch Dương phu diễn cú, đi tới đến cao cơ trước mặt, nhắm mắt trầm tư chốc lát, cầm lấy từng cái linh kiện bắt đầu lắp ráp. Tuy rằng hắn không có chơi đùa những thứ đồ này, nhưng lấy hắn bây giờ đại não, muốn phải hiểu rõ cũng không khó.
Đối với Bạch Dương có thể làm ra một ít kỳ kỳ quái quái gì đó Triệu Thạch bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng xem kết quả chính là.
Nửa giờ sau, ưỡn một cái gần như dài 2 mét súng máy cao xạ bị hắn lắp ráp được, mẹ ơi còn thật nặng, chỉ có thể để xuống đất, tốt nhất dây đạn, lôi kéo chốt súng, ngược lại nơi này là nhà mình, cũng không có gì bận tâm, hướng về phía trong sân mấy chục mét ở ngoài một bàn đá liền bắt đầu xạ kích.
Ẩm.
Chỉ một thương, ngạch. Lớn như vậy bản đá không đánh, hơn 10 mét ở ngoài trên tường trái lại sụp ra chén lớn cái kia đại nhất cái động, Bạch Dương nhe răng trợn mắt ngã xuống đất trên xoa bả vai.
Rơi ạ, lực đàn hồi quá lớn, hắn căn bản chơi không chuyển, suýt chút nữa không đem mình cho đánh tăng giá.
Thiếu gia ngươi không sao chứ?
Tiểu Miêu nâng dậy Bạch Dương ân cần hỏi.
Ta không sao, Triệu Thạch, các ngươi đều xem hiểu không?
Giống ta vừa nãy như thế đem còn thừa lại tổ bọc lại, nhớ kỹ, như vậy tốt nhất dây đạn, như vậy nhắm vào. Như vậy xạ kích.
Bạch Dương đưa cho Tiểu Miêu một ta không sao khuôn mặt tươi cười, sau đó giáo Triệu Thạch bọn họ cao cơ cách dùng.
Thiếu gia, đây là loại nào thần khí, cư nhiên như thử đáng sợ.
Học được cao cơ cách dùng, lấy bây giờ Triệu Thạch đầu của bọn họ tới nói cũng không khó, thì bắn một con toy viên đạn, không hổ là quanh năm luyện võ, không bao lâu liền nắm giữ yếu lĩnh, lấy bọn họ khổ người, lực đàn hồi có thể quên, bưng lên cao cấp có thể nói pháo đài di động.
Nhìn thấy đã trở thành một đống đá vụn bàn đá. Triệu Thạch trợn mắt lên nhìn Bạch Dương kinh hãi hỏi.
Đừng động đây là cái gì ngoạn ý, có vật này, Hồng Nham Sơn không là vấn đề đi.
Bạch Dương cười nói.
Đó là đương nhiên, đừng nói Hồng Nham Sơn đạo tặc, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết võ sĩ cường giả đến rồi cũng muốn làm chàng nuốt hận.
Triệu Thạch mạnh mẽ gật đầu nói.
Cái này đúng, bên kia còn có một cặp càng ác hơn tên to sát đây.
Thông lệ cầu phiếu thu gom.
Đăng bởi.
Chương 115, Thỏ Khôn có 3 hang cu nở dê không điều dùng.
Buổi tối, Hồng Nham Sơn, sơn trại phòng khách.
Ngưu Kiện bản thân chính là Đức Dương trấn Ngưu gia đại thiếu gia, như vậy trong miệng hắn nếu nói thiếu gia là ai?
Trên thủ bày ra chỉnh trương màu máu hùng gia trên ghế, Hồng Nham Sơn đạo tặc đại đương gia huyết tất vị trầm ngâm nói.
Hoàn toàn chưa từng nghe nói người này.
Cũng không biết chỗ nào nhô ra.
Quản rất sao là ai, chém xong việc.
Phía dưới, phòng khách hai bên, 7-8 người không có cái tọa tường, siêu siêu vẹo vẹo nhìn đại đương gia huyết tất các loại ồn ào.
Tám người này nam nữ già trẻ đều có, theo thứ tự là Hồng Nham Sơn nhị đương gia đến thất đương gia, còn có một cái quân sư.
Mấy cái đương gia bên trong, nam tướng mạo đều rất hung ác, với hắn nương giết lợn như thế, nữ đến thì lại yêu mị tà dị, làm cho người ta một loại bờ lách vải đảo nhện góa phụ đen cảm giác.
Cho tới ông lão kia quân sư, nhìn qua cùng cái cổ giả gần như, cẩn thận tỉ mỉ, một mặt bình tĩnh, nhưng cũng vì không người ở một bên im lặng không lên tiếng. Một bộ ta rất khỏe bắt nạt ta rất nghe lời chỉ phải trả tiền để ta xong rồi cái gì đều được dáng vẻ.
Cũng không biết cái kia cái gì thiếu gia sống cũng làm sao, nếu như có thể cho tới giường lên, nghĩ đến như vậy đại thiếu gia nhất định rất có mùi vị.
Một thân hồng y cũng rất bạo lộ ngũ đương gia là một yêu mị nữ nhân, lúc này liếm liếm yêu diễm môi âm đang nói.
Bọn họ đàm luận, là lục đương gia gia lão lục mang về tin tức, như kiện trong miệng thiếu gia Bạch Dương.
Lộn xộn cái gì, tất cả im miệng cho ta, quân sư, ngươi thấy thế nào?
Bị mấy cái đội hữu làm cho đau đầu, lão đại huyết tất hét lớn một tiếng, đang lúc mọi người bé ngoan câm miệng sau nhìn về phía giả mua quân sư hỏi.
Cái kia, trong Đức Dương trấn mỗi cái gia tộc thế lực chúng ta đều hiểu qua, nhưng cũng vẫn chưa nghe nói qua một người như vậy, theo đạo lý tới nói, trong Đức Dương Trấn Ngưu Kiện đã là hàng đầu đại thiếu gia, mà để hắn đều xưng hô thiếu gia người, nhất định không đơn giản. Tuổi già quân sự Duy Duy nặc nặc nói rằng, này mẹ kiếp là một câu phí lời. Nói điểm chính. Huyết Tất cau mày. Đại đương gia đừng nóng nổi, Đức Dương Trấn Sa gia diệt đại đương gia biết chưa? Lam gia cùng Ngưu gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng liên hợp lại cũng không thể như vậy lôi đình mênh mang lật đổ Sa gia, phỏng chừng chính là cái này nếu nói thiếu gia sách hoa tất cả những thứ này. Quân sư nhìn về phía Huyết Tất có chút sợ nói điểm chính, một bộ lao đại ngươi đừng chém bộ dáng của ta. Nếu thật là người này, chúng ta Hồng Nham Sơn chẳng phải là có phiền toái. Huyết Tất hai mắt ngưng trọng nói. Mẹ trứng, cái này cái gì phá thiếu gia, tại sao một mực coi trọng chúng ta Hồng Nham Sơn đâu? Gia lão Lục bó tay nói, có thể bày ra lật đổ Sa gia người bí ẩn à, rất sao không trêu chọc nổi. Tuy nói Hồng Nham Sơn đạo tặc cùng hung cực ác, nhưng từng cái cũng không phải đầu đất. Tự hỏi gốc gác còn không sánh được truyền thừa cựu viễn Sa gia, hiện tại Bạch Dương nhắm vào bọn họ, một đám phỉ đồ cùng hung cực gác nhất thời áp lực sơn đại. Minh đao minh thương ai sợ ai. Nhưng vấn đề là loại này ngầm người khó nhất làm. Các vị đương gia chớ vội, đối phương ngày mai sẽ xuất hiện, chỉ cần tìm cơ hội giết chết đối phương tất cả liền nên nhận nhi giải.